Chương 90, lại hướng Lê Sơn, Thông Thiên giáo chủ sẽ ra tay. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 90, lại hướng Lê Sơn, Thông Thiên giáo chủ sẽ ra tay. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, nàng tựa hồ đã sớm tính tới hắn sẽ đến, đã tại này chờ đã lâu. Ngộ Không tiểu hữu, ngươi đến rồi. Vô Đang Thánh Mẫu mang trên mặt lau một cái xuất phát từ nội tâm nét cười, ánh mắt ở trên người hắn nhẹ nhàng đảo qua. Nàng vốn cho là Tôn Ngộ Không xử lý xong trường ăn chuyện, ít nhất cũng cần mấy ngày công phu lắng đọng mới có thể tới trước Lê Sơn. Lại không nghĩ rằng, hắn lại là như vậy nhanh nhẹn lưu loát. Chẳng qua là cái nhìn này, ánh mắt của nàng liền hơi ngưng lại. Tu vi của ngươi, tựa hồ càng thêm tinh thâm. Vô Đang Thánh Mẫu trong thanh âm, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác kinh dị. Lúc này mới bao lâu không thấy, Tôn Ngộ Không quanh thân kia cổ Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức, không ngờ so với lần trước gặp mặt lúc, càng thêm ngưng luyện, không câu nệ, thâm tàng bất lộ. Loại cảm giác đó, không phải pháp lực tăng trưởng, mà là một loại đối đạo linh ngộ, lại càng sâu một tầng. Khí tức nội liễm, phản pháp quy chân. Trong lúc nhất thời, Vô Đang Thánh Mẫu trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia sóng lớn. Linh Minh Thạch Hầu theo hầu, quả thật kinh khủng như vậy sao? Cái này tốc độ tu luyện, đơn giản chưa bao giờ nghe. Quá biến thái đi. Nghe vậy, hắc hắc, Thánh Mẫu quá khen, chợt có đoạt được mà thôi. Tôn Ngộ Không nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng sạch. Hắn không có quá nhiều giải thích, ánh mắt cũng đã lướt qua Vô Đang Thánh Mẫu, nhìn về phía sau nàng kia mấy thân ảnh. Kỳ thực, từ đạp chân Lê Sơn địa phận, Tôn Ngộ Không kêu bén nhảy vô cùng nguyên thần, liền nhận ra được nơi đây đạo vận so ngày xưa muốn nồng hậu, phức tạp không chỉ một bậc. Bây giờ chính mắt nhìn một cái, quả thật như vậy, mấy vị này cũng đều là chân chính từ thượng cổ Hồng Hoang tuân gia tới đứng đầu đại năng. Cái nhìn này nhìn lại, cho dù là lấy Tôn Ngộ Không bây giờ tầm mắt cùng căn dạng, con ngươi màu vàng nóng cũng không khỏi tự chủ có rút lại một chút. Chỉ thấy Vô Đang Thánh Mẫu sau lưng, lặng lặng đứng 4-5 đạo bóng dáng. Bọn họ hình mạo khác nhau, hoặc cao hoặc thấp, hoặc già hoặc trẻ, nhưng mỗi người cũng chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng cả phiến tiên địa đại đạo hòa làm một thể. Quanh thân khí tức trầm ngưng như vực sâu, mênh mông tựa như biển. Trong đó, cầm đầu chính là một vị tóc đỏ râu đỏ, người mặc tám quẻ đạo bào lão đạo. Hắn hai mắt mở phân nửa nửa khép, thần quang nội liễm, thế nhưng cổ từ trong lúc giở tay nhấc chân lơ đãng toát ra khí thế mênh mông, lại làm cho quanh mình không gian cũng sinh ra cực kỳ nhỏ và mèo. Trong chuẩn thánh kỳ, hơn nữa còn là căn cơ vô cùng vững chắc, lúc nào cũng có thể chạm tới hậu kỳ ngưỡng cửa trong chuẩn thánh kỳ. Mà sau lưng hắn còn lại mấy vị, khí tức giống vậy sâu không lường được, đều không ngoại lệ, toàn bộ là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Bọn họ mặc dù cũng cố ý thu liễm tự thân khí cơ, tránh khỏi đã quay rời phương thiên địa này, thế nhưng cổ trải qua và kiếp, ở máu và lửa trong chui luyện ra bất diệt đạo vận, còn có kia gần như đã dung nhập vào máu xương, như có như không tản mát ra căm căm sát khí, đều ở đây im lặng tuyên cáo thân phận của bọn họ. Những tồn tại này tuyệt đối là tiệt giáo bộ hạ cũ trong chân chính đại năng, không nghi ngờ chút nào. Cứ thật, Tôn Ngộ Không âm thầm chắc lưỡi, đây cũng không phải là đơn giản pháp lực cao thầm, đây là đem tự thân chi đạo tu luyện đến cùng thiên địa pháp tắc của mình, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể dẫn động một phương thế giới bản nguyên chi lực khủng bố cảnh giới. Chuẩn thánh, hơn nữa không phải một cái, là năm cái. Tôn Ngộ Không trong đầu trong nháy mắt nhấc lên sóng cả ngũ trời. Hắn ra mắt đại năng không tính thiếu, Thiên Đình bốn ngự, Tây Ngày ra Phật Bồ Tát, cái nào không phải uy chấn tầng giới, pháp lực vô biên. Nhưng trước mắt này năm người mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Miếu Đường thần Phật, khí tức tuy mạnh, lại mang theo hương hỏa nguyện lực. Mà trước mắt năm người này, khí tức là hồng hoang năm tháng lắng động hạ khí sát phạt. Hiển nhiên, bọn họ là từ núi thây trong huyết hải bỏ ra ngoài, lại ít nhất cũng ở đây hải ngoại tiên đảo tu hành mấy cái nguyên hội, không phải không thể nào có bây giờ thành tựu như thế. Thế giáo, Vạn Tiên triều bái. Tôn Ngộ Không hô hấp một nữa, trong đầu thoáng qua bốn chữ này. Hắn vẫn cho là đây chỉ là thượng cổ truyền thuyết. Phong Thần đánh một trận, Thông Thiên giáo chủ bảy chu tiên kiếm trận, cuối cùng lại rơi được cái thánh nhân bị mang đi, môn hạ đệ tử thương vong hầu như không còn, lên bảng, bị độ hóa, tan rã kết quả. Một thời đại, sớm bị năm tháng mai táng. Nhưng bây giờ, thực tế đánh nát hắn nhận biết, đây cũng là thánh nhân đại giáo nền tảng sao? Tôn Ngộ Không trong mắt kim mang chớp động, vẻ mặt từ rung động chuyển thành ngưng trọng, lại đến hưng phấn. Phong Thần lượng kiếp, đánh nát chẳng qua là tiệt giáo thế lại chưa từng đoạn tuyệt nó căn. Hải ngoại tiềm tu đệ tử, hoàn toàn đều là chuẩn thánh cấp số. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không đối thánh nhân hai chữ hiểu, đến một tầng thứ mới. Kia không chỉ là sức chiến đấu, càng là một loại truyền thừa cùng nền tảng. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhân tu thành Hỗn Nguyên Kim Tiên mà sinh tự đắc, tan thành mây khói. Thay vào đó, là mạnh hơn lòng tin. Kể từ đó, giết tới Lăng Tiêu Điện, sát thực nắm chặt nhiều hơn không ít. Tôn Ngộ Không căng thẳng sống lưng trầm tĩnh lại. Ánh mắt của hắn quét qua kia nam đạo bóng dáng, trong lòng cây cân hướng thắng lợi nghiêng về. Vô Đang Thánh Mẫu thấy được Tôn Ngộ Không vẻ mặt biến hóa, khóe môi bệnh lên nét cười. Nàng biết, con khỉ này giờ phút này mới hiểu được tiệt giáo phân lượng. Bên nàng qua thân, dù tự thân chuẩn thánh cấp bậc khí tức, vì Tôn Ngộ Không tách ra một bộ phận áp lực. "Ngộ Không, ta tới vì ngươi tiến cử." Thanh âm của nàng truyền tới, làm cho lòng người an. Mấy vị này đều là ta ngoài tiệt giáo cửa đệ tử. Phong Thần sau, bọn họ liền tuân theo sư mệnh, ở hải ngoại tiềm tu, không hỏi thế sự, cho nên trong tam giới danh tiếng không hiện. Vô Đang Thánh Mẫu chỉ hướng tay trái thứ nhất vị đạo nhân. Hắn người mặc lửa đỏ đạo bào, quanh thân không khí nhân nhiệt độ cao và mèo. Vị này là Hỏa Long đạo nhân. Đạo nhân kia hai mắt đóng mở, đối Tôn Ngộ Không gật đầu, một cô đốt cháy vạn vật đạo vận lóe lên một cái rồi biến mất. Vô Đang Thánh Mẫu lại chỉ hướng thứ nhị vị áo bào xanh đạo trưởng, thân hình hắn phiêu hốt. Vị này là Tốn Phong đạo trưởng. Tốn Phong đạo trưởng mặt mũi mơ hồ, quanh thân khí xoáy tụ cắt hư không, phát ra hí. Tiếp theo là một kẻ đen tuyển trang phục cung đình nữ tử, khí chất như băng. Vị này là Quý Thủy Tiên Tử. Quý Thủy Tiên Tử liếc về Tôn Ngộ Không một cái, một luồng ý lạnh trực thấu thần hồn, đóng băng suy nghĩ. Thứ bốn vị là một cái da thịt hiện lên nham thạch sắc ông lão, hắn đứng ở nơi đó, cùng đại địa hòa làm một thể. Vị này là Bản Thạch lão tổ. Bản Thạch lão tổ khí tức nhất nội liễm, nhưng Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng lại có thể nhìn thấu, trong cơ thể hắn tích chứa lực lượng, nặng nề được đủ để áp sập một tinh vực. Giới thiệu xong bốn người, Vô Đang Thánh Mâu ánh mắt cuối cùng rơi vào trung ương vị kia Xích Phát đạo nhân trên thân. Người này chính là trong năm người khí tức tồn tại khủng bố nhất. Hắn uy áp thậm chí mơ hồ lấn át bốn người khác liên thủ thế. Một con tóc đỏ không gió mà bay, mỗi một cây sợi tóc cũng phảng phất là thiêu đốt pháp tắc chi tuyến, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, sẽ để cho chúng quanh tia sáng cũng phát sinh lệch gãy, tạo thành một cái tuyệt đối rời diễm lĩnh vực. Trong chuẩn thánh kỳ, Vô Đang Thánh Mâu giọng điệu cũng nhiều một phần trịnh trọng. Vị này là Ly Diễm chân nhân, với Nam Hải Ly Diễm đạo tu hành, đạo hạnh thâm hậu nhất. Nghe Vô Đang Thánh Mâu ba hoa trích chòe một trận giới thiệu, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hỏa Long đạo nhân, Tốn Phong đạo trưởng, Quý Thủy Tiên Tử, Bàn Thạch lão tổ, Ly Diễm chân nhân, những thứ này danh hiệu hắn một cái cũng không từng nghe nói. Ở hôm nay trước, hắn thậm chí sẽ cho là cái nào bất nhập lưu tiểu tiên tự phong đạo hiệu. Nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy, mới hiểu những tên này sau lưng đại biểu là bực nào lực lượng kinh thiên động địa. Bọn họ là tiệt giáo bị chôn răng nanh, là thông thiên giáo chủ lưu lại hậu thủ, là phong thần lượng kiếp sau ẩn nút với biển sâu cử thú. Tôn Ngộ Không chậm rãi hít một hơi, đem trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn toàn bộ đè xuống. Trong cơ thể hắn hôn nguyên kim tiên pháp lực ầm ầm vận chuyển, một cỗ bất hủ bất diệt vượt trội thời không khí tức cường đại phóng lên cao, trong nháy mắt liền triệt tiêu kia năm đạo uy áp mang đến nghẹt thở cảm giác. Hắn thẳng sống lưng, cả người như một cây đâm rách thanh thiên thần thường, phong mang tất lộ. Ra đây lão tôn, ra mắt các vị đạo hữu. Tôn Ngộ Không hướng về phía năm người chắp tay thi lễ, thanh âm vang dội, bình tĩnh đúng mực. Hắn hôn nguyên kim tiên tu vi đã là một cái khác sinh mạng tầng thứ tồn tại, đủ để cùng những thứ này tiệt giáo giả lao ngồi ngang hàng. Huống chi hắn biết rõ định vị của mình. Những thứ này đạo nhân vi mạnh, trung vi chẳng qua là năm xưa thông thiên giáo chủ ngồi xuống ngoại môn đệ tử, liền xem như thân là đệ tử thân truyền Vô Đang Thánh Mẫu. Bây giờ Tôn Ngộ Không cũng hoàn toàn có tư cách thay vì cùng vai phải lửa. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé hồng hoang thế giới, thực lực vĩnh viễn là quyết định địa vị cùng quyền phát biểu duy nhất tiêu chuẩn. Ly Diễm chân nhân đám người đã sớm từ Vô Đang Thánh Mẫu nơi đó biết được Tôn Ngộ Không lai lịch cùng sứ mạng. Giờ phút này đích thân cảm nhận được hắn kia hỗn nguyên một thể, sâu không lường được khí tức, năm vị cổ xưa chuẩn thánh trong mắt cũng mỗi người thoáng qua lau một cái kinh dị. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, cái này hầu vương trong cơ thể tích chứa lực lượng, thuần túy, bá đạo, tràn đầy hủy diệt cùng tần sinh mâu thuẫn cảm giác, càng cùng lần này lượng tiếp tiên cơ chặt chẽ liên kết. Năm người mắt nhìn mắt, trong lòng rõ ràng. Bọn họ giơ tay lên, đối Tôn Ngộ Không đáp lễ lại, động tác nhất trí, có thượng cổ tiên nhân phong phạm. Cầm đầu Ly Diễm chân nhân, hai trong mắt như lửa, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, thanh âm như dung nham lan tròn. Lượng tiếp chi tử danh tiếng, chúng ta sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên bất phàm. Đạo hữu chớ có đứng ở phía ngoài, chúng ta vào cung nói chuyện. Lời nói rơi xuống, chương 90, lại hướng Lê Sơn, Thông Thiên giáo chủ sẽ ra tay. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 90, lại hướng Lê Sơn, Thông Thiên giáo chủ sẽ ra tay. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, đám người trở lại Lê Sơn tiên cung. Cung khuyết bên trong, tiên quang lưu chuyển, đạo vận tự thành, trong không khí lắng động thời gian. Chủ bị trên, vân sảng trôi lơ lửng, Vô Đang Thánh Mâu bóng dáng ẩn vào tiên vụ, chỉ lộ ra một đôi trong mắt. Bên trong đại điện, nhất thời lâm vào yên lặng. Ly Diễm chân nhân, Hỏa Long đạo nhân chờ tiệt giáo giả lão chia nhóm hai bên, người người khí tức bên thầm, giờ phút này cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như đá điêu bình thường, đem không gian để lại cho Tôn Ngộ Không cùng Vô Đang Thánh Mẫu. Rốt cuộc, Tôn Ngộ Không mở miệng trước, thanh âm không cao, lại có kim thạch thanh âm ở trong đại điện vang vọng. Thánh Mẫu, ta đây lão Tôn lần này tới trước, một là nhìn một chút phản thiên chuyện chuẩn bị như thế nào. Hắn dừng một chút, giọng điệu chợt thay đổi, khóe miệng toát ra. Thứ hai, cũng là báo cho Thánh Mẫu một cái tin. A, tiên bộ sau, Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm truyền tới, không khỏi có chút ngạc nhiên. Mới nói, tự phong thần đại kiếp sau, tiệt giáo điêu linh, vạn tiên triều bái thịnh cảnh đã thành bụi bặm. Nàng với cái này Lê Sơn ngủ đông năm tháng, chờ đợi một cái phá cuộc cơ hội. Cái này thì đã, là nàng chọn chúng con cờ, cũng là đồng minh. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút. Bản thân ở liên lạc tiệt giáo bộ hạ cũ, vì chuyện lớn xúc tích lực lượng, không biết cái này Tôn Ngộ Không lại có thể làm ra chuyện gì tới. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang nhảy lên, lộ ra lau một cái nét cười. Hắn từng chữ từng câu, thanh âm truyền vào trong điện trong thai mỗi người. Phật môn khâm định lấy kinh người. Kim tiền tử chuyển thế, đường huyền trang. Đã bị ta đây lão Tôn đánh thức trí nhớ kiếp trước, phá Phật môn mê chướng. Lời vừa nói ra, Ly Diễm chân nhân trở giả lão hô hấp một gấp rút, nhưng câu nói kế tiếp càng có đánh bảo. Bây giờ, hắn đã chính thức bái nhập ta đây lão Tôn môn hạ, thành ta đây Khai Sơn đại đệ tử. Vâng. Những lời này như thần lôi ở tiên cung trong đại điện nổ vang. Tôn Ngộ Không xem đám người thần thái biến hóa, ném ra kết luận. Phật môn đi về phía tây lấy kinh tính toán, coi như là hoàn toàn rơi vào khoảng không. Hắn vẫn chưa xong. Đang lúc mọi người tâm thần chấn động lúc, hắn lại nói một câu. Quan Âm cũng bị ta đây lão Tôn thu phục, khấu lưu với pháp bảo trong. Dứt tiếng, Lê Sơn tiên cung trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì? Thét một tiếng kinh hãi từ tiên vụ hậu truyền ra, trong thanh âm tràn đầy chấn động. Bên trên giường mây, tiên vụ của trảo, Vô Đang Thánh Mâu bóng dáng hiện lộ ra. Trong mắt nàng biết đầy rung động. Nàng từ vân sàng bên trên có người, ánh mắt phong tỏa Tôn Ngộ Không, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Ngươi lại đem kim tiền tử chuyển thế cũng thu về môn hạ. Con khỉ này là gan, lớn đến loại trình độ này. Đây chính là Phật môn đại hưng nòng cốt. Là phương Tây nhị thánh cùng Như Lai hao phí tâm huyết tính toán, mới bày xuống con cờ. Sau một khắc, khiếp sợ hóa thành mừng như điên. Tốt. Vô Đăng thánh mẫu thanh âm đề cao, một cái tốt chữ, tràn đầy sung sướng. Quá tốt rồi. Nàng nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt thay đổi. Không còn là dò xét, mà là nhìn đồng minh thưởng thức cùng khen ngợi. Chuyện này ngoài ý muốn, hạ lòng hạ dạ. Trong thanh âm của nàng lộ ra khoái ý, phản phất nhiều năm tích tụ một khi được tán. Kể từ đó, Phật môn đại hương chi cơ đã bị dung chuyển, xem bọn họ còn có thể như thế nào. Vô Đăng thánh mẫu xem Tôn Ngộ Không, ý niệm trong lòng bay lộn. Người này làm việc, đâu chỉ quả quyết, đơn giản điên cuồng. Nhưng cái này điên cuồng, lại đánh vào kẻ địch mệnh môn bên trên, mang đến ngạc nhiên. Ánh mắt của nàng trở nên u thâm, suy nghĩ trở lại phong thần thời đại. Quan Âm. Nàng nhớ tới cái tên này, giọng điệu mang theo giễu cợt. Năm xưa xiển giáo 12 kim tiên một trong, từ hàng đạo nhân. Phong thần cuộc chiến trong, là ta tiệt giáo tử địch, sau phản giáo nhập Phật, thành Phật môn chó săn. Chưa từng nghĩ, ngươi liên đối đưa nàng cũng bắt lại. Vô Đăng thánh mâu niết miệng lên, đại điện nhiệt độ phản phật cũng giảm xuống. Cứ như vậy, Như Lai dưới quyền không người nào có thể dùng. Ngón tay của nàng ở trên lan can gõ, phát ra tiếng vang, giống như là đang vì Phật môn gõ trung tang. Tứ đại Bồ Tát, Phật môn cây cột chống trời. Phổ Hiền, Văn Thủ, đã bị ngươi thương nặng bắt được. Bây giờ, Quan Âm lại rơi vào tay ngươi, sinh tử chỉ ở ngươi chỉ trong một ý niệm. Tứ đại Bồ Tát liên tiếp tổn thất ba vị, chính là cuối cùng địa tàng, bây giờ cũng bởi vì đại hoành nguyện bị vây ở trong địa phủ, tự lo không xong, căn bản không xen tay vào được. Thanh âm của nàng càng ngày càng sáng, cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ, lóe ra tên là dã tâm ngọn lửa. Phật môn căn cơ đã dao động. Vô Đăng thánh mẫu mừng rỡ trong lòng nhìn sang. Nàng thậm chí đã bắt đầu thôi diễn sau này phản ứng dây chuyền. Phật môn, bây giờ có thể dựa vào, trừ mấy cái kia không xuất thế cổ Phật, không phải là cái này tứ đại Bồ Tát cùng ngồi xuống một đám la hán, bóc đế sao? Vậy mà đâu? Lần này Tôn Ngộ Không ra tay, hắn không chỉ có sốc bàn cờ, càng đem đối phương trọng yếu kỳ thủ cung cấp trực tiếp trói lại, liên tiếp bắt lại không biết bao nhiêu Phật môn đại la kim tiền. Cứ như vậy, Linh Sơn bên trên những thứ kia Phật đà, những thứ kia tự xưng là thành tịnh vô vi thế tôn, làm sao có thể còn ngồi được vững? Chỉ sợ ngày sau Tây Như Hạ Châu phàm là có chút gió thổi cỏ lay, đều cần bọn họ tự thân đi làm, mà đổi thành một bên. Ly Diễm chân nhân, Hỏa Long đạo nhân mấy vị tiệt giáo già lão đã sớm từ ban sơ nhất trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đối mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, đều không ngoại lệ địa, đều ở đây đối phương trong mắt thấy được giống vậy tâm tình. Đó là hôn tạp kinh hãi, mừng như điên cùng sâu sắc kính sợ thần sắc phức tạp. Bọn họ những thứ này từ thượng cổ sống sót lao ra hỏa, so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng kim tiền tử ở Phật môn đông độ, khí vận đại hưng cái này khổng lồ trong kế hoạch mấu chốt địa vị. Tôn Ngộ Không hành động này, nơi nào là đơn giản phá hư. Đây rõ ràng chính là rút tuổi đáy nổi, là trực tiếp từ căn nguyên bên trên, bấm đứt Phật môn tương lai đại hưng mạch sống. Đạo hữu quả nhiên thủ đoạn vi phạm. Ly Diễm chân nhân trong hai mắt, kia cuối cùng một tia dò xét cùng cân nhắc hoàn toàn tiêu tán. Hỏa Long đạo nhân thu liễm khí tức, nhìn về Tôn Ngộ Không ánh mắt mang theo kính ý. Tôn Ngộ Không trên mặt mang cười, nhưng con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu một mảnh thanh minh. Bất quá là thuận thế mà làm mà thôi. Dứt tiếng, hắn nụ cười vừa thu lại. Trong điện không khí biến đổi, ánh mắt của hắn lướt qua Ly Diễm chân nhân, rơi vào Vô Đăng thánh mẫu trên thân, thanh âm trầm ổn. Thánh mẫu, nhàn ngôn tiểu tử, ta đây lão Tôn bên này đã chuẩn bị đâu vào đó, không biết thánh mẫu liên lạc bộ hạ cũ tiến triển như thế nào, chúng ta khi nào có thể ra tay phản thiên đỉnh? Đùa giỡn, 500 năm chân áp, 500 năm ngủ đông, từ U Minh huyết hải thoát khốn đến nay, mỗi một bước tính toán, mỗi một lần nhấn lại, không phải là vì hôm nay. Vạn sự đã sẵn sàng, Đông Phong đã tới. Nếu không nhân cơ hội này, đem đưa cao cao tại thượng Lăng Tiêu Bảo Điện khuấy cái long trời lở đất, chẳng phải là uổng phí phen này tâm huyết. Vô Đăng thánh mẫu thân thể nghiêng về trước, trong mắt phảng phất có ngân hà lưu chuyển. Nàng cảm nhận được Tôn Ngộ Không chiến ý Ngộ Không, ngươi tới thật là đúng lúc. Trải qua âm thầm liên lạc, đã có không ít đồng môn đáp lại. Lại, bản cung đã có liên lạc Kim Linh sư tỷ. Tên này vừa ra, Tôn Ngộ Không trái tim giật mình. Kim Linh thánh mẫu, Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống thân truyền nữ đệ tử đứng đầu, trong vạn tiên trận độc chiến từ hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền tam đại sĩ tồn tại. Càng là chấp trưởng Khảm cung đấu mộ, vì vạn tinh đứng đầu. Bực này nhân vật, cho dù chân linh bị khốn ở phong thần bảng, này uy danh cùng phân lượng, cũng đủ để cho tam giới chấn động. Vô Đăng thánh mẫu giọng điệu càng thêm sục sôi. Nàng dù chân linh phong thần, nguyên thần bị quản chế với phong thần bảng, thần bị cùng tiên đỉnh khí vận liên kết, mọi cử động đều ở Hạo Thiên dưới sự giám thị. Nhưng sư tỷ ý chí chưa diệt, đạo tâm chưa mẫn, nàng đã truyền xuống mật ngữ, nếu thời cơ thích đáng, nhưng với trong tiên đỉnh bộ âm thầm tiếp ứng, lấy đấu bộ hạ tinh lực kiểm chế thiên đỉnh bộ phận lực lượng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Ở thiên đỉnh trái tim bên trong tiếp ứng, đây quả thực là cắm vào kẻ địch yếu hại một thanh tuyệt thế hung lưới đao. Vô Đăng thánh mẫu lại co lại thứ nhìn ngón tay. Triệu Công Minh cũng là như vậy, lại một cái như sấm bên hai tên. Ngoài tiệt giáo môn đệ nhất người, từng lấy 24 viên định hải thần châu ép tới xiển giáo kim tiên không ngóc đầu lên được tuyệt đỉnh đại năng. Bây giờ tuy là tài bộ chính thần, hương khói cường thịnh, nhưng người nào có thể quên hắn năm đó phong thái? Công Minh sư minh tính như liệt hỏa, năm đó mối hận chưa chắc hơi quên. Hắn nói, chúng ta ra tay này, chính là hắn tài bộ hưởng ứng lúc, hắn tùy thời có thể phối hợp chúng ta, cắt đứt thiên đỉnh bộ phận khí vận tài nguyên. Vô Đăng thánh mẫu nữ tốc bắt đầu tăng nhanh, từng cái một phủ đuổi trong thần thoại tên, bị nàng liên tiếp không ngừng đánh thức. Còn có năm đó Cửu Long đảo bốn thánh, Kim Ngao đảo thập thiên quân, Lữ Nhạc sư đệ, là Tuyên sư đệ. Chương 90, lại hướng Lê Sơn, Thông Thiên giáo chủ sẽ ra tay. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 90, lại hướng Lê Sơn, Thông Thiên giáo chủ sẽ ra tay. Phần 2, 2, phần 2, 2, thanh âm của nàng vang vọng trong điện, phản phất không còn là một người tự thuật, mà là vô số không cam lòng hồn linh ở cùng kêu lên hô hào. Bọn họ dù phần lớn chân linh lên bảng, thần thông nhận hạn chế, một thân đạo hạnh bị thần vị trói buộc, không còn năm đó bản nhất. Nhưng bọn họ cũng nguyện khuynh lực tương trợ. Thập Thiên Quân nhưng tái diễn đại trận, vì chúng ta cung cấp trận pháp biến cố, nhiễu loạn tiên cơ, Cửu Long đảo bốn thanh có thể liên lạc bộ hạ cũ, với tứ hải trên nhấc lên sóng lớn, Lữ Nhạc sư đệ thậm chí nguyện ý lại bố ôn hoàng, giao động tiên đỉnh tăng cơ. Trung giơ chuyện lớn. Vô Đang Thánh Mâu đem hết thể đều rủ gì nói, nói xong lời cuối cùng, hốc mắt của nàng hoàn toàn hơi ửng hồng, đó không phải là bi thương, mà là vô tận năm tháng đè nén sau, rốt cuộc thấy được ánh dạng đông kích động. Tôn Ngộ Không lặng lặng nghe. Trái tim của hắn ở trong lồng ngực gióng lên, mỗi một lần nhảy lên, cũng cùng những thứ kia tên của Minh. Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Thập Thiên Quân. Những thứ này không phải tên. Đây là phong thần nhất dịch trong Vẫn Lạc Tiệt Giáo tiên nhân, là vạn tiên triều bái đi qua. Hắn cho là, Vô Đang Thánh Mẫu liên lạc một ít tán tiên đã là cực hạn. Hắn không nghĩ tới, tay của nàng có thể đưa vào phong thần bảng, đưa vào tiên đỉnh, đánh thức những thứ kia bị nhốt tên. Tôn Ngộ Không trong lồng ngực chiến ý bay lên. Hắn phát ra một trận tiếng cười, trong tiếng cười là khoái ý cùng điên cuồng. Thánh Mẫu thật là thủ đoạn. Hắn hai mắt kim quang bắn ra, nhìn chăm chú vào Vô Đang Thánh Mẫu. Nói như thế, nhân thủ đã đầy đủ. Thanh âm của hắn không cao, lại có cảm giác áp bách. Thánh Mẫu, Tôn Ngộ Không tiến lên trước một bước, đại điện mặt đất tùy theo rung một cái. Vậy chúng ta khi nào ra tay? Trong điện yên tĩnh. Vô Đang Thánh Mẫu cùng Ly Diễm chân nhân, Hỏa Long đạo nhân mắt nhìn mắt. Trong mắt bọn họ là giống vậy quyết ý. Vô Đang Thánh Mẫu đứng lên. Nàng thuộc về thánh nhân đệ tử uy áp tràn ngập ra. Nhân thủ đã liên lạc thỏa đáng, các phe đang trong chuẩn bị. Thanh âm của nàng mang theo đạo vận, lay động đất trời. Thời cơ chớp mắt liền qua. Việc này không nên chậm trễ. Nàng ánh mắt phong tỏa Tôn Ngộ Không, nói từng chữ từng câu, phản công thiên đỉnh đang ở ngày gần đây. Ngộ Không, lần này chúng ta liên thủ, gây nữa hắn cái long trời lở đất, đâm vỡ ngày này. Một lời một hành động, câu chữ giống như chống trận, nện ở Tôn Ngộ Không trong lòng. Tốt, thiên đỉnh tính toán ta đây lão Tôn lâu vậy, cũng là thời điểm hướng thiên đỉnh thu chút lợi tức. Tôn Ngộ Không nhếch mép, lộ ra răng nanh, hận ý không dứt. Một đường đi về phía tây, khóa được hắn tính, lại không khóa lại được hắn độc, đem mình làm công cụ, dùng xong sau, bịa một cái đầu chiến thắng phật, liền muốn lao sạch nhân quả. Tốt. Trong lòng hắn cười rú lên, yêu tính ở toàn thân trong dân trào. Bây giờ con này công cụ khỉ, lại bất đồng với di vãng. Trong lồng ngực viên kia hôn thế ma viên bản nguyên tim, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cũng bơm ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cổ lực lượng này, thật có thể đem kia treo cao với chúng sinh trên tam thập tam thiên, cũng chọc ra một cái đấm máu lô thủng tới. Cuồng bạo chiến ý thoáng thu liễm, Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng chuyển hướng Vô Đang Thánh Mẫu, kia sôi trào sát cơ hóa thành một tia tỉnh táo thận trọng. Thánh Mẫu, nếu là phản công thiên đình, ta đây lão Tôn tung tích tất nhiên tiết lộ. Phật môn những tên kia, lỗ mũi so chó còn linh, một khi ngửi được ta đây lão Tôn khí tức, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ ra. Một lượng cái chuẩn thánh hậu kỳ, ta đây lão Tôn thật cũng không sợ, về phần ta đây lão Tôn người sư phụ kia, Bồ Đề tổ sư. Nhắc tới cái tên này, Tôn Ngộ Không thanh âm sáng rõ dừng một chút. Trong điện còn lại tiệt giáo tiên nhân hô hấp, cũng theo đó dừng lại một cái chớp mắt. Bồ Đề tổ sư, đây chính là thánh nhân thiệt thi, là đứng vững bảng với tam giới chuẩn thánh đỉnh điểm nhất tồn tại một trong, đạo hạnh sâu không lường được, thần bí khó lường. Tôn Ngộ Không có thể có hôm nay, không thể rời bỏ hắn dạy dỗ, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng lộ vẻ này khủng bố. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không định đem hết thảy băn khoăn mở ra ở mặt bàn. Lần này giết tới ngày đi, động tĩnh quá lớn, không đạt được. Ta đây lão Tôn theo hầu, tất nhiên sẽ hoàn toàn bại lộ ở Phật môn dưới mí mắt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đối kháng, không hề chỉ là một cái nhìn như mục nát thiên đình, còn có kia toàn bộ phương Tây Phật môn. Tiệt giáo phục dạy, đối kháng thế nhưng là cái này hai tôn chiếm cứ ở trong thiên địa vật khổng lồ a. Lời vừa nói ra, trong điện mới vừa bị Tôn Ngộ Không đốt nóng bỏng không khí, trong nháy mắt lạnh đi. Mấy đạo trong ánh mắt cũng toát ra ngưng trọng cùng kiên kỵ. Nghe vậy, Vô Đang Thánh Mẫu trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi, lại tràn ra lau một cái nhạt nhẽo nét cười, nụ cười kia phảng phất mang theo nào đó an định lòng người lực lượng, trong nháy mắt đuốt lên trong lòng mọi người sóng lớn. Nàng khẽ gật đầu, nói, "Không sao, ngươi lo lắng chuyện, chúng ta sớm có so đo. Cho dù là thánh nhân thiệt thì cũng là không sợ." Thanh âm của nàng gieo rắc, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. "Ngươi hãy yên tâm, phong thần đánh một trận sau, chúng ta rút kinh nghiệm xương máu, đã sớm đem sư tôn lưu lại vạn tiên trận đi sâu nghiên cứu hầu như không còn. Trận này bao hàm toàn diện, diễn hóa vô cùng, chỉ cần kết hợp mấy tôn chuẩn thánh lực chủ trì trận nhãn, ngăn trở Bồ Đề cũng không phải là việc khó." Vạn tiên trận. Ba chữ này vừa ra, tại chỗ tiệt giáo tiên nhân trong mắt nhất để bộc phát ra dạng rỡ thần thái. Đó là bọn họ tiệt giáo ngày xưa trấn áp khí vận vô thượng đại trận, là thông thiên giáo chủ giám lưu giáo vô loại dẫn vạn tiên triều bái lòng tin chỗ. Tôn Ngộ Không trong mắt thận trọng cũng biến thành một tia kinh dị. Hắn biết vạn tiên trận danh tiếng, lại chưa từng nghĩ tới, bọn họ như vậy chút người, có thể đem trận này lần nữa diễn hóa đến đủ để đối kháng thánh nhân thiện thì mức. Vậy mà, đang lúc này, bàn thạch lao tổ đôi môi giật giật, đúng là vẫn còn hỏi cái đó để ở tất cả mọi người trong lòng, trầm trọng nhất vấn đề. Thánh mẫu, Bồ Đề tổ sư có thể kháng cự, thiên đình nhưng phạt. Nhưng, thanh âm hắn khô khốc, câu nói kế tiếp gần như không dám nói ra khỏi miệng. Về phần thánh nhân, Vô Đang Thánh Mẫu lại chủ động nhận lấy câu chuyện, thay hắn nói ra. "Vậy anh." Trong điện không khí trong nháy mắt ngưng trệ, ngay cả tia sáng cũng phảng phất trở nên sình sịch. Chúng tiên vẻ mặt đều là biến đổi. Đó là một loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu run rẩy. Đích xác, Thiên Đình cùng Phật Môn, nói cho cùng, cũng chỉ là thánh nhân trên bàn cờ con cờ. Chân chính đáng sợ là kia ngồi cao tại Cửu Thiên chi thượng, nhìn xuống kỷ nguyên đổi thay, coi chúng sinh làm kiến hôi thánh nhân a. Nhất là Phật Môn. Đây chính là có thể nói có hai tôn thánh nhân chấn giữ vô thượng đại giáo. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Bất luận một vị nào ra tay, đều đủ để đưa bọn họ điểm này phục dậy ngọn lửa, kể cả toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, từ trong tam giới hoàn toàn xóa đi. Đó không phải là phục dậy, đó là diệt giáo a. Tất cả mọi người trong lòng mới vừa dấy lên ngọn lửa hy vọng, ở thánh nhân chỗ ngồi này không thể vượt qua núi lớn trước mặt, trong nháy mắt bị dội lên một chậu thấu xương nước đá. Một tia tuyệt vọng khí tức bắt đầu ở trong điện lặng lẽ lan tràn. Một điểm này, chư vị giống vậy không cần lo âu. Ở nơi này tĩnh mịch trong, Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm vang lên lần nữa, bình tĩnh mà có lực. Nàng đảo mắt một tuần, đem vẻ mặt của tất cả mọi người thu hết vào mắt, rồi sau đó, gàn từng chữ, chậm rãi mở miệng. "Ta đã hướng sư tôn hỏi qua." "Sư tôn?" "Thông Thiên giáo chủ." Toàn bộ Tiệt giáo tiên nhân cả người run một cái, hai lỗ tai trong nháy mắt giơ lên, liền hô hấp cũng quên. Vô Đang Thánh Mẫu trong mắt, đổi mà lóe lên một loại trước giờ chưa từng có tinh quang, đó là một loại hỗn tạp vô thượng sủng kính cùng tuyệt đối ánh sáng tự tin. "Sư tôn từng nói, hết thể lượng sức mà đi. Thánh nhân nếu ra tay, chính là phá năm đó trong Tử Tiêu cung đạo tổ quyết định sắc lệnh. Đến lúc đó, hắn cũng có thể ra mặt, vì chúng ta chặn." Mấy chữ cuối cùng, nàng nói thật chậm, mỗi một cái âm tiết cũng như cùng thiên hiến luân âm, rõ ràng in vào mỗi người nguyên thần chỗ sâu. Cho nên, lần này giết tới thiên đỉnh, liền không cố kỵ chút nào. Dứt tiếng, toàn bộ đại điện tiến tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ Tiệt giáo tiên nhân đều cứng ở tại chỗ, giống như bị làm định thân pháp, trên mặt viết đầy cực hạn kinh ngạc cùng đờ đẫn. Tôn Ngộ Không cũng là vẻ mặt biến đổi. Hắn cặp kia không sợ trời không sợ đất phá vọng kim đồng, giờ phút này trừng được tròn trịa, đáy mắt chỗ sâu cuộn trào sóng to gió lớn. Thứ độ gì? Hắn nghe được cái gì? Thông Thiên giáo chủ muốn ra tay. Cái đó bị nhốt với trong Tử Tiêu cung, vô lượng lượng kiếp không phải xuất thế Tiệt giáo giáo chủ, muốn đích thân kết quả. Tin tức này, thật sự là một viên đủ để nổ nát vụn toàn bộ tam giới bom hạt nặng. Phải biết, năm xưa Thông Thiên giáo chủ là bực nào uy phong, một người một kiếm, bày chu tiên kiếm trận, phi bốn thánh không thể phá. Sau lại lập được vạn tiên đại trận, đưa đến vạn tiên triều bái, khí vận cường thịnh đến cực hạn, gần như muốn lấy vừa dạy lực, chúa tể toàn bộ hồng hoang thiên địa. Đây chính là thánh nhân trong, sát phạt thứ nhất tồn tại. Nếu như hắn xuất thủ, một trận chiến này còn có thể có cái gì tranh cãi đâu? Không phải là thuần túy nghiên ép. Chương 91, Tiệt giáo phục dạy nghiệp lớn, thánh nhân sẽ ra tay. Phần 1 phần 2, chương 91, Tiệt giáo phục dạy nghiệp lớn, thánh nhân sẽ ra tay. Phần 1 phần 2, giáo chủ lão nhân ra ông ta, thật muốn ra tay. Hỏa Long đạo nhân bảo phục không gió từ trống, đọ ngầu râu tóc căn căn dựng thẳng. Thanh âm của hắn run rẩy, không còn trầm ổn, mang theo đè nén muôn đời tâm tình. Phong thần hận cũ, vạn năm ngủ đông. Trận chiến ấy sau, Tiệt giáo tan rã, còn sót lại môn nhân hoặc mai danh nhận tích, hoặc bị trấn áp trục xuất. Chống đỡ bọn họ chịu đựng qua năm tháng, là đối đạo thống bất diệt kiên trì, càng là đối với sư tôn tôn sùng cùng tư niệm. Ngày này, bọn họ chờ đến quá lâu. Hỏa Long đạo nhân hốc mắt đỏ lên, hắn nhớ, năm đó phong thần đại kiếp, Tiệt giáo bại vong, sư tôn ở vạn tiên trận độc chiến bốn thánh, sau bị đạo tổ Hồng Quân mang đi, tù với Tử Tiêu cùng, nuốt vào vẫn thánh đan. Đó là đoạn tuyệt thánh nhân đạo đồ, giam cầm này vĩ lực công xiềng. Bây giờ, cái này công xiềng lại có thể bị dung chuyển. Đón trong điện đám người trông đợi, cùng nhiệt lại không dám tin ánh mắt, Vô Đang Thánh Mẫu nhếch miệng lên một chút nét cười. Nụ cười kia trong có an ủi, kiêu ngạo, còn có đối sư tôn tự tin. Thanh âm của nàng vang lên lần nữa, đục xuyên chúng tiên nghi ngờ. Sư tôn với trong Tử Tiêu cùng tĩnh tư muôn đời, con đường không những chưa ngừng, ngược lại tiến hơn một bước. Bây giờ, đã bằng tự thân vĩ lực, khởi ra vẫn thánh đan bộ phận cấm chế. Ra tay, cũng không phải là việc khó. Ầm. Lời vừa nói ra, như thần lôi đang lúc mọi người trong đầu nổ tung. Con đường tiến hơn một bước, khởi ra bộ phận cấm chế. Đây là bực nào khái niệm? Đây chính là đạo tổ Hồng Quân bảy cấm chế. Đây chính là vẫn thánh đan. Cứ thật, thật là cứ thật. Không hổ là thánh nhân, không hổ là vị kia Chu Tiên kiếm trận vừa ra, liền dám nói phi bốn thánh không thể phá Thông Thiên giáo chủ. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là cả kinh. Thánh nhân? Quét như vậy? Hắn náo địa phủ, sông Long cung, chiến thiên đỉnh, tự nhận biết qua tam giới đứng đầu sức chiến đấu. Chuyện hôm nay lại lật đổ hắn nhận biết. Bị đạo tổ trấn áp, nuốt vào độc đan, còn có thể dựa vào bản thân tiến hơn một bước dậy khỏi gông xiềng. Đây là bực nào vĩ lực, bực nào ý chí? Hắn cho là mình đại náo thiên cung đã là cực hạn, cùng vị này Thông Thiên giáo chủ so sánh với, cũng là đom đóm thấy mặt trời. Một bên kia, Tốn Phong đạo trưởng trong tay phất trần tự đi tản ra, sợi tơ thẳng băng, dẫn động khí lưu xoay tròn, tạo thành khí xoáy tụ. Hắn lồng ngực phập phồng, tâm tình kích động, gần như phải phá vỡ đạo tâm kết giải. Ngược lại, hắn thu hồi phất trần, khí lưu tùy theo lắng lại. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm Vô Đang Thánh Mẫu, thanh âm có lực. Nếu có giáo chủ ở sau lưng trấn giữ, chúng ta còn có gì sợ? Cho dù đối mặt thánh nhân, ta cũng dám huy kiếm tương hướng. Một câu nói, thể hiện tất cả tiếng lòng của tất cả mọi người. Có thánh nhân chỗ dựa, cùng không có thánh nhân chỗ dựa, là hai khái niệm. Huống chi, bọn họ muốn đón về, là vị kia so xiển giáo thánh nhân còn bao che thánh nhân. Không sai. Một đạo giọng nữ vang lên, Quý Thủy Tiên Tử trong mắt đều là chiến ý cùng tự tin. Ngày xưa vạn tiên trận, xiển giáo cùng phương Tây nhị thánh nhiều người, chúng ta thế đơn, bị bốn thánh lấn áp. Trận kia thảm bại, là toàn bộ tiệt giáo môn nhân trong lòng gai. Hôm nay, rốt cuộc trông được giáo chủ tái hiện hoàn vũ. Trận chiến này, tất quyết mục trước. Thanh âm của nàng không cao, lại mang theo quyết tuyệt. Bàn Thạch lao tổ vẫn không có nói chuyện. Thân thể của hắn rung động. Tiếp theo giơ tay lên, một bữa đá trượng. Đông. Một tiếng vang trầm. Tiên điện cùng ngoài điện ngọn núi tùy theo rung lên. Hết thảy đều ở trong khoảnh khắc yên lặng. Hắn bàn thạch tim, giấy lên lửa. Tu vi cao nhất Ly Diễm chân nhân, cũng khó mà ức chế tâm tình. Hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ngửa mặt lên trời vỗ tay, phát ra một tiếng thở dài. Thiện. Đại thiện. Thanh âm của hắn ở trong điện vang vọng, để cho đám người nhiệt huyết sôi trào. Có sư tôn lời ấy, chúng ta là được buông tay thi triển. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, tiên điện nóng nóng. Một cỗ không cách nào nói nóng cháy khí cơ, từ mỗi một vị tiệt giáo tiên nhân ngày linh sông lên trời không, đem phương này động tiên biển mây cũng khuấy đãng được tan cảnh nhiều mảnh. Thông Thiên giáo chủ, chỉ là bốn chữ này, liền có ngôn xuất pháp tùy vậy vô thượng vĩ lực. Đối với những thứ này tự phong thần trong đại kiếp kéo dài hơi tàn, ở vô tận trong năm tháng liếm láp vết thương tiệt giáo đệ tử mà nói, cái danh hiệu này là bọn họ thần hồn lạc ấn trong duy nhất huy trường, là bọn họ nói tâm chưa mẫn cuối cùng nền tảng. Đó chính là mạnh nhất thuốc căn thần. Là Chu Tiên kiếm trận hoành ép muôn đời, một người một kiếm dám cùng bốn thánh tranh phong vô địch tượng trưng. Dù là hắn nói rõ, sẽ chỉ ở thánh nhân tự mình ra tay nhúng tay lúc mới có thể ra tay. Cái này cũng đủ. Cái này liền mang ý nghĩa, cuối cùng một tia băn khoăn bị triệt để chặt đứt. Còn lại, chỉ có cháy hết tiên khu, sôi trào thần huyết vô biên chiến ý. Vô Đang Thánh Mâu ánh mắt quét qua từng tờ một nhân kích động mà đỏ lên khuôn mặt, cảm thụ kia một đạo đạo phóng lên cao ngang nhiên chiến ý, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Từng có lúc, tiệt giáo vạn tiên triều bái, bực nào cường thịnh. Trong một đêm, tan đàn xẻ nghé, chết chết, hàng thì hàng, lên bảng, bị bắt bị bắt. Bây giờ, cái này còn sót lại mùi lửa, rốt cuộc có liệu như thế. Nàng nâng lên tay nón, xuống phía dưới lăng không ấn xuống. Một cái động tác đơn giản, lại hàm chứa nào đó an định lòng người đã vận. Kia sôi trào kích động khí cơ thắt lũ, theo động tác của nàng, chậm rãi bình phục, lần nữa quy về chúng tiên trong cơ thể. Đợi trong điện thoáng bình phục, Vô Đang Thánh Mâu trong trẻo lạnh lùng mà trang nghiêm thanh âm vang lên lần nữa. Sư tôn tuy có lời ấy, cũng là cân sư tổ bảo đảm qua. Trừ phi có thánh nhân quả thật sẽ rách ra mặt, ý lớn hiếp nhỏ, đối chúng ta ra tay, sư tôn mới có thể hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Thánh nhân dưới, trong tam giới, hết thảy sóng gió, chúng ta bản thân quay vần chính là. Những lời này, rõ ràng, nói càng là đại khí bằng bạc. Tiết giáo, chưa bao giờ sợ chiến. Trong đám người Tôn Ngộ Không, ngoài mặt cùng người khác tiên bình thường, mắt vàng trong thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh, trong nội tâm lại đã sớm mừng nở hoa. Cứ thật, đây thật là cứ thật. Chuyện hướng đi, hoàn toàn so với mình theo dự đoán tốt nhất của diện, còn phải thú vị gấp trăm lần. Bây giờ bản thân còn sợ gì? Sợ cái chứng a. Ban đầu ở trong đâu xuất cung, lão quân kia nhìn như thuận miệng một câu đại thế chính là cho mình lấy xuống một đạo hộ thân phủ, cũng là một đạo công xiềng. Bây giờ, cái này công xiềng lại mơ hồ có trở thành trong tay mình sắc bén nhất binh khí xu thế. Thông Thiên giáo chủ, bực nào tồn tại. Hắn ra tay, dù chỉ là hiện lộ một tia thánh nhân uy áp, đều đủ để dung chuyển tam giới căn cơ, cái này chẳng lẽ còn không tính là ảnh hưởng đại thế. Một khi Thông Thiên giáo chủ bị buộc ra tay, vậy mình cùng Thái Thanh thánh nhân giữa ước định, liền trong nháy mắt thành lập. Đến lúc đó, vị kia nhìn như vô vi mà trị, kỳ thực nhìn xuống muôn đời Thái Thanh thánh nhân, cũng tất nhiên sẽ ra tay can dự. Này bằng với cái gì? Này bằng với phía sau mình, trên mặt nổi đứng tiệt giáo, trong tối cũng đã có hai tôn chí cao vô thượng thánh nhân, bởi vì mình tồn tại mà tạo thành vi diệu rằng có cùng thăng bằng. Cái này còn hoảng cái gì sức lực? Toàn bộ tam giới đều có thể đi ngang. Không làm sư tỷ nói cực phải. Một tiếng quát khẽ cắt đứt Tôn Ngộ Không suy nghĩ, Ly Diễm chân nhân từ trong đội ngũ đi ra. Sư tôn là chúng ta hậu thuẫn, mà không phải là lệ thuộc. Phục Hưng Tiệt giáo muốn từ bọn ta đệ tử máu thịt lót đường. Nếu mọi chuyện lệ thuộc sư tôn, bọn ta cùng những thứ kia dựa vào trưởng bối phế vật xiển giáo đệ tử, có gì khác biệt? Lời nói này để cho đám người tỉnh táo, chiến ý trong lòng lại càng tăng lên. Đối, sư tôn là lòng tin, nhưng không thể là duy nhất lòng tin. Chúng tiên không người hẳn là. Trong mắt bọn họ vẻ mặt lắng đọng xuống, hóa thành chiến ý bọn họ đều hiểu. Sau đó đánh một trận, là tiệt giáo tự phong thần hậu, tuyên cáo tự thân tồn tại thứ nhất chiến. Trận chiến này, muốn đánh ra tiệt giáo uy phong. Trận chiến này, muốn đánh ra tiệt giáo khí thế. Muốn cho tam giới, để cho thiên đỉnh, để cho tây ngày, lần nữa nhớ lại thông tiên hai chữ. Vô Đang Thánh Mâu xem đám người sĩ khí, gật gật đầu. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng xuyên qua đám người, rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Ngộ Không. Vô Đang Thánh Mâu thanh âm mang theo quyết đoán. Thời cơ đã đến, không thể lại kéo. Ta đã liên lạc hạ giới đối thiên đỉnh có đoán yêu vương. Chỉ cần chúng ta tín hiệu cùng nhau phát ra, bọn họ sẽ gặp đồng thời làm khó dễ, quấy rối trật tự, phân tán thiên đỉnh binh lực. Tiếng nói rơi, nàng ở trước mặt vung tay lên. Ông, linh quang chợt hiện, đan vào kéo dài tới, trên không trung bày một bức chu thiên tinh đồ. Tinh đồ trên có nhật nguyệt tinh thần, núi đồi sông suối, tứ hải bộ châu, là một cái thu nhỏ lại tâm giới. Mô hình bên trên, mấy cái điểm sáng sáng tắt, phát ra linh lực. Mỗi cái điểm sáng cũng đối ứng một chỗ thiên đỉnh yếu hải, cùng với hạ giới hô ứng nơi. Bắc Thiên Môn, Nam Thiên Môn, Đông Hải Chi Nhãn, Tây Như Hạ Châu Vạn Yêu Chi Quốc. Mỗi một cái tên đều đủ để cho tam giới chấn động. Bây giờ, những thứ này phân tán lực lượng, bị một tấm lưới sâu trôi lên. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Vô Đang Thánh Mẫu tầm mắt từ tinh đồ rời đi, xem Tôn Ngộ Không. "Ngộ Không, ngươi ý như thế nào?" Nhìn trước mắt này tấm đem thiên đình lực điểm toàn bộ bại lộ bố cục đồ. Tôn Ngộ Không trong phá vọng kim đồng, kim mang rung động. Hắn thấy được không phải tinh đồ, mà là thiên đình sơ hở, một cái từ Vô Đang Thánh Mẫu tìm ra sơ hở. Hắn không nghĩ tới, Vô Đang Thánh Mẫu đối thiên đình hiểu, đã đến loại trình độ này. Cái này đã là đem Chu Thiên Tinh Đấu đại trận căn cơ cũng vẽ ra. Hắn cho là mình náo thiên cung lúc đã biết thiên đình sâu cạn, bây giờ nhìn lại, mười phần một người. Hắn thấy được, chẳng qua là một góc băng sơn. Ma Tiệt giáo, trong bóng tối đã đem trọn tòa băng sơn nền móng mò đấu. Đây mới là thánh nhân đại giáo nền tảng a. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không tập trung ý chí, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Ra đây lão tôn tử không có dị nghị. Hết thảy bằng thánh mẫu quyết đoán chính là. Tôn Ngộ Không dừng một chút, ánh mắt quét qua kia tinh đồ hơn mấy cái bị Vô Đang Thánh Mẫu trọng điểm đánh dấu ra khu vực, nơi đó khí sát phạt gần như muốn tấu đổ mà ra. Đó là thiên đình lực lượng phòng vệ kinh khủng nhất thiết điểm. Bất quá, chúng ta đợi thời gian dài như vậy, cũng không quan tâm nhất thời được khác. Thánh Mẫu, chúng ta nhưng trước lại chuẩn bị 3 năm thời gian. Kể từ đó, chuẩn bị chọn một chút, tự nhiên bạn vô nhất thất. Vững vàng làm chủ. Giết tới ngày đi, trước giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Huống chi, lần này đối thủ, xa so với phong thần thời kỳ kinh khủng hơn. Tiệt giáo có chuẩn thánh. Người ta thiên đình liền không có. Cộng thêm Ngọc Đế bản thân chính là đạo tổ ngồi xuống đồng tử, thực lực sâu không lường được. Huống chi, còn có một cái với âm thầm rình mò Phật môn. Cũng tỉ như hắn vị sư tôn kia, Bồ Đề tổ sư. Thánh nhân tiện thi, chuẩn thánh tuột cùng tu vi. Một khi khai chiến, kia tất nhiên là một trận cuốn qua tam giới, vang dội cổ kim ngút trời đại chiến. Bất kỳ một chút sơ sót đều có thể đưa đến lật thuyền trong mương. Nghe được Tôn Ngộ Không đề nghị, Vô Đang Thánh Mâu trong mắt lóe lên lau một cái tán thưởng. Nàng khẽ gật đầu, trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở trong đại điện bảo vệ. Ngộ Không nói có lý. Không sao, vô tận năm tháng cũng chờ xuống, cũng không kém cái này 2-3 năm. Trong thanh âm của nàng, nghe không ra chút nào gấp gáp, chỉ có muôn lời không thay đổi trầm tĩnh, phảng phất thời gian ở trước mặt nàng đã sớm mất đi ý nghĩa. Bản cung còn có một chút yêu vương chưa từng liên lạc. Trong lòng bọn họ đã sớm đối thiên đình có chút bất mãn, chỉ đợi chúng ta dựng cờ khởi nghĩa, bọn họ chắc chắn sẽ hưởng ứng. Kể từ đó, cũng có thể vì chúng ta lại cung cấp trợ lực. Nói tới chỗ này, Vô Đang Thánh Mâu ánh mắt không dừng lại nữa với tinh đồ, mà là quét ngang bốn phía, chậm rãi lướt qua tại chỗ mỗi một vị thiệt giáo tiên. Ánh mắt kia không ác liệt, lại mang theo một loại xuyên thủng lòng người lực lượng. Chư vị, có gì dị nghị không? Vừa dứt lời, bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không có ai mở miệng, nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người đã nói rõ hết thảy. Bọn họ đều là lắc đầu. Mỗi một cái có thể đứng ở nơi này, đều là từ phong thần trong đại kiếp may mắn còn sống sót tồn tại, hoặc là sau thời đại trỗi dậy tinh anh. Bọn họ đều hiểu, lần này cần làm chính là chuyện gì? Là đem đầu đứng ở dây lưng quần bên trên, cùng phương thiên địa này trật tự là địch. Có thể bước vàng, liền nhất định phải bước vàng, tuyệt đối không thể làm loạn. Vạn nhất xảy ra bất kỳ sự cố, bọn họ cái này vô tận 5 tháng khổ tu được đến đạo hạnh, chịu được vô tận cô tịch, đều sẽ hoàn toàn bị hủy trong chốc lát. Vì vậy cuối cùng ánh dạng đông, lại với trong bóng tối ẩn nút 3 năm, lại coi là cái gì? Liên ý sư tỷ nói được rồi. Ly Diễm chân nhân chậm rãi mở miệng. Vừa đúng ta chi thần thông còn cần lại hoàn thiện một phen, đến lúc đó, lật đổ thiên đỉnh tỷ lệ cũng lớn hơn. Lời vừa nói ra, chúng tiên cũng là không một phản đối. Nếu như thế, vậy thì định vào 3 năm sau. Vô Đang Thánh Mẫu không cần phải nhiều lời nữa, tay ngọc nhẹ nhàng bung lên. Đến lúc đó, bạn cũng sẽ bằng vào vật này liên hệ chư vị. Mấy chục đạo lưu quang từ nàng trong tay áo bay ra, tinh chuẩn địa lơ lửng ở mỗi một vị tiên nhân trước mặt. Đó là từng viên đen nhánh ngọc phù, phía trên khắc đầy phù văn, có thể ngăn cách thiên cơ. Dứt tiếng, tại chỗ chúng tiên hướng về phía Vô Đang Thánh Mẫu cúi người hành lễ, thân hình bắt đầu trở thành nhạt, có hóa thành khói xanh tiêu tán, có dung nhập vào bóng tối không thấy, có thân hình lấp lóe, trốn vào hư không. Trong nháy mắt, đứng đầy tiên nhân đại điện liền vô ích. Không trung Chu Thiên Tinh Đồ thu ánh sáng lại, hóa thành ánh sao, không có vào Vô Đang Thánh Mẫu mi tâm. Duy chỉ có Tôn Ngộ Không vẫn đứng tại chỗ. Hắn không có đi. Hắn con mắt màu vàng nóng xem Thánh Mẫu, trên mặt ngưng trọng tàn đi, thay vào đó chính là một loại dò tìm cười. Thánh Mẫu nói, nếu là giết tới thiên đình, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hắn trực tiếp hỏi. Ngay sau đó, hắn giọng điệu chợt thay đổi, nhếch mép cười một tiếng, lộ răng. Tổng không phải là vì đánh chết Ngọc Đế đi chứ a? Bốn bề vắng lặng. Tôn Ngộ Không liền cùng Vô Đang Thánh Mẫu ăn ngay nói thẳng. Vô Đang Thánh Mẫu quanh thân khí tức chấn động, trên mặt nàng vẻ mặt xuất hiện ngưng trệ. Nàng biết, nói chuyện bây giờ mới bắt đầu. Ngộ Không, ngươi là người thông minh, bản cung cũng không dối gạt ngươi. Thiên đình thế lớn, Ngọc Đế chấp trưởng phong thần bảng, thực lực cực mạnh. Cộng thêm hắn từng vì sư tổ ngồi xuống đồng tử, có thể nói, giết là không thể nào giết. Chúng ta lần này, tên là phản thiên phục dạy, nhưng nòng cốt chẳng qua là hủy diệt phong thần bảng, cũng hoặc khiến cho linh cơ mất hết. Vâng. Đoạn này dứt lời hạ, để cho trong điện không khí cũng vì đó rung động. Muốn cho kia thần bảng biến thành một tờ giấy lộn, muốn cho ta dạy đồng đội chân linh không hề bị này nô dịch, không còn vì thiên đình điều khiển. Giờ phút này Vô Đang Thánh Mẫu trong thanh âm là bi vẫn cùng trông đợi. Tôn Ngộ Không lặng lặng nghe. Hôn Nguyên Kim Tiên, cái này phân lượng Vô Đang Thánh Mẫu rõ ràng, đây không phải là đả thủ, mà là có thể thay đổi chiến cục đồng minh. Cho nên nàng lựa chọn thẳng thắn, đây là đối Tôn Ngộ Không thực lực công nhận. Nếu ta dạy đệ tử toàn bộ quý vị tiệt giáo tái hiện tâm giới, ngươi cảm thấy còn sẽ có hắn phương Tây Phật môn chuyện gì? Vô Đang Thánh Mẫu giọng điệu chợt thay đổi, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Đến lúc đó, bản cung sẽ đích thân ra tay, vì ngươi kiểm chế toàn bộ Phật môn. Như thế nào? Đây là ngược lại đem một quân. Nàng đem lá bài tẩy đặt ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Đây không phải là thỉnh cầu, là giao dịch, một trận đánh cuộc tiệt giáo tương lai giao dịch. Nàng nhìn chúng Tôn Ngộ Không. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lòng nghi ngờ tiêu hết. Chương 91, tiệt giáo phục dạy nghiệp lớn, thánh nhân sẽ ra tay. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 91, tiệt giáo phục dạy nghiệp lớn, thánh nhân sẽ ra tay. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, hắn trong mắt màu vàng nóng chỗ sâu, ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Như vậy rất tốt. Hắn mở miệng, thanh âm trầm ổn. Ta đây lão Tôn, tất toàn lực ứng phó, giúp thánh mẫu đạt thành mong muốn. Cam kết đã cho ra. Nhưng Tôn Ngộ Không có khác tính toán. Hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng nguyên nhân cũng không phải là vô đang thánh mẫu suy nghĩ. Phối hợp tiệt giáo phản thiên. Vừa đúng. Đây là hắn kế hoạch một vòng, mượn tiệt giáo cây đao này, đi lóc hạ thiên đỉnh một miếng thịt, báo tính toán đủ. Huống chi. Nếu là mình lần này phản thiên thành công, trong đầu hệ thống sẽ cho ra tưởng tượng gì? Cái này, mới là hắn khu động lực. Chỉ thế thôi. Về phần giết Ngọc Đế. Cái ý niệm này chợt lóe lên, liền bị hắn dập tắt. Đùa gì thế? Giết Ngọc Đế. Cái này trong tam giới, ai có gan này? Ai gánh nổi phần này nhân quả? Chính là thánh nhân đích thân đến, sợ rằng cũng phải cân nhắc liên tục. Ngọc Đế là chuẩn thánh tu vi, nếu thiệt giáo dốc toàn bộ ra, hoặc giả có thể giết hắn. Nhưng sau đó thì sao? Nếu thật là giết hắn, tam giới trật tự sẽ sụp đổ, nên đón lớn sao bài. Hắn Tôn Ngộ Không cũng không hứng thú đi thu thập cái đó mớ lùng đùng. Mấu chốt là, Ngọc Đế thân phận không chỉ tam giới chúa tể đơn giản như vậy. Hắn, thế nhưng là đạo tổ Hồng Quân chỗ điểm người nói chuyện. Sau lưng của hắn, đứng chính là vừa người Thiên Đạo đạo tổ. Ai dám động đến hắn? Thánh nhân không dám. Bởi vì động đến hắn, chính là đi tổ mặt, chính là gây vấn thiên đạo. Suy nghĩ ra tầng này, Tôn Ngộ Không tâm cảnh thanh minh. Hắn phải làm chính là đại náo thiên cung, là trả thù, là lấy được tưởng thưởng, mà không phải đi làm cái đó lật tung bản cờ người. Ý niệm tới đây, Tôn Ngộ Không mở miệng lần nữa, "Thánh mẫu yên tâm, ta đây lão Tôn nói là làm, tự sẽ hết sức giúp đỡ. Một trận chiến này, các phe lá bài tẩy cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, Thiên Đình thần tướng Thiên Minh, Phật Môn La Hán Bồ Tát, còn có những thứ kia phía sau màn tồn tại, cũng sẽ đăng tràng. Vậy sẽ là một trận chuẩn thánh cấp bậc đại chiến. Hắn hôm nay, Tôn Ngộ Không không sợ chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, nhưng nếu là chống lại chuẩn thánh tuyệt cùng, hắn còn vẫn được cân nhắc. Cho dù có hỗn độn trung hộ thể, cầm trong tay Hồng Mông Lượng Thiên Xích, cũng chưa chắc có thể thắng." Nghe được Tôn Ngộ Không bảo đảm, Vô Đang Thánh Mẫu tâm thần mới lòng xuống. Nàng biết, chuyện định. Tôn Ngộ Không gật đầu, giọng điệu chợt thay đổi. "Đã như vậy, kia ta đây lão Tôn liền trong lòng hiểu rõ. Chuyện lần này, ta đây lão Tôn muốn đem ta những thứ kia các con cũng tiếp trở về Hoa Quả Sơn đi." Lời vừa nói ra, Vô Đang Thánh Mẫu nhíu mày lại. Hoa Quả Sơn? Nàng trong lòng không hiểu. Bây giờ Hoa Quả Sơn là Thiên Đình cùng Phật Môn chú ý nơi. Trước đây không lâu, Tôn Ngộ Không còn dặn dò bản thân, vận dụng tiệt giáo lực lượng, đem hắn những thứ kia khỉ tôn tiếp đi, tìm một chỗ địa phương an trí. Thế nào bây giờ? Sẽ phải mang về. Thánh Mẫu yên tâm, ta đây lão Tôn không phải ngu xuẩn, tự có bảo vệ bọn họ biện pháp. Hắn thấp giọng tự nói, giống như ở đáp lại, cũng giống ở xác nhận mình lực lượng. Rồi sau đó, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không chỉ hoan nữa, thân hình động một cái, liền đã vượt qua không gian, xuất hiện ở Lê Sơn phía sau núi Thung Lũng trong. Còn chưa rơi xuống đất, huyết khí cùng thao luyện âm thanh liền đập vào mặt. Đúng. Hắc. Chỉ thấy mấy ngàn kỵ binh hầu tướng ở trần, ở Thung Lũng trong diễn luyện chiến trận. Bọn họ hoặc cầm côn, hoặc múa đao, chiêu thức mang theo âm thanh phá không. Đội ngũ khép mở có chữ pháp, hiển nhiên là trải qua chỉ điểm. Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua. Những thứ này khỉ tôn ra lông bóng loáng, hai mắt có thần, bắp thịt cả người, tràn đầy lực lượng. Đỉnh đầu bọn họ khí huyết hội tụ thành một đạo lang yên, đâm về phía vòng trời. Cho dù là bình thường kỵ binh, này gân cốt cũng hơn xa tầm thường tinh quái. Vô Đang Thánh Mẫu, thật là dụng tâm. Tôn Ngộ Không trong lòng ấm áp, ngay sau đó phần này ấm áp hóa thành thân là vương kêu gọi. Các con. Hắn đứng ở trời cao, thanh âm không lớn, lại truyền vào mỗi cái con khỉ khỉ tôn trong hai, thẳng đến đáy lòng. Thanh âm này mang theo huyết mạch uy áp cùng thân cận. Thao luyện âm thanh dừng lại. Mấy ngàn kỵ binh hầu tướng động tác đọc lại, rồi sau đó nâng đầu. Làm kia người khoác kim giáp, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay gậy sắt bóng dáng đập vào mi mắt lúc, Thung Lũng đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc, đại vương, là đại vương, đại vương trở lại rồi. Tiếng hoan hô bùng nổ, vang dội Thung Lũng. Toàn bộ con khỉ khỉ tôn cũng kích động. Bọn họ vứt bỏ binh khí, mắt đỏ, liền lăn một vòng địa sông về Tôn Ngộ Không, trong miệng phát ra gào thét. Đại vương, ngài trở lại rồi. Đại vương, chúng ta khi nào trở về Hoa Quả Sơn? Ô ô ô. Đại vương, ta đây nghĩ ngươi. Một con lão khỉ xông vào trước nhất, chạy đến phụ cận liền quỳ sụp xuống đất, gào khóc. Con khỉ khỉ tôn xuống lại tới, đem Tôn Ngộ Không vây quanh, từng tờ một mặt lông bên trên là mừng như điên cùng quấn quýt. Bọn họ là Tôn Ngộ Không từ Hoa Quả Sơn mang ra thành viên nòng cốt, là hắn hệ chính, là hắn huyết mạch kéo dài. Thấy được Tôn Ngộ Không, bọn họ phiêu bản tâm liền tìm được quy tụ. Tôn Ngộ Không trôi lơ lửng giữa không trung, xem những thứ này khuôn mặt, xem trong mắt bọn họ lệ thuộc cùng cung nhiệt, hắn đã là hôn nguyên kim tiền, tim rắn như thép, giờ phút này cũng không khỏi được mềm nhũn. Trên mặt hắn vẻ mặt rút đi, chỉ còn giữ lại nét cười. Hôm nay liền trở về. Thanh âm của hắn đè xuống toàn bộ huyên náo. Ra đây lão Tôn tới đón các ngươi về nhà. Về nhà. Hai chữ này để cho toàn bộ con khỉ khỉ tôn chấn động trong lòng, lần nữa sôi trào. Dứt lời, Tôn Ngộ Không không cần phải nhiều lời nữa, hắn phải đem cam kết biến thành sự thật. Hắn một tay phụ sau, một cái tay khác tay áo bảo hướng về phía dưới mở ra. Thu, một chữ nổ ra, ống tay áo hóa thành hắc động, một cỗ lực lượng bao phủ xuống, không gian pháp tắc bị bóp méo. Phía dưới con khỉ khỉ tôn nhóm chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể liền bay lên trời, không có kinh hoàng, chỉ có một cỗ quy trúc cảm cái bọc toàn thân. Bọn họ không có phản kháng. Đây là bọn họ đại vương thần thông. Hiu, hiu, hiu. Mấy ngàn đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, đầu nhập ống tay áo trong. Phút chốc, huyên áo thung lũng trở nên trống rỗng, chỉ còn dư lại đầy đất binh khí cùng dư âm. Chỗ này con khỉ khỉ tôn đã bị Tôn Ngộ Không dùng tụ lý càn khôn thuật mang đi. Tôn Ngộ Không thu hồi tay áo bảo, phân rõ đông thắng thần châu phương hướng. Hắn thân thể rung một cái, cả người hóa thành một đạo kim quang, không có năng lượng tiết ra ngoài, lại lấy cực nhanh tốc độ xé toạc hư không, hướng trong trí nhớ hải đảo chui tới. Bất quá phút chốc, dọc đường núi non sông ngòi, biển mây trời cao đều ở dưới chân hóa thành lưu quang. Một cỗ hỗn tạp gió biển cùng mùi trái cây khí tức xuyên thấu hư không, chui vào chóp mũi của hắn. Đến, kim quang thu lại, Tôn Ngộ Không bóng dáng xuất hiện ở Hoa Quả Sơn bầu trời. Trở lại Thủy Liêm động, Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, tay áo bảo lại triển. Con khỉ khỉ tôn nhóm từ trong cửa tay áo đi ra. Chương 91, Tiệt giáo phục dạy nghiệp lớn, thánh nhân sẽ ra tay. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 91, Tiệt giáo phục dạy nghiệp lớn, thánh nhân sẽ ra tay. Phần 2, 2, phần 2, 2, và đây là nhà của chúng ta. Tốt nồng linh khí. Ra đây cảm giác hít một hơi, tu vi đều muốn tăng. Khi bọn họ thấy rõ trước mắt linh khí hòa hợp quê hương lúc, mỗi một người đều ngây người, ngay sau đó bộc phát ra lớn hơn hoan hô. Bọn họ bùn ba, gào thét, đánh về phía thổ địa, ở linh vụ trong lan lộn, hô hấp không khí. Đây là bọn họ cố thổ, là thiên đường của bọn họ. Tôn Ngộ Không không để ý đến các con cùng hoan, hắn nhắm hai mắt, khổng lồ thần niệm trong nháy mắt bao phủ cả tòa Hoa Quả Sơn. Hắn cảm thụ trong núi so hắn lúc rời đi nồng nặc đâu chỉ gấp trăm lần thiên địa linh khí, càng làm cho hắn tâm thần chấn động, là bao phủ toàn núi, cùng bên ngoài lưu tốc khác lạ thời gian pháp tắc lĩnh vực. Hắn thần niệm lộ ra đại trận, cùng bên ngoài thiên địa pháp tắc hơi chút so sánh, hết thảy liền hiểu rõ với ngực. Chỗ này 300 ngày, bên ngoài bất quá 3 ngày. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim quang từ hắn chỗ sâu trong con ngươi nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không. Hắn nhanh chóng ở trong lòng hoán đổi. Mà ta đây lão Tôn cái này trong Hoa Quả Sơn, 3 năm chính là suốt 300 năm. 300 năm. Tôn Ngộ Không hai quả đấm không tự chủ được siết chặt, khớp xương phát ra khanh khách giòn vàng, quanh thân khí tức cũng bởi vì cái này cực lớn ngạc nhiên mà hơi chấn động. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được hảo tình, từ hắn lồng ngực chỗ sâu bộc phát, bay lên, xông thẳng ngày linh. Trong mắt hắn kia hai đạo dạng rỡ kim quang càng thêm nóng cháy, dường như muốn đem cái này tiền cũng đốt ra hai cái lỗ thủng. 300 năm thời gian, đủ làm rất nhiều chuyện. Vừa đúng nhờ vào đó cơ hội tốt, rất là lắng đọng một phen, nhìn một chút có thể hay không nhất cử đột phá, đặt chân kia trong Hôn Nguyên Kim Tiên kỳ cảnh. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, Hôn Nguyên đại đạo mới là chính đồ. Nay đọc cả đời, liền lại không dao động. Qua lại các loại, vô luận là linh đài phương Thốn Sơn Bồ Đề Diệu Pháp, hay là sau đó cựu chuyển huyền công, đều là căn cơ, lại phi điểm cuối. Chỉ có cái này Hôn Nguyên đại đạo, nhắm thẳng vào bản nguyên, phá hết thể hư vọng, mới là hắn Tôn Ngộ Không chân chính nên đi đường. Một khi bước lên này đồ, liền mang ý nghĩa hắn sẽ thu hoạch được một đoạn không thể tưởng tượng nổi cơ hội thở dốc. Nếu có thể thành công, pháp lực, đạo hạnh, thân xác, nguyên thần đều sẽ nên đón một lần triệt triệt để chất biến. Đến lúc đó, ứng đôi sắp đến tiên đình đại chiến, trong tay hắn vô liếng, liền không chỉ là mấy phần tự tin, mà là chân chính phần thắng. Nếu như hắn một khi đặt chân trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ, Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu, giấy lên một đám bá liệt vô cùng ngọn lửa. Chính là kia cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh chuẩn thánh tuyệt cùng, hắn cũng dám cơ gậy đánh một trận, gọi này biết được thế nào là đủ ngày. Suy nghĩ đến đây, lại không nửa phần chần chờ. Hắn tâm niệm vừa động, trong phút chốc, một cổ vô hình ý chí lấy hắn làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp địa cuốn qua mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa Hoa Quả Sơn. Trong núi từng ngọn cây cỏ, một suối một thạch, thậm chí còn mỗi một cái con khỉ khỉ tôn hô hấp tím đậm, cũng vô cùng rõ ràng địa phản chiếu ở hắn tâm trong hồ. Thân thức của hắn lướt qua những thứ kia đang phun ra nuốt vào linh khí, gắng sức tu hành con khỉ khỉ tôn, lướt qua những thứ kia giữa rừng núi dốc lòng mài yêu khí các lộ yêu vương. Cuối cùng, ý chí của hắn ở đỉnh núi một chỗ linh khí nhất hội tụ tiết điểm dừng lại. Nơi đó, một đạo bóng dáng lặng lặng ngồi xếp bằng. Đường Tam Tạng, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt mũi, tầng kia từ Phật môn nguyện lực ra chỉ nhu hòa Phật quang, đã sớm cởi được không còn một ngống. Thay vào đó, là một đạo khổng lồ mà hư ảo màu vàng thiên ảnh, đem toàn bộ thân hình bao phủ ở bên trong. Kia thiên ảnh xưa cũ, mê mang, sáu con cánh mỏng hơi chấn động, mang theo từng vòng vô hình sóng âm, tản ra một cỗ xuất xứ từ thái cổ hồng hoang hung lệ cùng bá đạo. Nhưng lại cứ ở nơi này hung lệ trong, lại lộ ra một cỗ bẩm sinh thần thánh ý, phản phất nó sinh ra chính là trong thiên địa dị chủng, thần thánh cùng hung sát mâu thuẫn kết hợp thể. Một cỗ bàng bạc khí tức từ trong cơ thể hắn bay lên, quan thông thiên địa. Cảnh giới của hắn không ngờ trở lại thái ớt kim tiên cảnh. Cứ thật, dù là Tôn Ngộ Không, giờ phút này cũng không khỏi được ở trong lòng khen ngợi một tiếng. Hắn con mắt màu vàng nóng hơi co rút lại, một tia chân chính kinh ngạc hiện lên. Vừa mới qua đi bao lâu, từ hắn đem Đường Tam Tạng mang về Hoa Quả Sơn, phá này Phật tâm, giúp đỡ về lại bản ngã, tính tới tính lui, bên ngoài cũng bất quá là một cái búng tay. Kim tiền tử chuyển thế theo hầu, quả nhiên không giống bình thường. Bất quá, cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn liền hoàn toàn nhưng. Bây giờ Hoa Quả Sơn đã sớm không phải năm đó Phạm Trần Tiên Sơn. Nơi đây bị hắn lấy đại pháp lực na di vô số linh mạch, hội tụ Đông Thắng Thần Châu khí vận, lại được Tiệt Giáo Vạn Tiên trận đồ trấn áp địa mạch, này linh khí độ dày đặc, có thể nói hồng hoàng sau khi vỡ vụn cao cấp nhất động thiên phúc địa. Hơn nữa hắn lấy thời gian pháp tắc vận bèo thời không. Đường Tam Tàng kiếp trước, vốn là trong thiên địa con thứ nhất lục sĩ kim thiền, là tuân theo một luồng tiên thiên canh kim chi khí mà sinh hồng hoàng hung thú, này theo hầu nền tảng thâm hậu, vượt xa tầm thường tiên thần. Sau đó tuy bị Phật môn độ hóa, trấn áp hung tính, nhưng cũng lấy vô biên Phật pháp ẩn dưỡng vô số nguyên hội. Bây giờ một khi phá mê chướng, lần nữa nhặt bản ngã chân linh, tựa như tiềm lòng xuất duyên, khốn hổ về núi. Ở đây đợi được trời ưu ái trong hoàn cảnh, một thân bị đè nén 10 thế luân hồi đạo hạnh, tự nhiên sẽ tăng vọt địa bùng nổ. Tôn Ngộ Không thần thức tinh tế cảm ứng. Hắn có thể nhìn đến, Đường Tam Tàng trong cơ thể pháp lực hùng hồn ngưng thật, mỗi một sợi đều mang kim ve riêng có sắc bén cùng chắc chắn. Này đạo cơ vững như bàn thạch, khí tức lưu chuyển ở giữa, không câu nệ vô ngại, hoàn toàn không có nửa phần cấp công cận lợi lưu lại hư phụ chi tượng. Rất tốt. Tôn Ngộ Không trong lòng gật đầu, một nụ cười sẽ qua. Có này tốt đủ, tương lai phạt thiên cuộc chiến, đúng là phía sau hắn có thể dựa nhất một sự giúp đỡ lớn. Thời thế chẳng đợi ai, ta đây lão tôn cũng cần nắm chặt. Đường Tam Tàng tinh tiến, cũng để cho trong lòng hắn cây kia tên là thời gian dây cùng, càng đến chặt hơn. Tôn Ngộ Không không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền từ biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất bây giờ thủy liêm động sâu vô cùng chỗ. Nơi đây là hắn bế quan chỗ có lõi. Linh khí nồng nặc đã không còn lá xương mù trạng, mà là hóa thành mắt trần có thể thấy chất lỏng sệt sệt, trên mặt đất hội tụ thành từng vũng nhàn nhạt linh dịch đậm. Trong không khí, thời gian pháp tắc vặn bẹo nhất kịch liệt, một chút xíu mắt thường không thể nhận ra pháp tắc rung động, trong hư không dập dờn. Hắn tiện tay vung lên, mấy đạo kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, không có vào động phủ đốn bách. Ông, một tầng lại một tầng phồn phục thâm ảo cấm chế trận đồ sáng lên, đem nơi đây cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, chính là thánh nhân thần động, cũng đừng hỏng có ở đây không kinh động tình huống của hắn hạ dò xét chút nào. Làm xong đây hết thảy, thân hình hắn chậm rãi nổi lên, ở giữa không trùng khoanh chân vào chỗ, hai tay kết ấn, vũ tâm triều thiên. Thở một cái, hút một cái, toàn bộ trong thủy liêm động linh khí chất lỏng, phản phất bị nào đó chi cao vô thượng dẫn dắt, hóa thành hai đầu mắt trần có thể thấy tương long, gầm thét chui vào mũi của hắn kiêu trong. Thoáng chốc, các loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả về nào đạo vận, từ trong cơ thể hắn tràn trề mà sinh. Những thứ này đạo vận, khi thì hóa thành hỗn độn mở ra chi cảnh, khi thì diễn hóa địa hỏa nước phong chi giống, khi thì lại ngưng tụ thành đại đạo phù văn, cuối cùng hoàn toàn tràn ngập mảnh này bị cấm chế ngăn cách không gian. Không lâu lắm, cổ lực lượng này cũng không còn cách nào bị cấm chế trói buộc, bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Toàn bộ hoa quả sơn, phong vân biến sắc. 11,000 đạo sáng chói ánh sáng hoa, từ thủy liêm động phương hướng phóng lên cao, xé toạc biển mây, thẳng vào thanh minh. Từ khí đi về đông 30,000 dặm, kim liên từ địa dũng muôn vàn. Trong núi toàn bộ sinh linh, bất kể tu vi cao thấp, tất cả đều cảm nhận được một cỗ xuất xứ từ huyết mạch cùng thần hồn chỗ sâu rung động, không tự chủ được hướng thủy liêm động phương hướng túi người lễ bái. Mà bên trong động Tôn Ngộ Không, tâm thần đã sớm chìm vào tử phủ, ngao du với vô biên vô hạn ý thức biển. Hắn bắt đầu thể ngộ kia huyền chi lại huyền hồn nguyên nói cảnh, lấy tự thân ý chí vì lò luyện, lấy bát cửu huyền công làm tuổi tuổi, thôi diễn thuộc về riêng hắn vô thượng thần thông, mài kia vạn kiếp bất diệt bất hủ đạo cơ. Trong động không năm tháng, tu hành bất kể năm. Từ đó, Tôn Ngộ Không bắt đầu hắn chứng đạo hôn nguyên tới nay, lần đầu tiên đúng nghĩa bế quan. Lúc đó, không chỉ là Tôn Ngộ Không, những thứ kia tự phong thần trong đại kiếp may mắn còn sống sót tiệt giáo chúng tiên, cũng là đều không ngoại lệ, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Mỗi người cũng chiếm cứ một chỗ linh khí sung túc độc phủ, quanh thân tiên quang quần quanh, khí tức một ngày so một ngày ác liệt. Tiên đình đánh một trận, thắng bại cũng còn chưa biết. Tương lai tràn đầy máu và lửa. Bọn họ muốn làm, liền đem trạng thái bản thân, đem bản thân sát lực điều chỉnh đến trước giờ chưa từng có tới cùng. Đến lúc đó, giết một cái đủ bốn, giết hai cái chính là kiếm. Trận chiến này, coi như không thể nhất cử lật đổ kia cao cao tại thượng thiên đình, cũng phải cắt đứt sống lưng của nó, để nó nguyên khí thương nặng, để cho kia Ngọc Đế Lao Nhi vì năm xưa từ trên thân tiệt giáo trộm lấy khí vận, trả giá bằng máu. Một bên khác, Lê Sơn, Vô Đang Thánh Mẫu một bộ áo tơ trắng, trơ trọi đứng ở vạn trượng đỉnh núi, biển mây ở nàng dưới chân cuộn trào. Ánh mắt của nàng xuyên qua vô tận hư không, nhìn về phương đông, trong ánh mắt mang theo tan không ra yêu sầu cùng trông đợi. Sư tôn, phục dạy đường, cũng có lận đận. Nàng nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bị đỉnh núi cương phong thổi tan, nhưng lại phảng phất có thể xuyên thấu 9 tầng trời 10 tầng đất. Còn mời sư tôn che chở, giúp chúng ta phục hưng đại giáo, lấy quang đại ta chi đạo thống. Dứt tiếng, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Vậy mà, đang ở sau một khắc, trong gói minh minh, một đạo kiếm khí không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nó cũng không phải là từ một cái hướng khác chém tới, mà là trực tiếp từ đi qua cùng tương lai trưởng hà bên trong hiện lên, trong nháy mắt liền cách đoạn muôn lời thời không, phá vỡ trong thiên địa hết thể hữu hình vô hình cấm chế, trực tiếp đến Lê Sơn đỉnh. Bên trong kia kiếm khí này, ẩn chứa kiếm đạo ý chí thuần túy đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn. Nó không phải pháp tắc, bởi vì bản thân nó chính là sáng tạo pháp tắc, định nghĩa pháp tắc ngọn nguồn. Cảnh giới cỡ này đã sớm vượt qua chuẩn thánh có thể hiểu được phạm chủ. Thiện, một cái từ tốn nói âm, phản phất từ đại đạo ngọn nguồn vang lên, đứt quãng, nhưng lại vô cùng rõ ràng mà rơi vào Vô Đang Thánh Mẫu trong tai, khắc ở nguyên thần của nàng chỗ sâu. Đứng đốc, đi đi. Đây là thuộc về thánh nhân đáp lại. Chương 92, sát phạt sắp bắt đầu, thẳng vào Nam Thiên Môn. Phần 1 phần 2, chương 92, sát phạt sắp bắt đầu, thẳng vào Nam Thiên Môn. Phần 1 phần 2, thỏ đi qua bay, thời gian lưu chuyển. Hoa quả sơn động thiên bên trong, 300 năm năm tháng bất quá là tiên nhân một lần lâu dài nhập định. Thủy Liêm động chỗ sâu, phương kia nhất lũ tĩnh trong thạch thất, hết thảy đều bất động. Thời gian cùng không gian khái niệm ở chỗ này trở nên mơ hồ không rõ. Đông Dương, một chút kim mang với trong bóng tối vô tận sáng lên, rồi sau đó là một cái khác điểm. Tôn Ngộ Không mở ra hai trong mắt. Đó không phải là trong mắt, đó là hai đợt áp xúc đến mức tận cùng thái dương, ẩn chứa đốt diệt muôn đời khủng bố năng lượng. Hai đạo đọc lại thành thực chất kim quang từ hắn trong con người bắn ra, vô thanh vô tức xỏ xuyên qua nhà đá vách tường, bắn vào sâu trong hư không. Bị kim quang chạm đến không gian, không có vỡ vụn, ngược lại bày biện ra một loại như lưu ly phẩm chất, trên đó pháp tắc đường vân bị cưỡng ép lạc ấn, và mẹo, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Trên thạch đài bóng người ngồi ngay ngắn, khí tức không tiết ra ngoài chút nào. Phong mang cùng bá đạo toàn bộ nội liễm. Hỗn nguyên khí cơ ở trong người lưu chuyển, tự thành tuần hoàn. Cổ hơi thở này cùng 300 năm trước so sánh, thiếu sắc bén, nhiều lắng đọng. Hắn đã đứng ở Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đỉnh núi. Thân niệm nội thị, nguyên thần chỗ sâu đạo quả sáng ngời, khoảng cách trung kỳ tưởng chắn cực mỏng, nhưng lại bền bỉ. 300 năm tu hành, cuối cùng là kém một đường. Trong thạch thất vang lên nói nhỏ, thanh âm đưa đến linh khí cộng hưởng. Tôn Ngộ Không há mồm phun ra một đạo hơi trắng. Đạo này khí là sen lẫn tu hành tạp chất tiên tiên tinh túy, đụng vào vết đá, không âm thanh vang, khối kia ngoan thạch hóa thành bụi bặm bay xuống. Trên mặt hắn không có tiếc nuối, trong mắt màu vàng nóng trong là nắm được bản chất quang. Cảnh giới đột phá cũng không phải là hắn duy nhất theo đuổi. Pháp lực so với quá khứ tinh thuần, đạo cơ đã đến trước mắt cực hạn. Thần thông vận chuyển lại không ngắt ngứ. Tôn Ngộ Không năm ngón tay cầm long, giáp giáp, hắn cũng không nắm chặt vật thật, năm ngón tay khép lại động tác liền dẫn động không gian sụp đổ. Chỉ dựa vào thân xác động tác, liền có như thế uy lực. Thực lực hôm nay so lúc trước mạnh không chỉ một bậc. Trong lòng hắn rõ ràng, thực lực tăng trưởng không chỉ có đến từ đạo hạnh, cũng tới từ một cái khác cọc thu hoạch. Tâm niệm vừa động, đỉnh đầu hiện lên cánh mây. Cánh mây bên trên có phủ văn sinh diệt, diễn dịch đại đạo. 12 viên bảo châu từ khánh trong mây dâng lên. Mỗi viên bảo châu phát ra năm màu quang, quang trong mang theo sức nặng. Bọn nó với nhau vòng quanh, quy tích đáng hợp tiên địa chí lý, chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, 12 viên định hải thần châu. Bảo vật này cuối cùng bị ta đây lão tôn hoàn toàn luyện hóa. Tôn Ngộ Không niết miệng lên. Hắn lấy thần niệm dẫn dắt, tâm thần chìm vào 12 viên bảo châu. Vâng. Thân hồn của hắn tiến vào 12 cái đang mở ra thế giới. Thứ một viên thần châu bên trong, địa hỏa nước phong xuất hiện, thanh trọc nhị khí chia liễu, không gian đang diễn hóa. Thứ hai viên thần châu bên trong, đại địa sồ hình ngưng tụ, khe tạo thành, là sông suối mạch lạc. Thứ ba viên thần châu bên trong, vòng trời đã thành, có quang minh cùng hắc ám giao thế. 12 viên định hải thần châu, nội bộ là 12 cái đang diễn hóa thế giới. Những thế giới này không có sinh cơ, pháp tắc vẫn chưa hoàn thiện, nhưng hắn có thể thông qua dấu ấn nguyên thần, cảm nhận cũng điều động kia cổ thế giới mở ra lực. Đây là một loại thế giới lực. Tôn Ngộ Không thần niệm ở 12 phương thế giới sồ hình trong đi xuyên, cảm thụ cổ lực lượng kia. Hô hấp của hắn vì vậy trở nên nóng rực. Nếu có thể lấy hồng ngông lượng tiên xích vì dẫn, trong đầu của hắn, trôi này huyền hoàng sắc lượng ngày xích hình tượng chợt lóe lên. Lại dựa vào ta đây lão tôn vô biên pháp lực, đem cái này 12 phương thế giới sổ hình hoàn toàn diễn hóa công thành, hóa thành chân chính 12 chư thiên. Cái ý niệm này cả đời lên, liền cũng không còn cách nào áp chế. Hắn phảng phất đã thấy một bức tranh. 12 phương đại thiên thế giới vòng quanh bản thân, theo tâm ý của hắn mà chuyển động. Mỗi một cái thế giới cũng có đầy đủ pháp tắc, ra đời vô tận sinh linh, hội tụ vô cùng nguyện lực cùng thế giới lực. Đến lúc đó, 12 phương thế giới lực thêm với thân ta, pháp lực đúng nghĩa vô cùng vô tận, giơ tay nhấc chân đều là thế giới sinh diệt chi uy. Đó là kinh khủng cỡ nào? Một quyền vung ra, sau lưng là 12 cái thế giới hư ảnh. Vừa đọc rơi xuống, chính là tầng 12 địa chân áp. Hắn chấp trưởng hỗn độn trùng, có thể khống chế thời gian cùng không gian, tay cầm hồng mông lượng tiên xích, có thể đo đạc thiên địa, đánh nát nhân quả. Tôn Ngộ Không mắt vàng trong chiến ý bay lên. Hắn hôm nay, đối mặt những thứ kia chém mất ba thi chuẩn thánh, cũng có sức đánh một trận. Thậm chí, chưa chắc không thể đụng vào bên trên vừa đụng. Diễn hóa 12 chư thiên, tùy thời có thể hành. Chỉ đợi một cơ hội, lấy hồng mông lượng tiên xích vì dẫn, liền đủ. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra nét cười. Hắn thu liễm toàn bộ khí cơ, cánh mây cùng 12 viên định hải thần châu cũng biến mất ở thể nội. Nhà đá khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, hắn thần niệm lao ra thủy liêm động, lướt qua dãy núi, bao trùm hoa quả sơn phúc điện. Thần niệm trôi qua, vạn vật sinh linh trạng thái thu hết đáy lòng. Thần niệm ở bốn kiện tướng trên thân một đứa. Sú đổ, ba nhị tướng, ngựa, lưu hai đẹp trai, trong cơ thể pháp lực ba động, yêu khí cùng tiên khí giao dung, đã vững chắc ở thái ất kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Xuống chút nữa tìm kiếm. Hắn con khỉ khỉ tôn nhóm, từng cái một khí tức kéo dài, tinh thần sung mãn. Khe núi nô đùa, vách đá xoay sở, biển rừng xuyên qua. Không có một cái ở chân tiên cảnh hạ. Toàn bộ hoa quả sơn thực lực, ở nơi này 300 năm trong, phát sinh một lần nhảy vọt. Cái này đã không cùng đẳng cấp tăng lên. Ha ha ha, tốt. Cười to một tiếng từ Tôn Ngộ Không lồng ngực bắn ra, tiếng sóng chấn động đến trong thủy liêm động hơi nước sôi trào, hóa thành linh quang, vòng quanh hắn ngồi xếp bằng bóng dáng bay lượn. Phật môn đám kia con lường ốc, cũng là coi như là đưa một trận tạo hóa. Nếu không phải bọn họ tài trợ móc giống nhà mình tích góp, ta đây lão Tôn cái này hoa quả sơn, lại có thể ở thời gian ngắn trong này tích góp lại như vậy nền tảng. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên lau một cái độ cong, khoái ý tràn đầy. Thoải mái. Thần niệm động một cái, liền đã bao phủ cả tòa hoa quả sơn phúc địa, thậm chí còn ngạo lai quốc cương vực. Bây giờ hoa quả sơn, coi như hắn Tôn Ngộ Không rút người ra rời đi, chấn giữ ở đây yêu chúng, cũng đủ để quét ngang toàn bộ ngạo lai quốc, không có bất kỳ một cái thế lực có thể chống lại. Cái này chính là hắn một tay dựng nên nền tảng. Ngay sau đó, tâm thần của hắn hơi chuyển một cái, tầm mắt vượt qua nặng nề không gian, tinh chuẩn địa phong tỏa ở thủy liêm động chỗ sâu, bên kia bị thời gian lực bao phủ độc lập thời không trong. Nơi đó, Đường Tam Tàng dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng. Một cái hư ảo thời gian trường hạ ở quanh người hắn vòng quanh, khi thì chạy trồm, khi thì bất động, trong sông cuốn lên vô số văn minh hương suy, kỷ nguyên đổi thay, một cỗ xưa cũ, tang thương, tuyên cổ bất diệt khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Đó là thuộc về Đại La Kim Tiên mới riêng có đạo vận. Không sai, quả thật không sai. Nhanh như vậy liền từ kim tiền tử tàn khu trong, lần nữa ngưng tụ chân linh, khôi phục lại Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng trong thoáng qua lau một cái tán thưởng. Hắn có thể cảm giác được, Đường Tam Tàng giờ phút này khí tức mặc dù hùng vĩ, nhưng căn cơ còn có chút hư phụ, hiển nhiên chỉ là vừa mới đặt chân lớn La sơ kỳ, đối lực lượng nắm giữ còn chưa đến viên mãn. Nhưng cái này đã đầy đủ kinh người. Theo tốc độ này, cho hắn thêm ngàn năm thời gian, để cho hắn về lại lớn La viên mãn, cũng không phải việc khó gì. Tôn Ngộ Không hài lòng khẽ gật đầu. Này phương động tiên 300 năm, với bên ngoài tam giới mà nói, chỉ đi qua 3 năm. 3 năm độ lớn La. Loại này khủng bố tinh tiến tốc độ, nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho trong tam giới toàn bộ tự xưng là thiên tài đại năng giả, xấu hổ đến đạo tâm sụp đổ. Đây quả thực không phải tu luyện, mà là tại ngồi tên lửa phi thăng. Đang ở Tôn Ngộ Không đắm chìm ở tự thân cùng Hoa Quả Sơn thực lực tăng vọt cực lớn cảm giác thỏa mãn trong, bắt đầu ở trong lòng thôi diễn bước kế tiếp như thế nào diễn hóa chư thiên, như thế nào bố trí kia kinh thiên cuộc cờ lúc. Ông, một tiếng rung động từ trong ngực hắn vang lên, thẳng vào thân hồn. Hắn đưa tay vào ngực, một cái ngọc phù đang nóng lên, trên đó pháp lực ba động như sóng nước đẩy ra, khí tức trong trẻo lạnh lùng cao xa. Là Vô Đang Thánh Mẫu. Đưa tin phù lục bị phát động. Tôn Ngộ Không trong mắt lười biếng rút đi. Lúc trước cảm khái cùng hoạch định bị toàn bộ đè xuống. Yên lặng 300 năm chiến ý từ trong cơ thể hắn thức tỉnh, xông thẳng tiểu tiêu. Thời cơ đã đến. Hắn đứng lên, khí tức quanh người tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ thu liễm, không có tiết lộ chút nào. Bước ra một bước, bóng dáng đã xuất bây giờ ngoài thủy liêm động trước thác nước. Ánh mắt của hắn quét qua thung lũng, thanh âm truyền vào mỗi cái con khỉ khỉ tôn trong hai. Các con trông chừng quê hương, ta đây lão tôn đi đi liền trở về. Tiếng nói ở núi khe giữa vang vọng. Tôn Ngộ Không thân hình hóa thành lưu quang, xông phá Hoa Quả Sơn cấm chế đại trận. Vâng. Tầng mây bị hắn thân xác xé ra lỗ hổng, cương phong cuốn ngược, hư không chấn đều. Hắn không có dừng lại, phân rõ phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Lê Sơn vội vã đi. Chỗ đi qua, phong vân hội tụ, trong thiên địa khí sát phạt chuyển động theo. Đại chiến đem khải. Lần này, hắn muốn cho thiên đỉnh cùng tam giới rung động. Tới Lê Sơn, nơi đây tiên khí tích tụ, dấu giếm sắc cơ, cả tòa sơn mạch hoàn toàn tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không thân hình hiện ra, kim giáp trong người, phá vọng kim đồng quét qua phía trước mấy chục đạo bóng dáng. Bọn họ khí tức cùng thiên địa tương hợp, lộ ra cao ngạo. Bọn họ là thiệt giáo tàn lửa, cũng là sắp cháy ngày nghiệp hỏa. Gặp hắn đến, không khí buông lỏng một cái, chúng tiên hoặc gật đầu, hoặc nhìn chăm chú. Tôn Ngộ Không thân hình nghiêm, hướng về phía cầm đầu bóng dáng chắp tay. Vô Đang Thánh Mẫu. Vị này đại năng mặt mũi bình tĩnh, đáy mắt lại như một mảnh biển chết. Nàng khẽ môi vểnh lên độ cong, nét cười chưa đạt đáy mắt. Ngộ Không, bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, nên đến lên đường lúc. Dứt tiếng, hư không rung động. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nét mép cười một tiếng, lộ ra răng trắng cùng chiến ý hết thảy bằng Thánh Mẫu phân phó là được. Ta đây lão tôn tự sẽ tương trợ bọn ngươi. Chương 92, sát phạt sắp bắt đầu, thẳng vào Nam Thiên Môn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 92, sát phạt sắp bắt đầu, thẳng vào Nam Thiên Môn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, lời vừa nói ra, trong điện kia mấy chục đạo bóng dáng sống lưng ngẩng đến căng thẳng. Có người bung ra nắm chặt hai quả đấm, trong mắt mọi người lần nữa giấy lên thần quang. Một tôn Hỗn Nguyên Kim Tiên là đủ để thay đổi cả khôn, định đỉnh chiến cục lực lượng. Tại chỗ tiệt giáo tiên nhân tuy nói phần lớn đều là Thái Ức Kim Tiên, thậm chí còn Đại La Kim Tiên, nhưng đối mặt thiên đỉnh cố máy chiến tranh, trong lòng vẫn có thấp vọng. Tôn Ngộ Không gia nhập, như cùng một căn định hải thần châm, trấn áp bọn họ cuối cùng bất an. Nếu như thế, bản cung liền bắt đầu. Vô Đang Thánh Mẫu giọng điệu bình thản, không người dám xem thường. Nàng giơ tay lên với trước người hư không vung lên. Ông, một chương đồ quyển chống rông triển khai, tướng tinh sông hấp thu trong đó. Chu Thiên Tinh đấu với trên đó lưu chuyển, tinh thần quang huy ngưng tụ thành tin tức, xông vào chúng tiên tứ hải. Kia chói lọi mang theo sắc bén, khổng lồ, tinh chuẩn, tay miệt tin tức trong đầu nổ tung. Tôn Ngộ Không tiếp thu được tin tức, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hay cho một Vô Đang Thánh Mẫu. Trong lòng hắn khiếp sợ. Ở nơi này là bản đồ. Đây là Thiên Đình giải phẫu đồ. Ta đây lão tôn năm xưa ở Thiên Đình đương sai, tự nhận đối Thiên Đình xó xỉnh cũng rõ như lòng bàn tay. Có thể cùng cái này đồ quyển so sánh với, ta đây lão tôn biết, bất quá ra lông. Tứ đại thiên môn trận pháp then chốt, năng lượng tiết điểm, phòng ngự khe hở. Thiên Hà thủy quân tuần tra lộ tuyến, các bộ thần tướng thay quân thời khắc, thậm chí một ít trận nhãn từ người nào lấy gì pháp quyết thúc dụng, cũng ghi chú rõ ràng. Điều này cần bao nhiêu thời gian cùng tính toán, mới có thể thẩm thấu đến trình độ như vậy. Vô Đang Thánh Mẫu ánh mắt ngược lại 10 phần bình tĩnh, quét qua chúng tiên, gặp bọn họ tiêu hóa tin tức, thanh âm đề cao, lộ ra ý sát phạt. Nếu như thế, liền ý theo lúc trước sở định làm việc. Rời Diễm sư đệ, nàng ánh mắt như điện, đâm về phía bên trái ghế đầu một kẻ đỏ bảo đạo nhân. Người tu vi cao nhất, liền xuất dòng lửa, tốn phong hai vị sư đệ, công phạt Đông Thiên môn. Kia Ly Diễm chân nhân bước ra một bước, quanh thân hơi nóng cuộn cuộn. Phía sau hắn, hai đạo giống vậy khí tức bóng dáng cũng tùy theo bước ra khỏi hàng. Dẫn sư tỷ pháp chỉ, ba người nhất tề chắp tay, tiếng như sấm vang. Quý thủy sư muội, Bàn Thạch sư đệ. Vô Đang Thánh Mẫu tầm mắt chuyển hướng một bên kia. Một kẻ thân hình bao phủ ở thủy quang trong nữ tiên, cùng một kẻ khí tức như núi ông lão, đồng thời ứng tiếng. Hai người ngươi, công tây thiên môn.
Tuân lệnh.
Quý Thủy Tiên Tử cùng Bàn Thạch Lão Tổ nghiêm nghị nhận lệnh, ánh mắt quyết tuyệt. Còn lại chư vị, Vô Đăng Thánh Mẫu thanh âm vang vọng ở mỗi người bên hai. Theo ta chấn giữ trung quân, tiếp ứng bốn phương, cũng tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, xông thẳng Lăng Tiêu. Cuối cùng, Vô Đăng Thánh Mẫu ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. Trong ánh mắt kia, mang theo phó thác cùng ăn ý Ngộ Không, về phần Nam Thiên Môn, liền giao cho ngươi. Này Thiên Môn là thiên đình mặt mũi chỗ, nhìn như uy nghiêm, kỳ thực nghi trượng chiếm đa số, phòng thủ yếu kém. Thứ ngươi chỗ đi, không có gì thích hợp bằng. Lời nói này, nói là cấp chúng tiên nghe. Nhưng ở Vô Đăng Thánh Mẫu trong mắt, Tôn Ngộ Không trôi này sắc bén nhất hung khí, há có thể tiêu hao ở gõ ra ngoài vỏ chuyện vụn vặt bên trên. Hắn chiến trường chân chính, ở Lăng Tiêu Bảo Điện, ở đó chút ẩn nút ở sau màn chuẩn thánh trước mặt. Pháp lực của hắn, muốn giữ lại đi tranh đoạt kia cực kỳ trọng yếu phong thần bảng. Tôn Ngộ Không tâm tư bực nào lợi hại, trong nháy mắt liền nắm được đối phương thâm ý Thánh Mẫu yên tâm, ta đây lão Tôn tự nhiên nhận lệnh. Vô Đăng Thánh Mẫu chậm rãi gật đầu, cuối cùng đảo mắt đám người, thanh âm rút ra tới đỉnh núi, hàm chứa vô tận bi phẫn cùng quyết nhiên. Trận chiến này, không vì tư đoán, chính là ta Tiệt Giáo chi đạo thống, vì cái này đã sớm mất lẽ công bằng thiên địa, tranh cãi nữa một phần lẽ công bằng. Vì Tiệt Giáo, vì lẽ công bằng, bị đè nén muôn đời lửa giận, vào giờ khắc này ầm ầm kích nổ. Hơn 10 vị Tiệt Giáo tiên nhân giận dữ hét lên, thanh âm kia hội tụ thành một đạo huyết sắc thác lũ, xé toạc lê sơn biển mây, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy sát khí cột ánh sáng, thẳng tắp địa sông về ngoài 9 tầng mây. Mã Toại, Như Ma Vương, hai người ngươi đi theo Ngộ Không cùng đi. Vô Đăng Thánh Mẫu gần giọng uống nữa. Trong đám người, Mã Toại cùng Như Ma Vương hai người tách mọi người đi ra, bọn họ thân thể khẽ run, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn phấn khởi, hai mắt đỏ ngầu, chiến ý sôi trào. Giờ phút này có thể đi theo Tôn Ngộ Không vị này cái thê yêu vương, cùng nhau giết tới thiên đình, chính là bọn họ mơ ước vinh diệu. Là hai người không chút do dự, ầm ầm nhận lệnh, vừa xài bước ra, liền đã đứng ở Tôn Ngộ Không sau lưng, khí tức cùng Tôn Ngộ Không ngút trời yêu khí mơ hồ liên kết. Ra lệnh đã hạ, chính là nhanh nhẹn lưu loát. Chúng tiên lại không chốc lát trì hoãn. Ly Diễm chân nhân, Quý Thủy tiên tử đám người hướng về phía Vô Đăng Thánh Mẫu cuối cùng xa xa một xá, ngay sau đó xoay người, pháp lực ầm ầm bùng nổ. Ly Diễm chân nhân ba người hóa thành một đạo phần thiên trừ hải màu đỏ trường hồng. Quý Thủy tiên tử cùng Bàn Thạch lão tổ thì cuốn lên một đạo huyền hoàng xen nhau kinh thiên cột ánh sáng. Mấy đạo vầng sáng xé toạc hư không, hướng phương đông cùng đường chân trời về phía tây, vội va đi. Trong lúc nhất thời, Lê Sơn bầu trời cái kia vừa mới coi như trong trẻo bằng trời, bị một cổ vô hình khí cơ hoàn toàn quấy rối. Tiên quang từ cựu tiêu rũ xuống, như muôn bàn thần kiếm treo ngược, thủy khí từ biển mây của trào, tựa như thiên trọng kim lần vô triển. Hai loại khí vận đan bảo, thần thánh trong lộ ra túc sát. Gió ngừng, mây trệ, chim muông chớ có lên tiếng, yên lặng như tờ. Thiên địa phảng phất đều ở đây uy áp hạ nín thở. Tôn Ngộ Không, Mã Toại, Như Ma Vương sóng vai đứng ở đỉnh núi, mặc cho khí lưu thổi lất phất chiến giáp cùng lông bẩm. Bọn họ dương mắt nhìn hướng với nhau, không nói tiếng nào. Tôn Ngộ Không trong phá vọng kim đồng, lúc ních hai đóa ngọn lửa màu vàng nóng. Như Ma Vương lỗ mũi phun ra khí tức, bàn tay nắm chặt hồn thiết côn, gân cốt nổ vang như sấm. Mã Toại ánh mắt trầm tĩnh, ba đạo ánh mắt trên không trung giao hội. Đi. Tôn Ngộ Không quát khẽ. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn tan vỡ thành màu vàng quang bụi, lại ngưng tụ thành một đạo lưu quang, xé rách trường không. Theo sát phía sau, một đạo lôi cuốn yêu khí ma quang, cùng một đạo binh sát, đồng thời phóng lên cao. Ba đạo thần hồng nối liền trời đất, không có che giấu. Bọn nó giống như ba chỉ bắn về phía trời cao tên, mang theo ý chí, lao thẳng tới 33 tầng trời ra, tượng trưng tam giới quyền bính cửa ngõ, Nam Thiên Môn. Sau đó không lâu, Nam Thiên Môn, cửa này đứng ở thiên giới cửa vào, bạch ngọc làm cơ sở, kim quang bị lương. Trên đầu cửa thần văn lưu chuyển, thụy khí thành long phượng chi hình, hào quang tôn trào. Nó đứng sững ở này, liền có một cô uy nghiêm. Cửa ngõ hai bên, mấy chục viên chấn thiên nguyên soái cầm trong tay pháp khí, thân hình thẳng tắp. Bọn họ là thiên đình nghi trượng, cũng là bảo vệ thiên môn đạo thứ nhất phòng tuyến. Hôm nay đang làm nhiệm vụ là ma gia tứ tướng. Phương Đông chỉ quốc thiên vương ma lễ thanh hoài báo tỷ bà, đầu ngón tay ở dây đàn bên trên kích thích, lại chưa lên tiếng. Hắn nhìn biển mây, lắc đầu một cái, cũng không biết Tôn Ngộ Không kia yêu hầu tiến về phương nào, đưa đến bệ hạ tức giận như vậy. Trong giọng nói của hắn lộ ra buồn khổ. Ai, chúng ta bốn huynh đệ cả ngày ở chỗ này trấn thủ, liền cái bóng chim cũng không nhìn thấy. Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng cầm trong tay hôn nguyên rủ, mặc dù bên trên bảo châu vầng sáng nội liễm, hắn dựa vào một cây ngọc trụ, ngáp một cái. Chính là cuộc sống này trôi qua nhạt nhẽo vô vị. Phương Tây Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ trên vai cuộn lại tử kim hoa hồ điêu, kia thú nhỏ cũng lười bênh vang mà hít mắt, hắn lên tiếng phụ hòa đạo. Nếu là bệ hạ để cho chúng ta đi trước lùng bắt Tôn Ngộ Không, nhưng cũng có thể hiểu cái bực bội. Phương Nam tăng trưởng Thiên Vương Ma Lễ Hải thưởng thức trong tay thanh phong bảo kiếm, nảy ra một kế, ha ha nở nụ cười. Đề nghị của hắn để cho ba người kia tinh thần hơi chấn. Ừm, lùng bắt Tôn Ngộ Không. Ma Lễ Thanh nghe vậy, lập tức ném đi một cái nhìn kẻ ngu tựa như ánh mắt. Ngươi có biết cái này con khỉ bây giờ thế nhưng là đại la kim tiên, hung lệ vô cùng. Hắn tức giận khiển trách, thanh âm lại tiềm thức giảm thấp xuống mấy phần, phản phất cái kia danh tự mang theo nào đó cấm kỵ. Chúng ta bốn huynh đệ liên thủ, đừng nói lùng bắt, đừng để cho chóc nạ hắn đi mới tốt. Lời vừa nói ra, mới vừa còn sống động lên không khí trong nháy mắt làm lạnh. Bốn huynh đệ trố mắt nhìn nhau, nhớ tới trước đây không lâu truyền khắp thiên đình chiến báo, trong lòng đều là một trận phát rét. Bọn họ dù nhìn như đang cho cười, thân niệm lại đã sớm bày, giống như vô hình người lớn, đem trong phạm vi bán kính 10,000 dặm bên trong hết thể gió thổi cỏ lay toàn bộ bao phủ. Không dám có chút lười biếng. Đây là thân là thiên môn thủ tướng chức trách, càng là vô số năm qua khắc vào xương thủy bản năng. Đột nhiên, một trận bén nhọn cực kỳ gào thét, từ xa đến gần, sẽ toạc thiên giới vĩnh hằng yên tĩnh. Thanh âm kia lúc đầu nhỏ như tơ nhện, thoáng qua liền hóa thành lôi đình ầm vang, chấn động đến bọn họ màng nhĩ vang lên ong ong. Thanh âm gì? Ma Lễ Thanh mặt liền biến sắc, thông suốt đứng dậy. Lời còn chưa dứt, vang ba đạo cùng bạo tới cực điểm bóng dáng, lôi cuốn hủy thiên diệt địa khí thế, từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi vào Nam Thiên môn trước bạch ngọc trên bình đài. Cực lớn sức công phá, để cho cả tòa lấy hạch tâm ngôi sao đúc tạo nền tảng cũng vì đó rung một cái. Bền chắc không thể gãy ngọc thạch trên mặt đất, giống mạng nhện vết nứt lấy điểm rơi làm trung tâm, điên cuồng lan tràn ra. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí hiện lên hình tròn ầm ầm nổ tung. Phanh, phanh, phanh. Kia mấy chục viên uy phong lấm lấm chấn thiên nguyên soái, ở nơi này cỗ khí sóng đánh vào hạ, lại như trong cuồng phong dâm dạng, bị thổi làm ngã trái ngã phải, áo quần bay phất phới, gần như đứng không vững. Tu vi hơi yếu người, càng là khí huyết sôi trào, suýt nữa tại chỗ ngã quỵ. Người nào? Cả gan tự tiện xông vào Nam Thiên môn. Tứ đại thiên vương trong nháy mắt tiến vào tư thế chiến đấu, gàn giọng mắng vang dội bất tiêu. Ma Lễ Thanh bích ngọc tỷ bà tiên quang đại phóng, bốn cái dây đàn không gió mà bay, vang dội ken ken, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra câu hồn đoạn phách sát phạt thanh âm. Ma Lễ Hồng Hôn nguyên dù bá điệu tạo ra, mặc dù bảo châu xoay tròn, rũ xuống 10,000 đạo màn sáng. Ma Lễ Thọ trên vai tử kim hoa hồ điêu con người lên, phát ra một trận uy hiếp tê tê âm thanh. Ma Lễ Hải Thanh phong bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, ánh chiếu ra hắn kinh ngạc không thôi mặt. Quanh thân tiên lực không giữ lại chút nào địa bộc phát, phát bảo vầng sáng trong nháy mắt chiếu sáng vùng trời này. Đợi kia xoay tròn bụi mù cùng cuồng bạo khí lưu thoáng lắng lại, bọn họ rốt cuộc thấy rõ người tới bộ dáng. Khi thấy rõ cầm đầu đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, tứ đại thiên vương trên mặt toàn bộ nét mặt cũng đọc lại. Chương 92, sát phạt sắp bắt đầu, thẳng vào Nam Thiên môn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 92, sát phạt sắp bắt đầu, thẳng vào Nam Thiên môn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, con của bọn họ đồng thời có rút lại thành to bằng mũi kim. Trên mặt bọn họ là kinh hãi cùng khó có thể tin. Tôn, Tôn Ngộ Không. Ma Lễ Thanh kêu lên, thanh âm đổi giọng. Thật là sợ gì gặp đó. Mới vừa rồi còn ở nói thầm, cái này đánh đến tận cửa. Cái này miệng là khai quang qua vẫn bị hạ chú. Ma Lễ Hồng đưa ngón tay ra, chỉ đạo thân ảnh kia, đầu ngón tay đang run. Hắn quát lên, yêu hầu, ngươi muốn làm gì? Ngươi phản ra Phật môn đã là tội lớn, bây giờ còn dám xông thiên môn. Sẽ không sợ Phật tổ cùng Ngọc Đế liên thủ, đưa ngươi đánh vào chín đũ luyện ngục, chọn đời không được siêu sinh sao? Tứ đại thiên vương cũng choáng váng. Đầu óc hỗn loạn tương mừng. Tây này Phật môn không phải đang đuổi giết con khỉ này sao? Đây là tình huống gì? Hắn không đi ở nút, thế nào ngược lại chạy đến Nam Thiên môn đến rồi? Nhìn cái này ra sân phương thức. Nhìn cái này sát khí. Con khỉ này kẻ đến không thiện. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng từ trong lỗ thai móc ra, hướng trên vai một đánh, thân vậy biến đến dài, kim quang lấp lóe. Hắn nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh bốn cái người quen cũ nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Nụ cười kia tràn đầy giá tính. Hắc hắc. Một tiếng cười truyền vào tứ đại thiên vương trong hai, để bọn họ trong lòng phát rét. Mấy vị bạn cũ, hồi lâu không thấy. Có thể tưởng tượng chết ta đây lão tôn. Nhớ ngươi. Chúng ta nghĩ ngươi cái quỷ. Chúng ta hận không được ngươi vĩnh viễn đừng có lại xuất hiện. Ma Lễ Hải hai mắt trợn tròn, thần khu trên áo giáp khanh thương văng rội, màu đồng gò má tăng thành tử hồng, trán gân xanh căn căn bùng lên. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo nhìn như mỏng manh, lại tản ra ngút trời yêu khí bóng dáng, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Yêu hầu chớ có ngông cuồng. Cái này là thiên đỉnh trọng địa, há lại cho ngươi dương ai. Một bên kia Ma Lễ Thọ, trong tay xít sao xiết con kia hoa hổ trồn, màu vàng tím con ngươi có rút lại thành kim. Mau bó tay chịu trói, nếu không đừng trách bọn ta pháp bảo vô tình. Ma Lễ Hồng tiếng như hồng trung, lại khó nén trong đó một tia nhỏ không thể thấy run rẩy. Cuối cùng Ma Lễ Thanh sắc mặt nhất nghiêm trọng, hắn không nói một lời, nhưng quanh thân căng thẳng thần lực đã nói rõ hết thảy. Đùa giỡn, cái này đầu khỉ trên người kia như có như không, lại sâu thúy được không dò tới đáy khí tức, để bọn họ bốn cái chấn thủ thiên môn vô số nguyên hội thần tướng linh hồn đều ở đây rung động. Đó là xuất xứ từ sinh mạng tầng thứ tuyệt đối áp chế. Bây giờ Tôn Ngộ Không thế nhưng là đại la kim tiên a, là chân chính nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành, vạn kiếp bất diệt, đồng thọ cùng trời đất chí cao tồn tại. Bốn người bọn họ chung vào một chỗ cũng không đủ người ta đánh. Năm đó Thái Ức Kim Tiên Tôn Ngộ Không là có thể quậy đến long trời lở đất. Bây giờ Đại La Kim Tiên Tôn Ngộ Không thực lực lại sẽ bành trướng đến loại nào không thể tưởng tượng nổi mức. Không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ sâu. Ra tay, Ma Lễ Thanh càng là không dám thất lễ, biết rõ bất kỳ do dự nào đều là đang đem mình đẩy hướng vực sâu. Hắn chợt quát một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Lời còn chưa dứt, hắn đã dẫn đầu làm khó dễ. Ma Lễ Thanh đột nhiên từ trong ngực rút ra trôi này tổ truyền thanh vân bảo kiếm. Trên thân kiếm phù ấn lưu truyền, địa thủy hỏa phong nguyên thủy phù văn lấp lóe không yên. Hắn đem thần lực điên cuồng dưới bảo, trong miệng nói lẩm bẩm. Ông. Trường kiếm rời khỏi tay, đón gió căng phồng lên. Một đạo dạng rỡ đến mức tận cùng màu xanh kiếm quang sông lên trời không, trong nháy mắt hóa thành một cái vảy giáp dày đặc giữ tận cự long, xé toạc biển mây, mang theo chém chết hết thể sắc bén, thẳng đến Tôn Ngộ Không đầu lâu. Kiếm quang như rồng. Không, đó chính là rồng. Là do vô tận kiếm khí cùng pháp tắc mạnh vụn ngưng tụ mà thành sát phạt chi long. Cũng trong lúc đó, nhanh. Ma Lễ Hồng tế lên hắn hôn nguyên rủ. Bảo dù bá địa tạo ra, mặc dù trên nhật nguyện tinh thần, núi đồi sông suối cảnh tượng lưu chuyển không ngừng. Từng vòng ngũ sắc thần quang rũ xuống, nỗi ẩn càn khôn điên đảo, không gian thác loạn đại thần thông, hướng Tôn Ngộ Không đương đầu chụp xuống. Đi. Ma Lễ Thọ buông tay ra trong hoa hồ trồn. Kia thú nhỏ phát ra một tiếng bén nhọn hí, thân hình trên không trùng đột nhiên bành trướng, hóa thành một con sau lưng mọc ra hai cánh, miệng thôn nhật nguyệt màu trắng voi lớn. Voi voi hất một cái, quất hướng Tôn Ngộ Không eo sườn. Ma Lễ Hải Hoài báo tỉ bà, mười ngón tay ở dây đàn bên trên kích thích. Chanh, 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 chanh. Bốn tiếng dây cùng vàng, đối ứng địa, thủy, hỏa, phong. Sóng âm hóa thành pháp tắc công kích, phong nhận cắt rời không gian, thần hỏa đốt cháy nguyên thần, sóng lớn đánh vào thức hải, dãy đất giam cầm thân xác. Tứ đại thiên vương liên thủ, pháp bảo đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, nam thiên môn trước thần quang kích động, sát khí ngút trời. Kiếm rồng gầm thét, bảo dù chấn áp, voi lớn đặc hùng, ma âm xuyên hai. Bốn loại lực lượng pháp tắc với nhau hô ứng, tạo thành một chương dây lưới. Uy thế bực này, đừng nói là tiên thần, chính là thái ớt kim tiên, vừa đối mặt cũng phải bị cái này thế công xé thành mảnh nhỏ, nguyên thần cũng không trốn thoát tới. Nếu là năm đó học thành trở về Tôn Ngộ Không, đối mặt cảnh này, không thể thiếu muốn phí chút sức lực, thậm chí nếm chút khổ sở. Vậy mà, lúc này không giống ngày xưa. Đối mặt như vậy thế công, Tôn Ngộ Không thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng mang một cái. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, thân hình bất động như núi. Trên mặt hắn bệnh lên lau một cái độ cong, mang theo chế nhạo cùng kẻ nhạt vô vị. Vẻ tươi cười cứ như vậy nở rộ ra. Chút tài mọn, cũng dám múa đúa trước cửa lỗ ban. Hắn rốt cuộc động. Không có kinh thiên uy thế, cũng không có kinh người động tác. Hắn chẳng qua là chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía đánh tới pháp bảo bừng sáng, hướng về phía gầm thét kiếm khí thần long, hướng về phía chấn áp xuống hôn nguyên càn khôn, con ngón búng ra. Đông. Một tiếng vang nhỏ. Không phải binh khí giao kích chi đều, không phải thần thông va chạm nổ vang. Thanh âm kia giống như sương mai nhỏ xuống mặt hồ. Thanh thúy, yếu ớt, lại hàm chứa một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung bất luận. Trong nháy mắt, một đạo vô hình đạo vận lấy Tôn Ngộ Không đầu ngón tay làm trung tâm khuyết tán ra tới. Đó không phải là sóng gợn, đó là đạo rung động, là pháp tắc nhịp đập. Thời gian vào giờ khắc này tạm ngừng, không gian ở trong nháy mắt này đọc lại. Xông vào trước nhất thanh vân kiếm quang, đầu kia kiếm khí thần long ở chạm đến đạo vận rung động trong nháy mắt, phát ra một tiếng rền rĩ. Thân mình của nó tòng long đầu bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, không phải là bị đánh nát, không phải là bị chấn vỡ, mà là chôn bụi, là tạo thành nó toàn bộ kiếm khí, pháp tắc, năng lượng bị một loại chiều không gian cao hơn lực lượng từ khái niệm căn nguyên bên trên trực tiếp xóa đi, khoảnh khắc vỡ vụn. Ngược lại, kia che khuất bầu trời hôn nguyên rủ, mặc dù bên trên nhật nguyện tinh thần trong nháy mắt tắt, núi đồi sông suối hóa thành hỗn độn, rũ xuống ngũ sắc thần quang tại chỗ tiêu tán. Đầu kia đạp nát hư không màu trắng voi lớn, thân thể cao lớn dừng tại giữa không trung, rồi sau đó hóa thành nguyên thủy nhất linh quang, tung bay giữa thiên địa. Kia xuyên hồn thực cốt ma âm ngừng lại, toàn bộ sóng âm pháp tắc bị bứt lên, quy về vĩnh hằng tĩnh mịch. Tứ đại thiên vương hợp lực thi triển mà tới thần thông đại thuật, khoảnh khắc bị mà sát, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Không, so trong chớp nhoáng nhanh hơn. Ở tứ đại thiên vương cảm nhận trong, công kích của bọn họ mới vừa ra tay, tiếp theo một cái chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, phản phất từ chưa tồn tại qua. Không chỉ là pháp bảo cùng linh thú, ngay cả bọn họ tứ đại thiên vương bản thần, cùng với phía sau bọn họ kia mấy chục viên giáp trụ sẵn sàng, thần uy lấm lấm chấn thiên nguyên soái, tất cả đều giống như bị đổ bê tông thần thiết pho tượng, trực tiếp bị định ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích chút nào. Ma Lễ Thanh duy trì tế ra phi kiếm tư thế, Ma Lễ Hồng dơ cao hôn nguyên rủ, cánh tay dừng tại giữa không trung. Ma Lễ Thọ trên mặt nhanh ác còn chưa tan đi đi, Ma Lễ Hải ngón tay còn đặt tại tỉ bà dây đàn bên trên. Bọn họ tất cả mọi người suy nghĩ vẫn còn ở vận chuyển, nguyên thần còn có thể suy tính, nhưng bọn họ thân xác, pháp lực của bọn họ cùng phiến thiên địa này toàn bộ liên hệ đều bị một cỗ không thể kháng cự vĩ lực hoàn toàn chặt đứt, giam cầm. Từ từ, trong mắt bọn họ kia lửa giận ngập trời cùng chiến ý bắt đầu rút đi. Một tia mở mịt hiện lên, ngay sau đó là hoang mang. Cuối cùng, toàn bộ tâm tình cũng hội tụ thành một loại nguyên thủy nhất, thuần túy nhất tình cảm. Sợ hãi, sợ hãi vô ngần, giống như lạnh băng thủy triều, trong nháy mắt che mất thần hồn của bọn họ. Chỗ sâu trong con ngươi, thần quang tan rã, chỉ còn dư lại to bằng mũi kim hoảng sợ. Không gian giam cầm. Không, cái này đã vượt qua đơn thuần không gian giam cầm. Đây là kể cả thời gian, nguyên thần, pháp lực, thậm chí còn suy nghĩ dọc theo cũng cùng nhau đóng băng vô thượng đạo pháp. Hơn nữa, là như vậy hời hợt, thiện tay nắm lấy. Kia nhẹ nhàng bắn ra động tác, không có chút nào khói lửa, không có nửa điểm pháp lực ba động. Gần như là đạo, luôn xuất pháp ủy. Không, là tâm niệm vừa động, vạn pháp tự thành. Con khỉ này tu vi, rốt cuộc đến kinh khủng bực nào tình cảnh. Chương 92, sắp phản sắp bắt đầu, thẳng vào Nam Thiên Môn. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 92, sắp phản sắp bắt đầu, thẳng vào Nam Thiên Môn. Phần 2, 2, phần 2, 2, lớn la. Bình thường đại la kim tiền, cũng tuyệt đối không thể làm đến bước này. Tứ đại thiên vương trong lòng, đang điên cuồng hô hào, đang sợ hãi địa gầm thét. Đây cũng không phải là chiến đấu. Đây là thần minh đối người phạm giảm chiều không gian đả kích. Thế nhưng là, mặc cho trong bọn họ tâm nhấc lên sóng cả ngũ trời, cũng không cách nào dùng chuyển thân thể chút nào, liền một tia thanh âm cũng không phát ra được. Từ biệt đã bao nhiêu năm, không ngờ không có một chút tiến bộ. Tôn Ngộ Không chậm rãi thu lại ngón tay, cặp kia phá vọng kim đồng bình tĩnh quét qua bọn họ từng tờ một đọc lại hoảng sợ mặt. Hắn lắc đầu một cái, phát ra một tiếng thở dài. Ai, thật để cho ta đây láo Tôn thất vọng. Trong giọng nói của hắn, nghe không ra chút xíu dối trá, chỉ có thuần túy nhất, xuất phát từ nội tâm thất vọng. Phản phất đang nhìn mấy cái không nên thân văn bối. Thôi, ta đây láo Tôn cũng không cùng các ngươi dây dưa. Tôn Ngộ Không khoát tay một cái, bước chân từ bọn họ người cứng ngắc giữa ung dung đi qua. Giễu cợt, cực hạn giễu cợt, phải không thêm che giấu, nhìn xuống miệt thị. Cái này mấy câu bình thản, so với bất kỳ ác độc mình rủa, so bất kỳ ác liệt công kích, cũng càng làm cho bọn họ cảm thấy quất đủ. Nghe tứ đại thiên vương mặt cũng xanh biết. Sau đó từ lục chuyển thanh, từ thanh chuyển mệnh, cái định mệnh, không mang theo như vậy lục nhã người a. Chúng ta không có tiến bộ, chúng ta thế nào tiến bộ? Ngươi cho là ai cũng cùng ngươi cái này từ trong viên đá đụng tới chết giống như con khỉ, là cái không cách nào vô thiên dị số. Nhóm người mình kể từ phong thần nhất dịch sau, thần hồn chân linh bị một đạo sắc lệnh giam cầm ở đó lạnh băng phong thần bảng bên trên, chọn đời vì thiên đình những quyền, tu vi bị khóa chết, con đường đã đoạn tuyệt. Vô số nguyên hội tới nay, bọn họ khổ tu không nghỉ, nhưng cảnh giới cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm chút nào. Trong này khổ sở cùng tuyệt vọng, ai có thể thể hội? Ngươi cho là tăng cao tu vi, là cải trang sao? Là uống nước ăn cơm không? Chơi đâu? Vô tận oán phẫn, phẫn uất, không cam lòng, ở bọn họ trong lồng ngực điên cuồng đụng. Nhưng hôm nay, bị sự lại thân thể nguyên thần bọn họ, ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Được rồi được rồi, ta đây lão tôn cùng các ngươi không thủ không oán, cũng sẽ không giết bọn ngươi. Tôn Ngộ Không thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng chuyển vào sau lưng đã sớm cứng đờ Mã Toại cùng Như Ma Vương trong hai. Bọn ngươi chính là ở đây thành thành thật thật nhìn cũng là được. Tôn Ngộ Không nhẹ nhõm mở miệng. Lời nói này, thay vì nói là khoan thứ, không bằng nói là một loại cực hạn miệt thị. Giết hoặc không giết, toàn ở hắn chỉ trong một ý niệm. Mà hắn, lười động cái ý niệm này. Dứt lời sau, hắn nhìn cũng không nhìn lại kia bốn tôn vật sống pho tượng một cái, ngược lại hướng về phía sau lưng Mã Toại cùng Như Ma Vương nhếch mép cười một tiếng. Nụ cười kia khuấy động nơi đây tĩnh mịch, nhưng cũng mang đến càng thêm thâm thúy lạnh lẽo. Con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu, thiếu đốt không phải vui sướng, mà là đủ để đốt sạch cửu thiên ngút trời chiến ý đi thôi hai vị. Nam Thiên Môn ta đây lão tôn mang bọn ngươi đi vào. Dứt lời, hắn bước chân, không có khí thế kinh thiên động địa, không có tiên quang nổ tung dị tượng, hắn liền như vậy nên ngang, bước đi thong dong, phản phất một phàm nhân đi ở nhà mình hậu viện đường mòn bên trên. Một bước, liền bước chân vào cái kia đạo vắt ngang thiên địa cửa ngõ. Điềm lành rực rỡ, hào quang 10,000 đạo. Nam Thiên Môn, thiên đình uy nghiêm tượng trưng, tam giới trật tự mốc biên giới. Giờ phút này, cánh cửa này trói lọi, lại ôn thuận được không có dâng lên một tơ một hào rung động, chủ động cho hắn nhường ra một cái lối đi. Một màn này, in dấu thật sâu khắc ở Mã Toại cùng Như Ma Vương nguyên thần chỗ sâu. Nhìn Mã Toại cùng Như Ma Vương đều là hoảng sợ vô cùng. Cứ thật, con khỉ này, thật đúng là coi Nam Tiên Môn là nhà mình vừa sau. Mã Toại cục xương ở cổ họng kịch liệt đông lúc nhích qua một cái, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn tiên lòng đang rung động. Thân là Đại La Kim Tiên, hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng Nam Tiên Môn ý vị như thế nào. Nơi này không chỉ là một tòa cửa, càng là một tòa vô thượng đại trận trận nhãn, móc ngoặc chu thiên tình đấu, dẫn dắt cửu thiên cương phong, hàm chứa toàn bộ thiên đình ý chí. Đừng nói xông vào, chính là tầm thường Đại La Kim Tiên đến gần, cũng sẽ cảm thấy thần hồn bị nghiền ép nghẹt thở cảm giác. Hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, một khi Tôn Ngộ Không ra tay, hắn sẽ gặp tế ra bản thân Kim Cô, cùng thiên đình thủ môn đại trận đối cứng một trận. Kia ắt sẽ là một trận huyết chiến, một trận kinh động tam giới ác chiến. Ai biết, thoải mái như vậy, không có trận pháp cản trở, không có thiên đạo cảnh báo, thậm chí ngay cả Nam Thiên Môn bản thân linh tính cũng phảng phất ngủ say bình thường. Đây cũng không phải là thần thông hai chữ có thể hình dung. Đây là đạo, là áp đảo thiên đỉnh quy tắc trên, thuộc về chính Tôn Ngộ Không. Đạo, Mã Toại cùng Như Ma Vương theo sát phía sau. Khi bọn họ xuyên qua màn ánh sáng kia trong nháy mắt, một cô minh ngông, uy nghiêm, thần thánh khí tức đập vào mặt. Tiên linh khí nồng nặc đến hóa thành thực chất mây mù, ở dưới chân chậm rãi chạy xuôi. Phương xa, lầu Quỳnh Hiên Ngọc, điêu lan vẽ nóc, tiên hạc bay lượn, kim long chiếm cứ. Nhưng hai người bọn họ ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn về phía sau lưng. Nhìn trước mắt cái này giống như định cách thức cảnh tượng. Ngoài Nam Thiên Môn là đọc lại thế giới, bên trong cửa là lưu động tiến cảnh, một môn chi cách, hai cái thời không, mà tạo thành đây hết thảy chỉ là cái đó đi ở phía trước nhất, nhìn như gầy gò bóng lưng. Trong lòng đối Tôn Ngộ Không kính sợ càng là đạt tới cực điểm. Lời nói không khách khí, Mã Toại tuy là Đại La Kim Tiên, nhưng như thế tùy tiện liền đặt chân Nam Thiên Môn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực ở nơi này phiến lĩnh vực thần thánh trong vận chuyển cũng trở nên có chút ngắt ngứ. Đây là thiên đỉnh sân nhà mang đến áp chế, nhưng Tôn Ngộ Không lại tựa hồ như hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bên kia, Như Ma Vương phản ứng thì phải trực tiếp nhiều lắm. Hắn cực lớn móng bò đạp ở sáng bóng như gương bạch ngọc trên mặt đất, phát ra ngột ngạt thùng thùng âm thanh. Mênh mông khí huyết ở trong cơ thể hắn dâng trào, gần như phải phá vỡ mạch máu. Như Ma Vương càng là nhiệt huyết dâng trào, kích động đến mũi trâu phun ra hai cỗ hơi trắng, gầm nhẹ nói: "Hiền đệ, a không, hầu ca thần thông cái thế." Thanh âm kia mang theo không nén được run rẩy cùng hưng phấn. "Hôm nay chúng ta giết hắn thống khoái." Hai mắt của hắn đã trở nên đỏ ngầu, hồn thiết côn xuất hiện ở trong tay, côn trên người ma khí cùng nơi đây tiên linh khí kịch liệt va chạm, phát ra xì xì tiếng vang. Rất nhanh, ba người bóng dáng không có vào trong Nam Thiên Môn. Sau lưng của bọn họ, chỉ để lại ngoài Nam Thiên Môn, kia một đám bị vĩnh hằng định cách vậy tiên binh thần tướng. Cùng với trong mắt bọn họ khủng hoảng vô tận cùng khó có thể tin. Bọn họ thần trí là tỉnh táo. Bọn họ có thể nhìn thấy. Bọn họ có thể nghe. Nhưng không cách nào nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ba đạo bóng dáng, bước chân vào bọn họ dùng cánh mạng bảo vệ tấm điện. Loại này cảm giác vô lực, so trực tiếp bị giết chết còn phải hành hạ. Tôn Ngộ Không, cái tên này ở mỗi một cái bị sự lại thần tướng trong lòng hóa thành ác ngộng đại danh tử. Tôn này hôn thế ma vương, lần nữa bước lên tiên đỉnh. Mà lần này, hắn cũng không phải cái gì quan cờ. Cái đó bị chư thiên thần Phật đùa bỡn trong lòng bàn tay yêu hầu, đã hoàn toàn chết đi. Bây giờ đứng ở chỗ này, là lật tung bàn cờ chấp cờ người. Hắn có thể nói là nên ngang tiến vào Nam Thiên Môn. Không đúng, là tiến vào Nam Thiên Môn. Tôn Ngộ Không bước chân dừng lại, phá vọng kim đồng quét qua mảnh này quen thuộc vừa xa lạ thiên cung. Ngày xưa mảnh vỡ ký ức trong đầu sôi trào, từng cọc, từng món một, cũng hóa thành giờ phút này đáy lòng sắc cơ. Nam Thiên Môn đã phá, sau đó chỉ chờ đạp nát Lăng Tiêu Điện, bắt sống Ngọc Đế Lao Nhi chính là. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng. Thanh âm kia không lớn, lại làm cho sau lưng Mã Toại cùng Như Ma Ma tâm đầu giật mình. Năm xưa, Thiên Đình đem hắn tính toán ở bên trong. Từ hắn xuất thế, đến học nghệ, đến náo Long Cung địa phủ, lại đến đại náo thiên cung, vòng vòng đan sen, mỗi cái tiết điểm đều có lực lượng ở sau lưng thúc đẩy. Dựa theo kịch bản, hắn ngay cả thở hơi thở cơ hội cũng không có. Nào dám nghi có thể tiến vào Nam Thiên Môn. Mỗi một lần phản kháng, đều ở đây bọn họ như đã đoán trước. Mỗi một lần gào thét, cũng chỉ là kịch bản bên trên một câu lời kịch. Chi tiết, kia kịch bản nên xé. Bản thân bây giờ đã đặt chân Hôn Nguyên Kim Tiền, dù chỉ là sơ kỳ lại có thể thế nào? Hôn Nguyên dưới đều là run rế. Những lời này không phải nói xuông. Đại La Kim Tiên cùng Hôn Nguyên Kim Tiên, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, kỳ thực là một đạo lệch trời. Đó là sinh mạng bản chất ngày bọn, là thuật cùng đạo phân biệt. Đối phó Thiên Đình cũng coi như đủ rồi. Ngược lại bây giờ, hắn muốn Thiên Đình loạn đứng lên, càng loạn càng tốt. Chương 93, Na Cha, phản Thiên Đình, giết cha ta. Tôn Ngộ Không. Phần 1 phần 2, chương 93, Na Cha, phản Thiên Đình, giết cha ta. Tôn Ngộ Không. Phần 1 phần 2, Nam Thiên Môn kia mênh mông vô ngẩn cửa ngõ bên trong, kim quang vẫn ở chỗ cũ lưu chuyển, tựa hồ còn lưu lại mới vừa Tôn Ngộ Không ba người bước vào lúc dư ồn. Tiên khí hòa hợp, dáng lành 10,000 đạo. Hết thể đều lộ ra bình tĩnh như vậy tuyên cổ không thay đổi. Vậy mà, cái này tĩnh mịch vậy yên lặng, chỉ duy trì không tới một hơi thở. Một hơi thở sau. Vâng. Cũng không phải là một tiếng, mà là ba đạo dường như muốn xé toạc 9 tầng trời khủng bố ầm vang, từ đông, tây, bắc ba cái phương vị, chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời nổ vang. Trong phút chốc, thần thông khí tức hủy diệt hóa thành mắt trần có thể thấy năng lượng cùng chiều, quét ngang toàn bộ thiên đình hoàn vũ. Đông Thiên Môn. Ly Diễm chân nhân mặt mũi lạnh lùng, hai tròng mắt trong không có nửa phần tình cảm, chỉ có đốt sạch vạn vật nóng cháy đạo tắc đang thiêu đốt. Phía sau hắn, Hỏa Long đạo nhân cùng Tốn Phong nói người phân ra trái phải, một quanh thân xích viêm long ảnh gầm thét, một dẫn động màu xanh cương phong cắt rời hư không. Phá. Ly Diễm chân nhân chỉ thổ lộ một chữ, luôn xuất pháp ủy. Hắn một tay về phía trước đẩy một cái, vô biên vô hạn rời lửa trong nháy mắt bị nhen lửa, đó không phải là phàm hỏa, không phải tiên hỏa, mà là xuất xứ từ đại đạo bản nguyên, đủ để thiêu hủy đại La Kim Tiên nói thân hủy diệt chi diễm. Tốn Phong nói người phất trần hất một cái, Cửu Thiên Cương Phong gào thét tới, gió trợ thế lửa, lửa mượn phong uy. Biển lửa ngập trời trong nháy mắt hóa thành một đạo nối liền trời đất ngọn lửa vòi rồng, lôi cuốn chừng lấy đem sao trời đều thổi thành phấn vụn cương phong, ngang nhiên đánh về phía Đông Thiên Môn kia thành đồng bách sắt thủ hộ đại trận. Địch tấn công, kết trận, nhanh kết trận. Trấn thủ nơi đây thiên binh thiên tướng phát ra kinh hãi muốn chết gầm thét. Hàng mấy chục ngàn thiên binh trên người áo giáp thần quang tăng gọn, móc ngọc phim hoàn chỉnh, cố gắng dẫn động trận pháp lực, hóa thành một mặt cực lớn màu vàng màn trời tiến hành ngăn cản. Vậy mà bọn họ đối mặt là ba tôn đã sớm đứng ở tam giới cực điểm chuẩn thánh cấp đại năng. Màn trời mới vừa thành hình, ngọn lửa vòi rồng đã ép tới. Xoẹt, không có kinh thiên động địa va chạm, kia được xưng có thể chống đỡ lớn la một kích toàn lực bảo vệ màn trời. Ở đó phần thiên trừ hại rời hỏa cương phong trước mặt, ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, tăng dã. Trận pháp phủ văn từng mảnh địa bốc hơi. Chú đóng trong đó thiên binh thiên tướng, liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng. Này thiên thể, thần hồn, kể cả trên người áo giáp pháp bảo, liền ở trong khoảnh khắc hóa thành tinh thuần nhất khói xanh, tan đi trong trời đất. Phong tuyến bị một kích xuyên thủng, ngọn lửa đánh thẳng vào, chỗ đi qua, thiên cung điện vũ ở nhiệt độ cao trong vạn mèo, nóng chảy. Hóa thành màu vàng nham thạch nóng chảy nhỏ xuống, chống đỡ đại trận vận chuyển từng cây một trận cơ ngọc trụ, ở trong cùng phong phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, ngay sau đó phủ đầy vết rách, ầm ầm nổ nát vụn. Đông Thiên Môn tuyên cáo đổi chủ. Cùng thời khắc đó, Tây Thiên Môn, nơi này cảnh tượng lại là một phen khác ngày tận thế. Vòng trời trên, chẳng biết lúc nào bị đen kịt một màu như mực quỷ dị nước bao trùm. Tia nước không sức nổi, vô sinh cơ, lại tản ra ăn mòn vạn vật khí tức khủng bố. Chín đủ yếu nước, Quý Thủy Tiên Tử một thân váy đen, đứng ở yếu nước trường hà trên, vẻ mặt lãnh đạm, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái. Soạt, thiên hà đảo nghiêng, vô tận yếu nước như chín u mở ra miệng khổng lồ, hướng Tây Thiên Môn đương đầu chụp xuống. Bàn thạch, nàng khẽ gọi một tiếng. Phía dưới, một tiếng lột ngạt như khai thiên lập địa tiếng vang lớn đáp lại nàng. Ầm, đại địa nứt ra, một tôn cao tới vạn trượng, bắp thịt cuộn, từ kiên cố nhất thần thạch tạo thành người khổng lồ nô lên. Bàn thạch lão tổ, hắn không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì thần thông, chẳng qua là đem thân sắc lực thúc dục đến cực hạn, hai cánh tay giơ lên cao. Sau đó hung hăng hướng Tây Thiên Môn thủ hộ đại trận trận nhãn chỗ, một quyền rơi đầu. Trấn thủ Tây Thiên Môn chính là giao chỉ kim mẫu ngồi xuống một đám tinh nhuệ tiên quan. Các nàng thứ nhất thời gian liền tế lên vương mẫu nương nương ban tặng hộ thân trí bảo, thánh mẫu châm, cố gắng ngăn cản. Vậy mà, yếu nước đã tới. Kia được xưng vạn pháp bất xâm tiên quan bảo khí, ở yếu mặt nước trước, bị nhanh chóng ăn mòn, xuyên thủng, phát ra xì xì tiếng vang. Một kẻ tiên quan hoảng sợ phát hiện, trong tay mình thượng phẩm tiên kiếm đang nhanh chóng trở nên nặng đạm, hủ hư. Nàng tiên cơ, đạo hạnh của nàng đang bị quỷ dị kia hắc thủy điên cuồng ăn mòn. Đang ở các nàng tâm thần thất thủ trong mấy mắt, bàn thạch lao tổ kia đủ để đánh nát sao trời quả đấm, đến một đu, một mới vừa, một ăn mòn trận pháp căn cơ, dao động thủ tướng đạo tâm, một lấy thuần túy nhất, dã man nhất lực lượng, cho một kích chí mạng, phối hợp được tiên y vô phùng. Với anh, Tây Thiên môn thủ hộ đại trận liền một hơi thở đều không thể chịu đựng, trận nhãn bị cự quyền trực tiếp nghiền thành bụi phấn. Vô số tiên quan bị kia cuồng bạo quyền phong dư âm quét chúng, tại chỗ hình thần câu diện, yếu nước chảy xiết xuống, đem vỡ vụn cung điện, còn sót lại quân coi giữ, toàn bộ nuốt mất. Tây Thiên môn thất thủ, Bắc Thiên môn phương hướng chiến hướng thậm chí thảm thiết hơn. Không có Ly Diễm chân nhân như vậy đốt diệt hết thảy bá đạo, cũng không có Quý Thủy tiên tử cùng bản thạch lao tổ như vậy tinh chuẩn điểm giết. Có, chẳng qua là vô cùng vô tận thần thông thác lũ. Hơn 10 vị khí tức uyên thâm như biển tiệt giáo già lao, dẫn hàng ngàn hải ngoại tán tiên, kết thành một tòa sát trận thượng cổ. Kiếm khí ngang dọc 30,000 dặm. Lôi pháp điện quang diệu cửu thiên. Muôn bản pháp bảo vầng sáng hội tụ thành một cái hủy diệt trường hà, lấy một loại hoàn toàn không nói đạo lý tư thế, hướng về phía Bắc Thiên môn tiến hành báo hòa thức bao trùm đả kích. Thủ thành Bắc Thiên môn quân coi giữ thậm chí cũng không thấy rõ kẻ địch cụ thể tướng mạo. Bọn họ có thể thấy được, chỉ có kia che đậy toàn bộ tầm mắt, để cho thần hồn cũng vì đó run rẩy pháp thuật ánh sáng. Tan tác, thậm chí không thể xưng là tan tác, bởi vì từ đầu chí cuối, bọn họ liền ra dáng chống cự đều không thể tổ chức. Thiên môn ở thứ nhất sóng đánh vào trong, liền bị ầm ầm mở ra. Từ Tôn Ngộ Không bước vào Nam Thiên môn, đến ba môn đồng thời chính thức bị phá. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức khó mà tin nổi. Có thể nói, trong chớp mắt, như vậy kinh thiên động địa tin tức, thiên đình bên trong những thứ kia phụ trách truyền lại tin tức tiên quan nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạo. Một đạo đạo đưa tin tiên quang, mang theo trước giờ chưa từng có kinh hoàng cùng đội vàng, điên cuồng bắn về phía Lăng Tiêu bảo điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đình, trừ kia mấy chỗ nòng cốt chiến trường, còn lại các nơi tiên cung phúc địa tiên quan thần tướng, tất cả đều rối loạn trận cước. Chuyện gì xảy ra? Lấy ở đâu tiếng vang lớn? Trời sắp sao? Đông Thiên môn. Đông Thiên môn phương hướng tinh cờ giật cắt. Cái định mệnh. Đang yên đang lành, làm sao sẽ có đại năng trực tiếp giết tới thiên đình, còn kéo đến tận cả mấy đường. Sau đó không lâu, Lăng Tiêu bảo điện, vàng son rực rỡ, tử khí hòa hợp bên trong đại điện, triều hội đang tiến hành. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao trên long ỷ, uy nghiêm ánh mắt quét qua phía dưới văn võ tiên hành, thần tình lạnh nhạt. Hết thảy đều cùng đi qua ước vạn năm trong mỗi một ngày, không có bất kỳ bất động. Nhưng vào lúc này, báo, một tiếng thê lương đến biến điệu gào thét, đột nhiên từ ngoài điện truyền tới, thô bạo địa xé nát cái này trang nghiêm túc mục không khí. Ngay sau đó, một tôn cả người tắm máu, áo giáp vỡ vụn tiền tướng, liền lăn một vòng địa vào. Đầu hắn nón trụ đã sớm không biết tung tích, tóc hai bù xù, khắp khuôn mặt là đen xám cùng vết máu. Mỗi bò một bước đều ở đây sáng bóng như gương trước điện kim chuyên bên trên, lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Này âm thanh khủng hoảng không thể tiếng địa phương. Bệ hạ, thiên tướng dùng hết chút sức lực cuối cùng, lạc giọng kiệt lực hét. Không xong. Đông, tây, nam, bắc, tứ đại thiên môn gần như trong cùng một lúc gặp gỡ cường địch tấn công. Quân coi giữ, quân coi giữ tổn thất nặng nề. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt là thuần túy tuyệt vọng. Bốn môn đã toàn bộ thất thủ. Lời vừa nói ra, với anh, cây kia tên là trật tự cùng uy nghiêm dây cung ở toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện bên trong đột nhiên căng đứt. Nguyên bản đứng yên như pho tượng tiên khanh các thần tướng, thân thể nhất tề run một cái. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Nói sang xiên. Tứ đại thiên môn bực nào chắc chắn, như thế nào đồng thời thất thủ? Là phương nào yêu nghiệt, an gan hùm mật gấu? Chẳng lẽ là kia thượng cổ yêu đình dương nghiệt, tụ họp bộ hạ cũ, phục lên không được? Huyên náo tiếng nghị luận, hoảng sợ hít hơi âm thanh, khó có thể tin tiếng kinh hô, xếp thành một cỗ hỗn loạn tiếng sóng, đánh thẳng vào châu ngồi này tiên đỉnh quyền lực trung su. Đùa gì thế? Ở nơi này triều hội trên, trước sau bất quá thời gian một chén trà công phu, thiên đình bốn phương cửa ngõ tất cả đều bị người cấp phá vỡ. Điều này sao có thể? Chúng tiên quan một trận tắt tiếng, có thể nói là đầy mắt không thể tin. Quái, quá quái lạ. Kia quần quanh ở cung điện lương trụ giữa làn hương, tựa hồ cũng bị một cô đến từ thiên ngoại sát khí hòa tan, trở nên mỏng manh mà bén nhọn. Trong ngày thường, thiên đình là bực nào cảnh tượng? Ca múa thanh bình, tiên nhạc phiêu phiêu, nhất phái tam giới lớn cùng, vạn pháp quy tông chí cao khí tượng. Huống chi bây giờ Tây Du lại tiếp, chính là các đại đạo thống đọ lực bố cục thời khắc mấu chốt, trong tam giới có chút phân lượng nhân vật cũng ngủ đông ở bàn cờ sau, nín thở ngưng thần. Ai? Đến tột cùng là ai? An gan hùm mật gấu, dám ở loại này vi diệu trước mắt, trực đảo thiên đình. Còn giết được như vậy to gan trắng trợn, như vậy thế như trẻ tre. Đây cũng không phải là muốn chết. Đây là đang dùng thần hồn của mình, đạo quả, thậm chí còn tồn tại bản thân, tới đụng phiến thiên địa này luật sát. Ngồi ngay ngắn ở Cửu Long bảo tọa bên trên ngọc đế, tấm kia tuyên cổ không thay đổi, phản phất cùng thiên đạo hợp nhất bình tĩnh mặt mũi, rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách. Vết rách lan tràn, trên mặt hắn bình tĩnh tan rã, hóa thành âm trầm. Hắn cặp mắt hơi nhíu. Trong phút chốc, con ngươi trong đã không còn uy nghiêm, mà là hóa thành vũ trụ. Nhật nguyện tinh thần ở trong đó sinh diệt, 33 tầng trời, từ Thái Hoàng vàng từng ngày tới Đại La Thiên, từng cái lộ ra. Thiên môn vỡ vụn, thần tướng đâm máu, pháp trận sụp đổ. Kim quang thần chú bị xé đứt, hộ to như trời trận linh quang ảm đạm. Thần niệm quét qua người xâm lăng, hắn mới đầu cho là mối đường yêu vương, nghĩ tái hiện yêu tộc thiên đỉnh. Nhưng khi hắn thấy rõ trận đồ kia cùng những thứ kia khí tức lúc, ngọc đế quanh thân hư không bắt đầu vặn mèo. Hắn thấy rõ, đó không phải là yêu tộc, là tiệt giáo vạn tiên trận đồ, là tiệt giáo dư nghiệt, còn có cái đó khỉ đá, Tôn Ngộ Không. Đám này vật, Tiệt giáo dư nghiệt. Một tiếng đạo âm ở Lăng Tiêu bảo điện nổ vang, trong đó là thiên uy cùng lửa giận. Thanh âm này không còn bình thản, tràn đầy ngang ngược cùng không dám tin. Oanh! Đại điện rung một cái, tu vi yếu tiên quan nguyên thần đau nhói, quỳ sụp xuống đất. Gần bên văn thần sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng tràn ra tiên huyết. Bọn họ dám giết bên trên thiên đỉnh. Ngọc Đế thanh âm vang vọng, từng chữ cũng nện ở chúng tiên thần trong lòng. Hơn nữa tới nhanh như vậy, thế không thể đỡ. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm đang gầm thét. Chương 93, Na Cha, phản thiên đỉnh, giết cha ta. Tôn Ngộ Không. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 93, Na Cha, phản thiên đỉnh, giết cha ta. Tôn Ngộ Không. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, lấy ở đâu quân đội? Phong thần cuộc chiến sau, tiệt giáo chủ lực đã mất, còn lại toàn bộ, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ thành dung chuyển thiên môn lực lượng? Hắn không nghĩ ra, những người thất bại này là điên rồi, hay là sau lưng có ai đang ủng hộ? Dám phản thiên? Dựa vào cái gì? Ánh mắt của hắn quét qua phía dưới hỗn loạn quần thần, phiền não trong lòng cùng sát ý sôi trào. Nhìn một chút, tất cả xem một chút. Những thứ này thiên thần, thường ngày chỉ biết nói thiên đạo vận chuyển thuận theo đại thế. Những thứ này tự xưng là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hưởng thụ thiên đình khí vận cùng vô tận cung phụng rừng cột. Đến cái này sống còn thời khắc mấu chốt, hoàn toàn từng cái một mặt không còn chút máu, trận cước đại loạn, lộ ra không chịu được như thế một ít. Vậy hạ, hoàn toàn tĩnh mịch hỗn loạn bên trong, một cái thanh âm run rẩy vang lên. Tháp Tháp Tiên Vương Lý Tĩnh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chán rỉ ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, hắn cố nén nguyên thần chấn động, từ trong đội ngũ lao ra một bước, trong tay nâng bảo tháp đều ở đầy hơi phát run. Cường đạo thế lớn, kẻ đến không thiện. Thanh âm của hắn bởi vì bội vàng mà có vẻ hơi sắc nhọn. Thân người chỉ, lập tức điều phái Thiên Hà thủy sư, quan hệ song song hợp lôi bộ, hỏa bộ, ôn bộ toàn bộ chính thần, với thông minh điện trước bảy cửu rượu tình quân hàng ma đại trận, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn tiệt giáo quân phản loạn. Dứt tiếng, phản phất một cái tín hiệu. Bọn thần tán thành, mời bệ hạ chuẩn đấu. Một đám võ tướng giống như là tìm được điểm tựa, rối rít bước ra khỏi hàng nhận lệnh, nhưng bọn họ ánh mắt chỗ sâu hoảng hốt cùng kinh hãi, cũng không luận như thế nào cũng không che giấu được. Tứ đại thiên môn thất thủ tốc độ quá nhanh, nhanh đến để bọn họ những thứ này thân trải trăm trận thần tướng, cũng cảm thấy từng trận tim đập chân run, sống lưng lạnh buốt. Đó không phải là chiến đấu, đó là tồi khô lạp hủ nghiền ép. Phản kháng? Nói dễ vậy sao? Đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, cổ lực lượng kia vượt xa bọn họ tất cả mọi người dự đoán. Nhưng giờ phút này, trong Lăng Tiêu bảo điện, bất kỳ một cái nào mọc mắt thần tiên cũng có thể nhìn ra, trên ghế vị trí tốt kia đã dẫn đến một cái điểm giới hạn. Nếu không chủ động xin chiến, sợ rằng tiệt giáo quân phản loạn còn không có giết tới thông minh điện, bọn họ mũ miệng lồng công sẽ phải trước bị Ngọc Đế lửa giận cấp đốt thành cho bụi. Ở nơi này phiến hoảng lên cùng bi tráng đan vào trong không khí. Lúc đó, đứng ở võ tướng đội ngũ hàng đầu Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha, cặp kia luôn là thiêu đốt kiệt ngạo ngọn lửa trong mắt chỗ sâu, lại thoáng qua một kia khó có thể ức chế khoái ý tốt. Đánh thật hay a, tiệt giáo phản. Cái này ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Như vậy, nếu vô đang thánh mẫu cũng tự mình hiện thân, cái đó cùng nàng đồng hành Tôn Ngộ Không đâu? Không lời nói, cái này chết quan khỉ, tuyệt đối cũng ở đây trận ngút trời vở kịch lớn trong. Làm công nhận thiên đình thứ nhất kẻ phản bội, loại này phản thiên long trọng tiết mục, làm sao có thể không có bản thân bóng dáng? Na Cha cưỡng ép đè xuống gần như muốn ngoắc đến mang thai giơ lên vẹn miệng, đem kia cổ hưng phấn cùng run rẩy chuyển hóa thành lạnh băng chiến ý, hắn đột nhiên vừa xài bước ra, thân hình thẳng tắp, phảng phất một cây sắp đâm thủng bầu trời trường thương. Bang! Trong tay hỏa tiêm thương trên mặt đất một đòn nặng nề, phát ra từng tiếng càng vang lên, trong nháy mắt vượt trên trong điện toàn bộ huyên náo. Toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt tập trung với hắn trên người. Vậy hạ, Na Cha thanh âm trong trẻo mà vang dội, không có một tơ một hào sợ hãi, ngược lại tràn đầy sôi sục ý chí chiến đấu. Mặt tướng nguyện đi. Bốn chữ này như sấm sét, bổ ra Lăng Tiêu điện mây đen. Vừa dứt lời, trên ghế Ngọc Đế đang giàu không người nào có thể dùng, thấy Na Cha xin lệnh, trong mắt lửa giận thu liễm, đã có quyết đoán. Tốt. Một tiếng quát ngắn. Na Cha, chấm mệnh ngươi làm tiên phong đại tướng, thống lĩnh bản bộ binh mã, lại điểm 30,000 thiên binh, lập tức tiến về ngoài Nam Thiên môn ngăn chặn tiệt giáo yêu nhân, cần phải cho chấm hung hăng áp chế này nhuệ khí. Mặt tướng lĩnh chỉ. Na Cha thanh âm ở trong điện bảo vệ. Hắn liền ôm quyền, áo giáp vang dội. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không còn đè nén chiến ý oanh. Tam muội chân hỏa từ trong cơ thể hắn kích nổ, lửa dữ cắn nuốt thân hình, hóa thành một đạo hỏa tuyến lao ra Lăng Tiêu điện. Cửa điện ngoài tiên phong bị thiêu đốt và mèo, phát ra tiếng rít. Trong ánh lửa, Na Cha khỏe miệng ngoác đến mang hai. Trong mắt hắn đốt mừng như điên. Đè nén mấy ngàn năm chiến máu thức tỉnh, ở hắn toàn thân trong chảy xiết. Chết con khỉ, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược. Cuối cùng đến rồi. Tiếng lòng của hắn ở thần hồn trong gầm thét, vì kỳ phùng địch thủ mà khoe khoả. Lần này, nhưng có kịch hay nhìn. Ánh lửa đi xa, trong điện nhân hắn rời đi lên khí lưu mới lắng lại. Chúng tiên thần nhìn cái kia đạo biến mất ánh lửa, trong lòng đã tin nhỉ lại Na Cha thần uy, lại kiêng kỵ yêu hầu thực lực. Ngọc Đế ngồi ở trên ghế rồng, sắc mặt lạnh lùng, ngón tay ở long án danh giới gõ, phát ra đốc, đốc âm thanh. Na Cha xuất chiến, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hắn rõ ràng, một cái Na Cha không ngăn được Tôn Ngộ Không, huống chi kia con khỉ bên người còn đi theo tiệt giáo một đám hung thần. Ánh mắt của hắn quét qua phía dưới trong đội ngũ mấy vị thần linh. Ánh mắt kia mang theo thiên đế uy nghiêm cùng quyết đoán. Cầu Trần đại đế, Tử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế. Ngọc Đế thanh âm không cao, nhưng từng chữ cũng nện ở chúng tiên trong lòng. Bị điểm đến danh hiệu ba vị đại đế đi ra đội ngũ, trên người thần quang lưu chuyển, khí tức thâm hậu. Câu Trần đại đế người khoác vạn tinh chiến giáp, quanh thân bấn vít khí sát phạt, hắn là chúng tinh đứng đầu, là tam giới binh qua người chấp trưởng. Tử Vi đại đế một bộ tinh bảo, hai tròng mắt phản chiếu tinh đấu sinh diệt, chấp trưởng thiên địa kinh vĩ. Trường Sinh đại đế mặt mũi xưa cũ, khí tức trong cất giấu sinh cơ, là vạn linh trưởng. Ba vị này, kể cả hậu thổ hoàng địa chỉ, hợp xưng bốn ngự địa vị gần như chỉ ở Ngọc Hoàng đại đế dưới, cũng là thiên đỉnh chống trời ngọc trụ. Bây giờ, Ngọc đế một lần tính vận dụng ba vị. Mệnh ngươi ba người, lập tức xuất động. Ngọc đế thanh âm đề cao, mang theo lửa giận cùng quyết tuyệt. Câu Trần, ngươi dẫn theo bản bộ binh mã, trấn thủ Đông Thiên môn. Tử Vi, ngươi hướng Tây Thiên môn. Trường Sinh, ngươi thủ Bắc Thiên môn. Cho chấm. Trấn áp phản loạn, thu phục thiên môn. Cuối cùng tám chữ là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo túc sát chi khí. Đến một bước này, Ngọc đế trong lòng đã sáng như tuyết. Nam Thiên môn đã phá, tầm thường thiên binh thiên tướng, thần vương thiên quân, ở đó bày tiệt giáo chuẩn thánh cấp người điên trước mặt, cùng gà đất chó sành không khác. Phái nhiều hơn nữa, cũng chỉ là tăng thêm thương vong, trở thành trò cười. Bây giờ, chỉ có bốn ngự đẳng cấp này đếm tồn tại tự mình ra tay, mới có thể ổn định trận cước, đem ngọn lửa chiến tranh hạn chế ở thiên môn ra. Cái này là thiên đình cuối cùng mặt mũi, cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Ba vị đại đế nhất tề không người, vẻ mặt trang nghiêm tới cực điểm. Bọn họ liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kia phần nặng nề. Có thể để cho Ngọc đế đồng thời điều động ba người bọn họ, đủ thấy thế cuộc đã trở nên ác liệt đến mức nào tình cảnh. Không có dư thừa ngôn ngữ, ba vị đại đế xoay người, bước chân trầm ổn có lực. Câu Trần đại đế sau lưng, trong nháy mắt hiện ra vô số đằng đằng sát khí thần tướng hư ảnh, hội tụ thành một đạo nối liền trời đất canh kim thần quang, sắc bén vô cùng, chạy thẳng tới phương đông mà đi. Tử Vi đại đế quanh thân ngân hà cuốn ngược, triệu triệu tinh thần lực ra thân, hóa thành một đạo dạng rỡ cực kỳ ánh sao thắt lũ, trùng trùng điệp điệp, tuôn hướng phương tây. Trường Sinh đại đế thời là dưới chân sinh ra màu xanh tường vân, vô tận đất một sinh cơ lực trải rộng ra, tạo thành một đạo màu xanh biết thần hồng, xuyên qua chân trời, hạ xuống phương bắc. Ba đạo khôi hoàng vô cùng thần quang xé toạc biển mây, mang theo trấn áp hết thể khí thế buôn phó chiến trường. Lớn như thế lăng tiêu điện, theo bọn họ rời đi, trong nháy mắt trống không hơn phân nửa, cũng tĩnh lặng hơn phân nửa. Còn lại tiên quan thần tướng, liền hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Ngọc đế xem kia ba đạo đi xa thần quang, căng thẳng mặt mũi thoáng thả lỏng một phần. Bốn ngự ra tay, thiên môn nguy hiểm, có thể tạm hiểu. Nhưng hắn tâm vẫn bậy treo. Vừa nghĩ tới cái đó thế như trẻ tre, đã sắp muốn đánh tới Thông Minh Điện Tôn Ngộ Không, vừa nghĩ tới đám kia không cách nào vô thiên tiệt giáo môn nhân, một cú bị mạo phạm, bị gây hấn cực hạn lửa giận, lần nữa xông lên sọ đầu của hắn. Vẻ ngoan lệ tái hiện với hắn gò má, so trước đó sâu hơn. Phanh, hắn một trưởng vỗ ở long án bên trên. Tấm kia ôn ngọc mài rũa, khắc ghi đạo văn long án phát ra một tiếng vang thật lớn, lăng tiêu điện tùy theo rung động. Phật môn đâu? Ngọc đế gầm thét ở trong điện nổ vang. Như Lai, hắn không phải ở phái người sưu tầm Tôn Ngộ Không tung tích sao? Hắn hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm bên người thiên quan, ánh mắt như muốn đem đối phương cắn nuốt. Bây giờ, cái này yêu hầu đang ở thiên đỉnh, đang ở lăng tiêu bảo địa ra, đại khai sát giới. Bọn họ còn đang chờ cái gì? Chờ chấm thiên đỉnh bị đạp bằng sao? Tên đưa tiên quan bị Ngọc đế khí thế chấn nhiếp, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy, không nói ra một câu nói. Phế vật! Ngọc đế mắng, ngay sau đó hạ lệnh, thanh âm lạnh băng. Lấy chấm Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Huyền Khung cao thượng đế danh tiếng, đưa tin Linh Sơn. Nói cho Như Lai, Tôn Ngộ Không đã ở thiên đỉnh hiện thân, đang xuất tiệt giáo dương nghiệt, tấn công lăng tiêu bảo điện. Để bọn họ phái viện binh tới trước, cùng chấm hợp lực, chung giết kẻ này. Đến trình độ này, Ngọc đế vận dụng có thể dùng đến tất cả quan hệ. Dĩ nhiên, trừ thánh nhân. Ở trong mắt của hắn, cục diện dưới mắt chẳng qua là nhỏ tràn diện. Là thiên đình phản loạn, là đạo môn cùng Phật môn đánh cuộc. Còn chưa tới cần kinh động thánh nhân mức. Chỉ cần Phật môn thứ nhất, chỉ cần Như Lai ra tay. Tiệt giáo phản tặc, Tôn Ngộ Không cái này yêu hầu, tất nhiên thu chiêng tháo trống. Là. Bệ hạ. Tên đưa tiên quan liền lăn một vòng địa đứng dậy, không dám thất lễ, hóa thành lưu quang mà đi. Cùng lúc đó, Thông Minh Điện trước, Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, cùng Mã Thoại, Như Ma Vương đi sóng bay. Bọn họ chân bước không nhanh, lại mang theo cảm giác áp bách. Dọc đường thiên binh thiên tướng bị giết vỡ mật, không sinh ra ý niệm chống cự. Bọn họ thấy được hầu vương bóng dáng, liền áo giáp văng loạn, binh khí rời tay, kêu khóc hướng hai bên tháo chạy. Thần đạo bên trên, một mảnh hỗn độn. Tình cờ có bị đốc chiến đội ép lên trước thần tướng, thầm hừ xung lên. Tôn Ngộ Không không nhìn tới, chỉ đem trên vai kim cô đồng thoáng một cái. Ông, côn ảnh trên không trung kéo ra tàn ảnh, không khí bị rút ra nổ, phát ra một tiếng nổ vang. Kia mấy tên thần tướng áo giáp ở côn ảnh trước vỡ vụn. Liền người mang giáp hóa thành phấn vụn, không thể hét thảm một tiếng. Quá trình bên trong, Tôn Ngộ Không bước chân không có dừng lại. Nghiền ép. Như Ma Vương đi theo một bên, xem cái này cảnh tượng cười hai tiếng, trong tay hồn thiết côn cũng tựa như ở khát vọng. Mã Thoại vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt quét qua tháo chạy thiên binh, trong mắt lóe lên không thèm. Rất nhanh, Thông Minh Điện đã ở trong. Xuyên qua này điện, chính là Lăng Tiêu Bảo Điện trước quảng trường. Tôn Ngộ Không dừng bước lại, kim cô đồng ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, phát ra đông một tiếng vang trầm. Hắn dương mắt nhìn phía trước tòa kia cuối cùng cửa ngõ, nếp mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Không nghĩ tới, không ngờ dễ dàng như vậy. Tiếng cười kia trong, mang theo ba phần quả ý, bảy phần lẽ đương nhiên. Chương 93, Na Cha, phản thiên đỉnh, giết cha ta. Tôn Ngộ Không. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 93, Na Cha, phản thiên đỉnh, giết cha ta. Tôn Ngộ Không. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, xem ra ta đây là tôn, vẫn còn có chút đánh giá cao cái này thiên đỉnh. Mới vừa một đường đi tới, cái gọi là chiến đấu, liền để cho hắn gân cốt hoạt động mở cũng không làm được. Đơn giản, không đủ tận hứng. Dọc theo con đường này tới. Nói thật ra, căn bản không có mấy cái ra dáng đối thủ. đừng nói là Tôn Ngộ Không, liền xem như Như Ma Vương cũng là cảm giác mình căn bản không có cơ hội xuất thủ. Tay hắn cầm Hôn Thiết Côn, cơ bắp cầu kết trên cánh tay lồi lên gân xanh, một cỗ bảng bạc yêu lực ở 48,000 cái lỗ chân lông trong phồng lên, cũng không chỗ xả. Một ngụm trọc khí từ hắn trong lỗ mũi phun ra, mang theo vài phần tích tụ. Hắn là Bình Thiên Đại Thánh, Kim Tiên Tột cùng Yêu Vương. Nhưng đoạn đường này, hắn tính là gì? Thiên đỉnh tiên quan, không phải là bị con khỉ một gậy đánh chết, chính là bị mã toại dùng phù lục mạt sát. Sạch sẽ, lưu loát, liền ra giang chống cự cũng không có. Như Ma Vương hiếu chiến trái tim sắp bật ra nội thương. Hắn như cái nghi trượng, một cái vật trang sức, một cái hiển lộ rõ ràng Tôn Ngộ Không đội ngũ phương nền. Cảm giác này rất tệ. Lúc chợt, một cỗ nhiệt lượng từ thiên khung đè xuống, thiêu đốt linh hồn. Đây không phải là ngọn lửa nhiệt độ, là pháp tắc tầm diện đốt diệt ý chí. Như Ma Vương con ngươi co rụt lại, yêu lực căng thẳng, nâng đầu nhìn lại. Chỉ thấy biển mây bị xé ra một đạo lỗ hổng, một đạo ngưng luyện ánh lửa thẳng đứng rơi xuống. Ánh lửa kia ngưng tụ thành một đạo cột ánh sáng, chỗ đi qua, không gian phát ra ong ong. Bèn, ánh lửa nện ở bọn họ đường phía trước bên trên, không có nổ tung, chỉ có một vòng hơi nóng hướng bốn phía đẩy ra. Dưới chân tiên vân bị bốc hơi, lộ ra phía dưới hư không. Như Ma Vương nắm Hôn Thiết Côn tay, dị ra mồ hôi. Cảm giác gáp bách rất mạnh. Người tới, là cái ngạch cha. Ánh lửa hướng vào phía trong tu liễm, tạo hình. Một thân ảnh ở quang trong hiện hóa. Hắn vóc người không cao, lại có đội trời đạp đất cảm giác. Hôn Thiên Lăng không gió mà bay, sau lưng hắn cuốn lên lửa rực sóng cả. Màu vàng càn khôn quyển treo ở bên hông, tản ra chấn áp hết thể nặng nề khí tức. Dưới chân, hai con bánh xe, một vòng phun ra thần phòng, một vòng thiêu đốt thiên hỏa, chính là kia uy danh hiển hách Phong Hỏa Luân. Mà trong tay hắn cầm kia cây trường thương, mũi thương bên trên nhảy, đã phi phàm lửa, mà là Tam Muội Chân Hỏa. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Na Cha. Hắn đến rồi. Tôn Ngộ Không. Từng tiếng càng gầm lên, lôi cuốn thần lực, chấn động đến bốn phương biển mây không ngừng sôi trào. Người cái này yêu hậu, lại còn dám tới trước. Na Cha dựa theo thiên đỉnh bản, đọc lên thuộc về hắn lời kịch. Trên mặt của hắn tràn đầy lạnh băng sát khí, giữa hai lông mày đều là thân là thiên đỉnh chính thần uy nghiêm cùng lửa giận, phảng phất sau một khắc sẽ phải đem Tôn Ngộ Không nghiền xương thành cho bụi. Nhưng hắn cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt chỗ sâu, lại không có bất kỳ sát ý một tơ một hào cũng không có. Ngược lại, có một đám ngọn lửa đang kịch liệt địa, thương phấn địa nhảy lên. Cảm ơn trời đất. Con này chết con khỉ, con này không sợ trời không sợ đất con khỉ ngang ngược, rốt cuộc không còn là tiểu đả tiểu náo. Hắn rốt cuộc muốn quang minh chính đại, đem ngày này đâm cho lỗ thủng. Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy mặt là Na Cha, cặp kia vốn có chút chán ngán mệt mỏi mắt vàng, trong nháy mắt bắn ra hai đạo dạng rỡ thần mang. Hắn dừng bước lại, khiêng kim cô đồng, nhếch môi, cười hắc hắc. Nụ cười kia trong, tràn đầy kỳ phùng địch thủ khoái ý, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu Na Cha. Thế nào? Tôn Ngộ Không dùng kim cô đồng một con, xa xa chỉ hướng Na Cha, tư thế cuồng ngạo bất ham. Ngọc Đế Lao Nhi thiên binh thiên tướng đều chết hết sao? Phái ngươi như vậy cái bút bê tới chịu chết. Tôn Ngộ Không đương nhiên biết rõ trước mắt cái này tiểu Na Cha, trong xương cất giấu như thế nào phản cốt. Đó là một viên so hắn còn phải sớm hơn mới đúng cái này thiên đình bất mãn tâm. Nhưng nơi đây dù sao cũng là thiên đình thủ phủ, vô số đôi mắt đang theo dõi nơi này. Có chút hí, nhất định phải diễn. Hơn nữa muốn diễn nguyên bộ. Phi. Na Cha gắt một cái, đầy mặt không thèm. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng con khỉ, thiếu xem thường người. Ngoài miệng mắng hung ác, một đạo ý niệm cũng đã vượt qua không gian, trực tiếp ở Tôn Ngộ Không trong óc vang lên. Thanh âm kia mang theo không nén được phấn khởi. Tốt ngươi cái chết con khỉ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không nói trước thông báo tiểu gia một tiếng. Bất quá làm tốt lắm. Tiểu gia ta đã sớm nhìn cái này tử khí trầm trầm thiên đỉnh không vừa mắt. Na Cha trong thanh âm tràn đầy phá hư dục vọng cùng giải thoát khoái cảm. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không giống vậy lấy thần niệm đáp lại, thanh âm kia mang theo một tia hài hước nét lời, trực tiếp ở đối phương trong đầu nổ tung. Hắc hắc, ta đây lão Tôn đây không phải là tới sao? Ngược lại ngươi, ở nơi này trong thiên đỉnh làm nhiều năm như vậy bén ngoan, nín hỏng đi. Tôn Ngộ Không vừa chuyển động ý nghĩ, trở nên vô cùng kích động tính. Thế nào, tiểu Na Cha, không bằng theo ta đây lão Tôn cùng nhau, phản thứ dám chó này chim thiên đỉnh như thế nào? Việc đã đến nước này, Tôn Ngộ Không cũng không kịp rất nhiều. Thiên đỉnh sức chiến đấu có thể tan rã một phần, chính là một phần. Có thể xúi dục một cái, liền kiếm một cái. Huống chi, Na Cha vốn là hoa sen hóa thân, thân sắc thành thánh, dấu ấn nguyên thần căn bản không tại trên phong thần bảng, trên lý thuyết không chịu bất kỳ cản trở. Hắn là tự do. Tôn Ngộ Không câu này mời, giống như một cây củi đốt, trong nháy mắt đốt Na Cha trong lòng đã sớm chất đầy củi khô. Cầu cũng không được. Na Cha thần niệm cơ hồ là hô lên tới, tràn đầy mừng như điên cùng quyết nhiên. Bị đè nén mấy ngàn năm ý niệm, vào giờ khắc này, rốt cuộc tìm được xả xuất khẩu. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng nảy loạn, mặt ngoài vẫn vậy duy trì bộ kia trận địa sẵn sàng lạnh băng bộ dáng, thần niệm cấp tốc đáp lại. Đợi lát nữa tiểu gia cùng ngươi đánh phối hợp, hai người chúng ta trước diễn một trận vở kịch lớn cấp bọn họ nhìn. Đúng. Na Cha trong thanh âm nhiều một tia khắc cốt hận ý cùng khát vọng. Đừng quên, từ Lý Tính lao thất phu kia trong tay, đem linh lung bảo tháp cấp tiểu gia đoạt tới. Cái này tòa tháp là hắn mấy ngàn năm qua ác mộng, là hắn toàn bộ khuất nhục căn nguyên. Nếu không phải bảo tháp nơi tay, hắn làm sao đối cái đó vô năng phụ thân vâng vâng dạ dạ, nói gì nghe đấy. Hôm nay chính là tránh thoát cái này gông xiềng thời cơ tốt nhất. Bớt nói nhảm. Thần niệm trao đổi bất quá trong chớp mắt. Na Cha đột nhiên quát to một tiếng, cắt đứt toàn bộ âm thầm câu thông, đem lực chú ý của mọi người lần nữa kéo về thực tế. Nhìn thương. Lời còn chưa dứt, người đã xuất tay. Không có nửa phần chần chờ. Thân hình hắn động một cái, Dưới chân phong hỏa luân trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói mắt, cả người hóa thành một đạo xé toạc chân trời xích sắc lưu quang, hướng Tôn Ngộ Không thẳng tắp vọt tới. Hắn đỉnh thương liền đâm. Hỏa tiêm thương trên mũi thương, tam muội chân hỏa cháy rừng rực, thân súng rung một cái, liền dẫn động quanh mình 10,000 dặm lửa nguyên, hóa thành một cái dữ tợn gầm thét dòng lửa, thanh thế cực kỳ kinh người. Một thương này, uy thế ngút trời, tựa hồ muốn Tôn Ngộ Không liền người mang hồn cùng nhau đốt vì cho bụi. Nhưng ở Tôn Ngộ Không cặp kia nắm được vạn vật bản nguyên hỏa nhãn kim tình trong, một thương này cũng là ngoài ra một phen cảnh tượng. Sơ hở trong chỗ, thương thế nhìn như hung mãnh, lực đạo lại có 7 phần dùng tại thân súng rung động cùng ngọn lửa hình thái bên trên, chân chính ngưng tụ với mũi thương sát phạt lực, chưa đủ 3 thành. Đâm tới góc độ, cũng lệch nửa phần, vừa bạn tránh khỏi hắn toàn bộ yếu hại. Dưới chân bộ pháp, nhìn như nhanh chóng như điện, kỳ thực phát lực hư phủ, chú trọng hơn dáng người tiêu sái, mà không phải là lực lượng truyền. Ở nơi này là liều mạng. Đây rõ ràng là một trận hoa lệ vô cùng biểu diễn. Kim quang bắn ra, uy áp giáng lâm. Hai thân ảnh ở Nam Thiên môn trước đụng nhau, năng lượng đem tiên vân xé nát. Hắc hắc, không cho ngươi chút dạy dỗ. Thật đúng là cho là ta đây lão tôn là trái hồn mềm. Tôn Ngộ Không thanh âm vang dội vần tiêu, mang theo phách lối cùng hài hước. Hắn cơ múa kim cô đồng, luôn có thể cắt đứt kia cán mang theo lửa rực hỏa tiêm thương. Mà thôi, ta đây lão tôn trước cầm xuống người, lại đi bắt sống Ngọc Đế lão nhi. Lại là một tiếng quát lên. Tôn Ngộ Không thân hình trở nên lớn, kim mao dựng thẳng, khí diễm ngất trời, tựa hồ muốn đâm xuyên thiên đỉnh. Ken. Kim cô đồng cùng hỏa tiêm thương va chạm lần nữa. Sắt thép va chạm, tiếng vang hóa thành sóng âm, hướng bốn phương quyết tán. Quanh mình tiên binh tiên tướng bị đánh vào, tu vi yếu người mảng nhĩ đau nhói. Thần hồn chấn động, không cầm được pháp khí, rồi rít lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Hai người chiến làm một đoàn. Thương ảnh như rồng, bóng gậy như núi. Mỗi lần va chạm, cũng dẫn động tiên quy pháp tắc rung động, bắn ra đủ để chôn vùi kim tiên uy năng. Ở thiên binh trong mắt, đây là một trận tính mạng tương bác. Nhưng cái này kịch liệt tràn diện, càng giống như một trận tập luyện nhiều lần biểu diễn. Giao thủ kẽ hở, một đạo ý niệm ở Tôn Ngộ Không thần hải trong vang lên, mang theo nóng nảy cùng khiếp sợ. Là Na Cha truyền âm. Cứ thật, người con khỉ này, tu vi thế nào tăng nhiều như vậy? Mới vừa rồi, hắn thúc dục hỏa tiêm thương, mũi thương tăng muội chân hỏa ngưng tụ thành một chút, đâm về phía Tôn Ngộ Không lồng ngực. Một thương này, hắn dùng 10 phần 10 lực đạo, đủ để xuyên thủng thái ớt kim tiên hộ thể thần quang. Nhưng Tôn Ngộ Không chỉ là đưa ra hai ngón tay, cứ như vậy nhẹ nhàng kẹp một cái. Vạn quân lực, vô biên lửa rực, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cảm giác kia, không phải là bị ngăn trở, mà là bị tầng thứ cao hơn pháp tắc trực tiếp xóa đi. Tiểu gia ta hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Na Cha truyền âm trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoa sen pháp thân, hắn tiên đồng, vào thời khắc này Tôn Ngộ Không trước mặt đều được một mảnh hỗn độn, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sâu không thấy đáy màu vàng hùng ông, căn bản là không có cách theo dõi thật sâu cả. Chẳng lẽ ngươi thật đã tới chuẩn thánh? Cái ý niệm này vừa mới dâng lên, liền để cho Na Cha tâm thần kịch chấn. Chuẩn thánh, đó là bực nào tồn tại? Chém mất một thi hoặc hai thi, nhảy ra sông dài vận mệnh, nhìn xuống muôn đời thời không, là chân chính đứng ở tam giới chữ vàng đỉnh tháp thật là đại năng. Con khỉ này mới bao nhiêu năm? Không khỏi giữa, Na Cha cũng chỉ có một cái ý nghĩ, cái định mệnh. Hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Hắn thậm chí sinh ra một loại hoang đường trực giác, có thể nói chỉ cần Tôn Ngộ Không nghĩ, hoặc giả căn bản không cần ra tay, chỉ là thổi một hơi, khẩu khí kia trong ẩn chứa đạo vận cùng pháp lực là có thể đem bản thân hoàn toàn giam cầm, không thể động đậy. Một điểm này Na Cha không nghi ngờ chút nào. Đây cũng không phải là thần thông hoặc là pháp lực chính lệnh, mà là sinh mạng tầm thứ nghiền ép. Đừng nói là hắn. Chương 93, Na Cha phản thiên đỉnh, giết cha ta. Tôn Ngộ Không. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 93, Na Cha phản thiên đỉnh, giết cha ta. Tôn Ngộ Không. Phần 2, 2, phần 2, 2, liền xem như sư phụ của hắn, xiển giáo 12 kim tiên một trong thái ớt chân nhân đích thân đến, chỉ sợ cũng. Na Cha không còn dám nghĩ tiếp. Hắn chỉ biết là, hôm nay cái này thiên đỉnh, sợ là thật nếu bị đâm vỡ. Nói không chừng, cũng không phải con khỉ này đối thủ. Ken. Lại một lần nữa manh liệt đụng, Na Cha mượn cỗ này cự lực bay ngược ra mấy trăm trượng, thân hình trên không trung một cái xinh đẹp lộn, vững vàng giẫm ở phong hỏa luân bên trên, ngực kịch liệt phập phồng, một bộ bị hụt pháp lực bộ dáng. Tôn Ngộ Không một gậy bước lui Na Cha, gánh tại trên vai, nhếch mép cười một tiếng. Thần niệm truyền âm qua, hơi có kỳ ngộ, không đáng nhắc đến. Ngược lại ngươi, đã nhiều năm như vậy, hay là bộ dáng như vậy? Tôn Ngộ Không giọng điệu mang theo vài phần chân thật, nhưng cũng là có chút thất vọng. Hắn có thể cảm giác được, Na Cha căn cơ vẫn là thái ớt kim tiên, mặc dù so năm đó càng thêm ngưng thật, pháp lực cũng càng thêm tinh thuần, nhưng khoảng cách chém thi chứng đạo, bước vào đại la kim tiên cảnh, còn rất dài một đoạn đường phải đi. Năm tháng giằng giặc, cố nhân vẫn còn dậm chân tại chỗ. Ta có thể so với không phải ngươi cái này thiên sinh địa nuôi linh vật. Na Cha bĩu môi, trong lòng rủa thầm không dứt. Ngươi quản được kêu là hơi có kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ sợ là có thể để cho tam giới toàn bộ đại năng cũng cướp về đầu. Nhưng hắn không có xoắn xuýt ở đây, thần niệm trở nên vội vàng. Đừng lề mề, vội vàng giết tới Lăng Tiêu Điện, giam giữ kia Ngọc Đế Lao Nhi mới là đúng lý. Ta vừa đúng đục nước béo cỏ, giúp ngươi một tay. Nói tới chỗ này, Na Cha cũng không có ý định nói nhảm. Hắn tự mình tới trước mục đích là cái gì? Không phải là thông phong báo tin, cộng thêm dẫn đường sao? Vừa đúng có thể nhìn một trận muôn đời không có vợ kịch lớn. Nếu không, bản thân đầu óc có vấn đề mới có thể thật chạy tới làm cái gì tiên phong đại tướng, cơn cái này sát tinh liều mạng. Chính hợp ta đây lão Tôn ý. Tôn Ngộ Không thần niệm rung một cái, cất tiếng cười to. Vậy liền cùng nhau náo hắn cái long trời lở đất. Vâng anh. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái, cả người hóa thành một đạo xé toạc vòm trời màu vàng lưu quang, sẽ không tiếp tục cùng Na Cha chiến đấu, mà là thẳng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng bắn tới. Na Cha thấy vậy, lập tức làm bộ như giận tím mặt bộ dáng, tiếng rít một tiếng. Yêu hầu chớ chạy. Chân hắn đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa thiêm thương, hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng, không ngừng theo sát. Hai người hiểu ngầm. Nhìn như một đuổi một chạy, kịch liệt chiến đấu, kỳ thực là ở bằng nhanh nhất tốc độ, hướng thiên đỉnh quyền lực nóng cốt đẩy tới. Mã Thoại cùng Như Ma Vương theo sát phía sau. Hai người bọn họ giống như ma núi, bất kỳ tiến lên ngăn trở thiên binh thiên tướng, đều ở đây công kích của bọn họ hạ bị thanh trừ. Dọc theo đường đi, kim quang cùng hồng mang đan bảo, bóng gậy cùng mũi thương gào thét. Cả mảnh trời không đều bị quậy đến long trời lở đất. Vậy mà, ở nơi này phiến hỗn loạn dưới, một cỗ dòng nước ngầm đang thay đổi chiến trường cách cục. Không người chú ý tới. Làm Tôn Ngộ Không một nhóm sông về tinh môn đại trận lúc, cái kia vốn nên khởi động trận pháp, này trận nhãn quang mang lấp lóe hai cái, ảm đạm xuống. Khi bọn họ sắp gặp gỡ một vị dùng phòng thủ xương thần tướng lúc, vị kia thần tướng lại nhận được thông minh điện điều lệnh, để cho hắn tiến về thiên hà đốc phòng, mang theo kinh ngạc cũng không cam lòng rời đi. Trong Nam Thiên môn, thần tài trong điện, người mặc quan bảo Triệu Công Minh, nhìn như ở kiểm điểm trước mục, đầu ngón tay nhưng ở tính toán bên trên kích thích đạo văn. Mỗi một quả đạo văn kích thích, cũng cùng thiên đình nơi nào đó trận pháp vận chuyển quyền hạn hô ứng. Đầu như cung chỗ sâu, Kim Linh Thánh Mẫu ngồi đàng hoàng ở tinh bàn trước, nàng nhìn như ở duy trì chu thiên tinh đấu trật tự, một luồng thần niệm cũng đã lộ ra, xuyên tạc tuần phòng chỉ thị. Bọn họ những thứ này bị quản chế với phong thần bảng, thân ở thiên đình tâm hướng tiệt giáo tồn tại, vào giờ khắc này, vận dụng bản thân có thể nắm giữ quyền hạn. Bọn họ trong bóng tối phối hợp, vì Tôn Ngộ Không tiến quân, quét sạch chướng ngại. Có nội bộ tiếp ứng. Hơn nữa Na Cha cái này đối thiên đình bố phòng rõ như lòng bàn tay nội ứng ở một bên đuổi giết dẫn đường. Tôn Ngộ Không đoàn người này, thế như trẻ tre. Dọc đường chỗ qua, gần như không có gặp được chống cự. Toàn bộ vốn nên tồn tại bấy giờ, đại trận, cường tướng, cũng lấy các loại trùng hợp bị tránh. Quân tiên phong của bọn họ, duệ không thể đỡ. Nhắm thẳng vào kia 33 tầng trời trên Lăng Tiêu Bảo Điện. 9 tầng mây bên trên, Lăng Tiêu Bảo Điện. Cung điện chỗ sâu, Ngọc Đế ngồi đàng hoàng ở trên long ỷ, hai mắt tập trung vào trước mặt Hạo Thiên Kính. Mặt kiếng bừng sáng lưu chuyển, ánh chiếu ra chính là một mảnh máu và lửa cảnh tượng. Một đạo bóng dáng cầm trong tay gậy sắt, như cùng một trôi mỏ hàn, nóng xuyên thiên binh trận liệt. Mỗi một động vung ra, cũng cuốn lên lực lượng pháp tắc, tiên thần đẫm máu, áo giáp bắn bay. Mà sau lưng hắn, mấy đạo kiếm quang cùng ma khí đan vào, đó là thiệt giáo dương nghiệt, mỗi một cái cũng tản ra để cho thiên địa run rẩy khí tức. Ống kính một góc khác, ba đầu sáu tay Na Cha cả người tắm máu. Trong tay hắn hỏa tiêm thương ở rung động, càn khôn quyển ánh sáng ảm đạm, hô thiên lăng bên trên xuất hiện vết nứt. Hắn bị kia yêu hầu một gậy tiếp theo một gậy, từ Nam Thiên môn đập lui, dưới chân tường vân băng liệt, thân hình trong hư không vạch ra quy tích, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng bại lui. Rắc rắc, một tiếng vang lên, cũng không phải là đến từ trong kính, mà là từ Ngọc Đế ghế chuyển tới. Dưới người hắn cựu Long Đế, này bạch ngọc tay vịn, lại bị hắn trong vô ý thức nặn ra một đạo vết rách. Đế uy từ quanh người hắn tiêu tán, để cho cả tòa đại điện không khí cũng trở nên nặng nề. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, theo xương sống lưng của hắn, một đường leo tới ngày linh, để cho hắn kia vạn kiếp bất diệt đế khu, cũng nổi lên một tầng mịn run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, là quyền uy bị dẫm đạp đến cực hạn nội khủng. Là tam giới đứng đầu tôn nghiêm, bị người đè xuống đất ma sát vô cùng nhục nhã. Càn rỡ, gầm lên giận dữ, không còn uy nghiêm, ngược lại mang theo một tia không nén được khàn khàn, tại trống trải trong đại điện ầm ầm nổ vang. Càn rỡ, Ngọc Đế đột nhiên đứng dậy, trên người chương 12 văn long bảo không gió mà bay, bay phất phới, hai tròng mắt trong kim diễm tôn trào, gần như phải đem trước mắt Hạo Thiên Kính hòa tan. Phản, thật là tất cả đều phản. Hắn hàm răng cắn được khanh khách vang dội, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng đè ép mà ra, mang theo kim thạch ma sát vậy chói tai âm thanh. Một đám còn sót lại yêu nghiệt, một cái 500 năm trước tù phạm. Ai cấp là gan của bọn họ? Ai cấp là gan của bọn họ, dám giết bên trên bản đế Lăng Tiêu Điện? Bao nhiêu và năm, kể từ hắn bước lên cái này tam giới chí tôn vị, chưa từng bị nhục nhã như vậy. Triệu triệu thiên binh, 100.000 ngày đêm, ở trong mắt của hắn, giờ phút này hoàn toàn thật giống như phàm trần thợ thủ công dùng giấy dán thành búp bê, đâm một cái là rách, xông lên liền tán. Đây là cái đó thiên đình sao? Đây là hắn xem là kiêu ngạo thiên đình sao? Cùng lúc đó, phương Tây, Đại Lôi Âm Tự, nơi đây là Phật Pháp Chi Nguyên. Trong công đức Hồ Kim Liên nở rộ, dưới cây Bồ Đề thiền âm vang vọng, Tam Thiên Thiên Đế, 500 La Hán, 8 đại Bồ Tát miệng tụng chân kinh, phạm sướng âm thanh hội tụ thành sông, gột rửa thế gian dơ bẩn. Toàn bộ đạo tràng bao phủ ở một mảnh chói lọi trong. Nhưng cái này đến lặng, bị một đạo kim quang đánh vỡ. Phật Tổ, Ngọc Đế cấp báo. Một kẻ kim cương lực sĩ cầm trong tay thiêu đốt tiên hỏa ngọc giản, xông vào Đại Hùng Bảo Điện. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân kim chuyên cũng xuất hiện vết rách, có thể thấy được này pháp lực rối loạn. Thanh âm của hắn không có Phật môn bình thản, chỉ còn dư lại hoảng hốt cùng bén nhọn. Tôn Ngộ Không hiện thân thiên đình, cùng thiệt giáo hợp lưu, công kích chính diện đánh Lăng Tiêu Bảo Điện. Một tiếng này quá to, giống như cự thạch rơi vào mặt hồ. Bên trong đại điện, kéo dài vạn năm phạm sướng âm thanh, dừng. Toàn bộ La Hán, Bồ Tát cũng dừng lại kinh văn, đưa ánh mắt về phía tên kia kim cương. Kim cương lực sĩ chống đỡ áp lực, giơ lên ngọc giản, thanh âm nhân vội vàng mà biến liệu. Tứ đại thiên môn đã phá. Thiên đình nguy cấp, Ngọc Đế sắc lệnh, mời Phật Tổ phát biệt binh, trấn áp yêu tà. Tôn Ngộ Không đã chứng chuẩn thánh, không phải là Đại La Kim Tiên. Phật môn kịch bản, nhưng có này một vòng. Và anh, những lời này như cùng một đạo lôi, ở tất cả Phật Đà Bồ Tát trong đầu nổ tung. Trên đài sen Như Lai Phật Tổ mở hai mắt ra. Hai đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. trên mặt hắn mỉm cười biến mất, thay vào đó chính là ngưng trọng. Hắn giơ tay lên một chiêu, thiêu đốt ngọc giản vượt qua không gian, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thần niệm quét qua, trong ngọc giản tin tức xông vào ý thức của hắn. Tôn Ngộ Không, chuẩn thánh, Vô Đang Thánh Mẫu, Tiệt Giáo, Công Phá Thiên Môn, Vinh Lâm Lăng Tiêu, cuối cùng là Ngọc Đế chất vấn. Phật môn kịch bản, nhưng có này một vòng, hay cho Ngọc Đế sắp chết đến nơi vẫn không quên dùng ngôn ngữ đâm hắn, là đang giễu cợt hắn ngay cả mình con cờ cũng tính toán không được sao? A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu từ Như Lai trong miệng thoát ra, thanh âm trầm thấp. Dứt tiếng, đại lôi âm tự nhiệt độ chợt giảm xuống, Phật quang cũng dính vào túc sát y hắn chậm rãi dương mắt, trong con người tuyến nhân quả điều đứt đoạn, cơ cấu lại. Cái này đầu khỉ, thành tựu chuẩn thánh, vẫn cùng Vô Đang Thánh Mẫu cùng nhau giết tới thiên đỉnh. Cho dù là Như Lai, giờ phút này cũng cảm thấy không thể tin nổi. Quá nhanh, nhanh đến vượt ra khỏi hắn nắm giữ, vượt ra khỏi kịch bản. 500 năm, từ Thái Ức Kim Tiên đến chuẩn thánh, con khỉ này được cơ duyên gì? Như hại của hắn, hắn kịch bản, hắn bị Tây Du cửa hàng của cờ, vào giờ khắc này bị con khỉ này dùng một cây gậy sắt đập ra một cái lỗ thủng. Bây giờ không phải là lúc truy cứu. Như Lai ánh mắt nhìn về đại điện một bên, không gian dập dờn, một đạo bóng dáng hiện lên. Người đâu mặc đạo bảo, chính là Bồ Đề Tổ Sư. Giờ phút này, hắn cau mày, hắn nói bảo vật áo ở trong đại điện không gió mà bay. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận được tin tức này. Đệ tử của hắn đặt chân chuẩn thánh, cái này vốn nên là tin tức tốt, có ở đây không giờ phút này cũng là tin tức xấu. Thánh nhân cũng không cách nào đoán ra hành tung của hắn, hắn như thế nào ẩn nút thiên cơ. Bây giờ, hắn lại vì sao bại lộ bản thân? Cái này sau lưng phải có mưu đồ. Đạo hữu, Như Lai trầm ngưng thanh âm vang lên, đem Bồ Đề Tổ Sư suy nghĩ kéo trở lại. Kẻ này trưởng thành tốc độ vượt xa ngươi ta dự đoán. Bây giờ càng là cùng Tiệt Giáo thế lực còn sót lại cấu kết, lang bái vi gian, đã thành ta Phật môn đại họa tâm phúc. Thanh âm của hắn không mang theo một tia tình cảm, chỉ có lạnh băng quyết đoán. Lần này hắn chủ động hiện thân thiên đình, đem bản thân đưa vào trên bàn cờ, chính là ta chờ đem hoàn toàn trấn áp, lập lại trật tự tuyệt hảo cơ hội tốt. Như Lai trong mắt sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến không người nào có thể bắt. Tuyệt không thể lại để cho hắn chạy thoát. Lần này Như Lai là chân chính động lôi đỉnh chi nộ, chủ động hiện thân. Rất tốt, người con này nhảy ra bàn cờ con khỉ, còn muốn lại đem về trong rừng núi. Đàng hoàng, cấp ta trở lại lấy kinh trên đường tới. Chương 94, gặp lại câu trần, người quen cũ lại bị ngược. Phần 1 phần 2, chương 94, gặp lại câu trần, người quen cũ lại bị ngược. Phần 1 phần 2, Phật quang trong, Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt tại hư không va chạm. Đó không phải là mắt nhìn mắt, là ý chí giao phòng, là hai đầu thời gian trường hà hợp dòng, ngưng tụ thành hàn băng. Quyết đoán đã ở trong đó. Bồ Đề Tổ Sư nấp trong tay áo bàn tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Trên người hắn đã bảo, lần đầu tiên bị bóp ra nếp nhăn. Một tiếng thở dài từ hắn giữa răng môi tràn ra. Đó không phải là tiếc hận, là vật nặng rơi xuống đất mà về. Đạo hữu nói cực phải. Hắn mở miệng, thanh âm vững vàng, trong mắt chỗ sâu lại có hàn mang nổ tung. Hàn mang trong, phản chiếu một đạo khí ảnh, từ Phương Thốn Sơn học nghệ, đến lại náo thiên cung. Từng bức họa, cuối cùng vỡ vụn. Tôn Ngộ Không đã thành khí hậu, phản nghịch cuồng ngạo, nếu lại mặc cho trưởng thành, tất thành hòa lớn. Bồ Đề Tổ Sư ngữ điệu không có phập phồng, phản phất đang trần thuật một món không liên quan đến bản thân chuyện. Lần này hắn hiện thân, chính là cơ hội tốt, lúc này lấy thế lôi đỉnh trấn áp, lại vừa lập lại trật tự, khiến đi về phía tây về lại chính quỹ. Tình thầy trò, đó là cái gì? Ở trong đầu hắn, kia đoạn trí nhớ như lá rụng vậy khô vàng, cuốn khúc, rồi sau đó hóa thành cho bay. Đại thế về phía trước, nghiền nát hết thể ngăn trở. Cá nhân tình lý, ở Phật môn nghiệp lớn cùng thiên đạo quỹ tích trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Hắn từng có một vị đệ tử, nhưng bây giờ, không có. Vì thuận theo thiên đạo đại thế, hắn chỉ có tự tay chặt đứt cái này nhân quả. Như Lai nhìn thấy Bồ Đề trong mắt quyết tuyệt, cái này liền đủ rồi. Trong lòng hắn băn khoăn tiêu tán, thay vào đó là Phật môn thế tôn uy nghiêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm của hắn không giới hạn nữa với vạn Phật điện, mà là hóa thành sóng âm, cuốn qua cả tòa linh sơn. Định Quang Hoan Hỷ Phật, Di Lặc Tôn Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật. Mỗi một chữ cũng ẩn chứa vĩ lực, mỗi một cái tên cũng đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai quyền bính. Thanh âm chỗ qua, linh sơn mây trệ, Bồ Đề thụ lá dụng hạ, trong công đức hồ hoa sen chập chờn, phảng phất tại triều lệ, lại phảng phất ở run rẩy. Bọn ngươi lập tức điểm danh Tam Thiên Đế, theo bổn tọa cùng nhau đi tới thiên đình, hàng phục yêu hầu, bảo vệ chính đạo. Như Lai thanh âm mang theo ý chí, ở trong thiên địa vang vọng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, lướt qua kia 500 cái chỗ chống vị, vô cùng nhục nhã. Phật môn 500 La Hán, đến nay vẫn bị kia yêu hầu khốn tại trong hồ lô, ngày đêm bị tả phong ăn mòn. Cái này không chỉ có hao tổn Phật môn sức chiến đấu, càng đem Phật môn mặt mũi đè xuống đất trà đạp. Muốn gọi bọn họ trợ trận, hết cách. Nhưng Phật môn nền tảng lại há chỉ 500 La Hán, Tam Thiên Nhất Đế còn ở, Tam Thế Phật đều ở. Theo Như Lai pháp chỉ rơi xuống, linh sơn các nơi ba đạo khí tức phóng lên cao, xỏ xuyên qua vân tiêu. Cần tuân ta Phật pháp chỉ. Đáp ứng âm thanh xếp thành một cỗ, chấn động đến tam thập tam tiên cũng run lên. Đông Phương Diệu Hỷ thế giới, Định Quang Hoan Hỷ Phật mở mắt, hắn tấm kia Phật mặt, giờ phút này lại quét ra một cái độ cong, hàm răng lóe ra quang. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Tiệt Giáo Dương Nghiệt, năm đó phong thần cuộc chiến, hắn thân là trường nhĩ Định Quang Tiên, phản bội sư môn, đầu nhập phương Tây, mới đổi lấy bây giờ Phật đà chính quả. Hắn đối Tiệt Giáo hận, thậm chí vượt qua Tiệt Giáo đối hắn hận. Bây giờ, kia Vô Đang Thánh Mẫu hoàn toàn mưu toan mượn một con khỉ phục dậy. Buồn cười, hắn phảng phất đã ngửi thấy kia đầu khỉ cùng tiệt giáo yêu nhân mùi máu tươi. Túi xuất trong thiên cung viện, tương lai Phật Di Lặc vẫn vậy ưỡn bụng, miệng cười thường mở, chẳng qua là cặp kia hai mắt meo lại trong, giờ phút này lại trống không chút xíu nét cười, chỉ có lưỡi sắc ra khỏi vỏ vậy sắc bén. Hắn nuốt ve trong lòng bàn tay nhân trùng túi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiện hai, thiện hai, cái này khỉ con cuối cùng chịu lộ diện. Bắt hắn, đi về phía Tây Lượng Kiếp là được trở lại chính quỹ, quả thật ta Phật môn may mắn. Nụ cười của hắn hiền hòa, lời nói lại mang theo thấu xương lạnh băng. Bất quá không làm lại vẫn đang làm phục dậy lại mộng, năm xưa phong thần nhất dịch, tiệt giáo vạn tiên lên bảng, thân tử đạo tiêu, bao nhiêu thê thảm. Phần này dạy dỗ, nàng quên. Di Lặc Phật tầm mắt, tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không, rơi vào cái kia đạo khuấy động phong vân khỉ đá trên người. Con cờ, nên có con cờ giác ngộ. Newton nhảy ra bàn cờ, kết quả chỉ có một. Đó chính là bị kỳ thủ tự tay bóp nát. Linh Sơn chỗ sâu, một chiếc cổ xưa thanh đăng dưới, nhiên đăng cổ Phật chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn, trầm lặng yên ả phảng phất muôn đời năm tháng, cũng không từng ở hắn tâm hồ trên lưu lại một tia rung động. Hắn chứng kiến qua Long Hán sơ kiếp, cũng đứng xem qua Vu Yêu tranh bá, thân thiết hơn lịch phong thần đại kiếp. Ở trong mắt của hắn, Tôn Ngộ không xuất hiện, không làm lưu đồ, bất quá là thiên đạo trưởng trong sông một đóa nho nhỏ bờ sóng. Thiên số có định, ngoan thạch cuối cùng cần mài rũa. Nhiên đăng cổ Phật thanh âm, mang theo một loại định nghĩa hết thảy uy nghiêm. Lần này vừa đúng đem mang về Linh Sơn, lấy Phật pháp ngày đêm độ hóa, mài đi tâm này, chém chết này tính, mới có thể thành tựu đầu chiến thắng Phật chính quả. Về phần tiệt giáo chi chúng, tự có thiên đình đi nhức đầu. Lời của hắn, vì Tôn Ngộ không quyết định số mạng. Chúng ta chỉ để ý cầm nã yêu hầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Linh Sơn sát cơ tất hiện. Phật quang không còn chiếu khắp, mà là hóa thành ngàn tỷ đạo kiếm mang, xông thẳng Vân Tiêu. Tam Thiên Nhất Đế thần lực tôn trào, từ Linh Sơn các nơi hóa thành 3,000 đạo lưu quang, hội tụ ở đại lôi âm tự trước. Bọn họ người khoác cà sa, cầm trong tay hàng ma sử, bảo tràng, chú vàng, mặt mũi trang nghiêm, mang theo sát khí. Đây không phải là đi giảng kinh, không phải đi luật pháp. Đây là đi chinh phạt. Lấy Thế Tôn Như Lai cầm đầu, đi qua Phật Nhân Đăng, tương lai Phật Di Lặc chia nhóm hai bên, định quang hoan hỷ Phật chờ một đám Phật Đà Bồ Tát theo sát phía sau. Một chi Phật môn đại quân, ở trong nháy mắt tụ họp xong. Như Lai Phật tổ mặt vô biểu tình, Phật trưởng lộ ra, hướng về phía trước hư không, đột nhiên xé ra. Xoẹt, một tiếng vang thật lớn. Không gian bích lũy, trong tay hắn giống như giấy mỏng. Một cái vết nước không gian bị giật ra, cái khe một chỗ khác, ngân hà lưu chuyển, chính là Tam thập Tam Thiên Nam Thiên môn ra. Ra Phật lái đám mây, kia đám mây hóa thành chiến xa, trùng trùng điệp điệp, nối đuôi mà vào. Toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu, vào giờ khắc này, toàn bộ sinh linh cũng cảm thấy một loại xuất xứ từ linh hồn run rẩy. Trong thiên địa, chỉ còn dư lại túc sát chi khí. Có thể chạy phải không? Lần này Phật môn có thể nói làm thật. Chết con khỉ. Lần này xem ngươi còn như thế nào trốn. Thiên đình, ngoài Thông Minh Điện. Kim quang cùng lửa rực đan bảo, đem nhiều đội thiên binh tiên tướng xông mỡ. Tôn Ngộ không trong tay kim cô đồng mỗi một lần quơ múa, cũng cuốn lên thần lực, đem phía trước kiến trúc đập đến vỡ nát, gạch ngói hóa thành phấn vụn. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, thân hình hóa thành tàn ảnh, hỏa tiêm thương phun ra nuốt vào tam muội chân hỏa, chỗ đi qua, tiên thần lui tránh. Hai người một trước một sau, phối hợp ăn ý, thẳng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng tuôn ra một cái lối đi. Tiểu Na Cha, ngươi cái đó phụ thân tại sao vẫn chưa ra? Ta đây lão Tôn cây vậy đều có chút không kịp đợi. Tôn Ngộ không một gậy đem một tòa tường xây làm bình phong ở cổng quét thành mảnh vụn, nghiêng đầu niết mép hỏi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chiến ý, Na Cha thương ra như rồng, đem một kẻ thiên tướng đánh bay, phong hỏa luân ở dưới chân hắn hơi dừng lại một chút, hắn trên khuôn mặt căng thẳng lướt qua một tia u ám. Nên ở tiền phương trấn thủ. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo lạnh băng cùng mệt mỏi. Con khỉ, ngươi cần phải nhớ, đem hắn trong tay tòa kia bảo tháp giành được, hoặc là trực tiếp hủy diệt. Hủy diệt tốt nhất. Cuối cùng bốn chữ, tràn đầy hận ý, tiểu gia ta không phải nhận hắn cha, ta là nhận trong tay hắn tòa kia phá tháp cha. Đây con mẹ nó, thật sự là phẫn nộ ta. Na Cha đột nhiên gọi ra một hớp thở dài, lồng ngực phập phồng, dường như muốn đem chất chứa mấy ngàn năm oán vẫn cùng không tâm lòng, vào giờ khắc này toàn bộ tôn trào mà ra. Những năm này, hắn ở thiên đình bị bao nhiêu bị quất. Ở trong mắt người khác, hắn là Tam Đàn Hải Hội đại thần, là Ngọc Đế thân phong thông soái. Nhưng chỉ có chính hắn biết, mỗi một lần cái gọi là cha con tình thâm, mỗi một lần lý tĩnh tê ra bảo tháp, đều giống như từng cây một kim, đâm vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Đó không phải là cha con, đó là tù phạm cùng một tốt. Tôn Ngộ không xem hắn đấy mắt điên cuồng cùng thống khổ, trong tay cơ múa kim cô đồng cũng chậm nửa phần. Hắn quét ra khỏe miệng thu liễm, trong con ngươi thoáng qua lau một cái rõ ràng. Thật là người đồng đạo. Bản thân từ một tảng đá trong đụng tới, không cha không mẹ, nhưng từ xuất thế một khắc kia trở đi, liền rơi vào thần Phật bản cờ, mỗi một bước đều bị an bài. Mà Na Cha, nhìn như xuất thân hiền hách, nhưng lại tốt hơn chỗ nào? Gọt thịt còn cha, lóc xương còn mẹ. Bực nào cương liệt quyết tuyệt, đã sớm đem trần thế nhân quả chặt đứt. Nhưng lại cứ, một đạo phủ, một tôn và sen, lại đem hắn lần nữa kéo trở lại cái này nhà tù. Càng dùng một tòa linh lung bảo tháp, cấp hắn choàng lên công xiềng, để cho hắn uổng có hận ý, nhưng ngay cả báo thủ tư cách cũng không có. Loại này cảm giác vô lực, Tôn Ngộ không hiểu. Không sao. Tôn Ngộ không lần nữa nhếch môi, chẳng qua là lần này trong nụ cười, nhiều hơn một phần trịnh trọng. Hắn đưa tay ra, nặng nề vỗ vào Na Cha giáp vai bên trên, phát ra ken một tiếng vang trầm. Giao cho ta đây lão Tôn chính là. Hôm nay, nói gì cũng phải trả một mình ngươi tự do thân. Na Cha thân hình rung một cái, nghiêng đầu xem Tôn Ngộ không cặp kia thiêu đốt ngọn lửa ánh mắt, trong lòng một góc nào đó, tựa hồ rách ra một đạo khe hở. Hắn gật đầu một cái, trong mắt ngang ngược rút đi, chuyển thành ngưng trọng. Tóm lại ngươi cẩn thận, Ngọc Đế Lao Nhi đã đưa tin Tây Ngải Phật Môn, không bao lâu, những thứ kia con lửa ngốc khẳng định đã đến. Nếu là thật đánh không lại, ngươi liền chạy, có nghe thấy không? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Na Cha giọng điệu đội vàng, lời nói này hắn nói đến vừa nhanh lại chăm chú, như sợ trước mắt con khỉ làm thành gió bên hai. Nghe vậy, chương 94, gặp lại câu Trần, người quen cũ lại bị ngược. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 94, gặp lại câu Trần, người quen cũ lại bị ngược. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, Tôn Ngộ không chẳng qua là phất phất tay, kim cô đồng trên không trung bung ra một cái vòng tròn, đem phía trước vọt tới thần quang toàn bộ đập nát. Hiểu hiểu. Trong miệng hắn đáp lời, nhưng cặp kia kim tình lại nhìn chằm chằm xa xa tòa kia cửa điện. Lăng Tiêu Bảo Điện đã gần đến ở gang tấc. Nơi đó kim quang gần như phải đem cả mảnh trời khung cũng anh chiếu thành màu vàng, thần thánh, uy nghiêm, tản ra không cho gây hơn khí tức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cỗ đế uy từ trên 9 tầng trời giáng lâm. Cỗ uy áp này cũng không phải là nhằm vào một người nào đó, mà là bao phủ toàn bộ chiến trường, phản phất cửu thiên ngân hà vỡ đê, triệu triệu sao trời sức nặng ở cùng trong nháy mắt rũ xuống, trấn áp bốn phương. Không khí đọc lại. Không, là không gian bản thân đều bị cỗ lực lượng này ép tới gần như ngưng thật. Tiếng chém giết, tiếng reo hò, pháp bảo tiếng rít, vào giờ khắc này ngừng lại. Toàn bộ thiên binh thiên tướng, bất kể tu vi cao thấp, đều ở đây cổ đế uy hạ không tự chủ được run rẩy, đình trệ. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha bọn tới trước thân hình bỗng nhiên dừng lại, giống như là đụng vào lớp kín vô hình tường chắn. Chỉ thấy phía trước, Lăng Tiêu Bảo Điện cùng bọn họ giữa, một đạo bóng dáng tử hư hoa thực. Quanh thân còn bao quanh triệu triệu viên ánh sao, mỗi một viên tinh thần cũng phảng phất một cái thế giới đang sinh diệt chìm nổi. Thân ảnh kia không ngừng đề cao, qua trong giây lát liền hiện hóa ra một tôn cao tới vạn trượng pháp thân, đỉnh đầu trời cao, chân đạp tiên đỉnh nền tảng, này mặt mũi uy nghiêm, trong tròng mắt là lạnh băng cùng trật tự. Câu Trần thượng cung tiên hoàng đại đế, yêu hầu, càn rỡ. Câu Trần đại đế mở miệng, thanh âm không giống hùng trùng, mà giống như là vô số ngôi sao đồng thời nổ tung sinh ra ở vàng, hóa thành sóng âm, chấn động đến cả tòa thiên đỉnh đều ở đây vang lên ong ong. Ánh mắt của hắn như hai đạo thẩm phán thần quang, gắt gao phong tỏa tại trên người Tôn Ngộ Không. Ngươi bất quá một giới ngoan thạch biến thành yêu tiên, sao dám năm lần bảy lượt phạm thượng làm loạn? Hôm nay càng là cấu kết tiệt giáo dư nghiệt, như toàn công bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, thật là không biết sống chết. Câu Trần từng chữ từng câu, cũng hàm chứa thiên đạo pháp tắc uy nghiêm, mỗi một chữ nổ ra, cũng làm cho không gian trùng quanh sinh ra từng vòng mắt Trần có thể thấy rung động. Lời của hắn là thường thường thiên đỉnh tội trạng biến án, nhưng hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt, nhưng tuyệt không phải chẳng qua là nhìn xuống thẩm phán. Ánh mắt kia chỗ sâu là đè nén đến mức tận cùng, gần như muốn tiêu hủy lý trí căm giận ngút trời. Con này yêu hầu, lại là con này yêu hầu. Nếu không phải bởi vì hắn, bản thân đường đường bốn ngự đế quân, thống ngự vạn tinh Câu Trần, sao lại ở tam giới trên dưới mất hết mặt mũi? Hai lần, suốt hai lần vô cùng nhục nhã cũng cùng trước mắt con khỉ này thoát không khỏi liên quan. Lần đầu tiên, bản thân phụng chỉ cầm ná hắn, lại bị kia đột nhiên tuôn ra vô đang thánh mâu đánh cho thành thương nặng, chật vật mà về. Mà lần thứ hai, càng là ở vạn tiên chú ý dưới, bị cái này yêu hầu tự tay đánh tan thân xác. Đối với hắn loại này thân phận tôn quý, coi mặt mũi nặng như hết thệ cổ xưa đế quân mà nói, đây quả thực là khắc ở thần hồn bản nguyên bên trên vĩnh hằng lạc ấn, là không cách nào rửa sạch điểm nhơ. Từ năm xưa bị nhục, chật vật không chịu nổi địa đem về thiên đình sau, Câu Trần ngay cả mình đế cung cổng cũng rất ít tái xuất, thực tại quá mất mặt. Tôn Ngộ Không dừng bước lại, kim cô đồng gánh tại trên vai, thân vậy phát ra quang mang xoắn nát trung quanh tiên khí. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua thiên binh thần tướng tàn ảnh, rơi vào khí tức thịnh nhất bóng dáng bên trên. Kim giáp, đế quan. Vậy mà, ở đó đôi tròng mắt màu vàng long trong, bộ này Tôn Dung chỉ đổi tới một tiếng chê cười. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Câu Trần đại đế a. Tôn Ngộ Không thanh âm không lớn, lại xuyên thấu chiến trường ở Mỹ, mang theo một loại khinh thường. Thế nào? Hắn dùng đồng đuôi gõ một cái giáp vai, phát ra ken một thanh âm vang lên. Lần trước ở Hoa Quả Sơn, bị ta đây lão Tôn dạy dỗ được còn chưa đủ. Hôm nay lại chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước, cấp ta đây lão Tôn đưa đánh. Mấy câu nói này, giống như bạt thai quất vào Câu Trần trên mặt. Tôn Ngộ Không đối vị này người quen, vẻ mặt không hề vui vẻ. Nói cho cùng, thiên đình chó săn. Hắn lười tốn nhiều mối lưới, trong phá vọng kim đồng thần quang tăng vọt. Hai đạo kim mang bắn ra, bao phủ Câu Trần đại đế. Ở Tôn Ngộ Không trong tầm mắt, Câu Trần đế quân thần khu trở nên hư ảo. Vô số tín đồ cầu nguyện lực hóa thành hơi khói quấn quanh ở trên người hắn, chất đống hắn thần đạo pháp thân. Thiên đình đế quân bị cách, giống như một món áo bảo, bên trong đều là khe hở cùng sơ hở. Nha, không tệ lắm. Tôn Ngộ Không thu hồi ánh mắt, khoe miệng độ còn càng giễu cợt. Lần này dựa vào thiên đình đế quân bị cách, lại vơ vét một số người giữa hư khói, đem tu vi đồng đến chuẩn thánh. Hắn chật chật hai tiếng, lắc đầu, giống như ở phê bình một món hàng giả. Đáng tiếc, ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, căn cơ hư phủ, khí tức bất tả. Ý gì theo ta đây lão Tôn nhìn, ngươi cái này chuẩn thánh, bất quá chém mất một thi trình độ, hay là nhất nước cái chủng loại kia. Trông thì ngon mà không dùng được. Cái này đánh giá, tinh chuẩn, ác độc. Nghe vậy, Câu Trần sắc mặt tái xanh, lồng ngực phập phồng, gần như nếu bị cái này đục nhã giận đến thần hồn xuất hiếu. Cái gì gọi là chất đống? Cái gì gọi là hư phủ? Bản thân thân hợp thần đạo, bị tam giới sinh linh hương khói cung phụng, khổ tu ước và năm, thần đạo đã tới hoàn mỹ. Ở thiên đỉnh, ở nơi này thần đạo pháp tắc bao phủ nơi, hắn chính là chuẩn thánh. Đương kim tam giới, thánh nhân không ra, chuẩn thánh có bao nhiêu? Cái nào không phải trấn áp một phương tồn tại? Thật sự cho rằng tùy ý có thể thấy được sao? Nhưng đến cái này yêu hầu trong miệng, tu vi của mình cùng địa vị, lại bị bỡn cợt không đáng giá một đồng. Tôn Ngộ Không không để ý hắn phun lửa ánh mắt, khoát tay một cái, Kim Vô Đồng trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. "Mau cút đi, đừng cản đường." Giọng nói kia giống như ở xua đuổi con rồi. "Ta đây lão tôn hôm nay không rảnh chơi với ngươi, còn muốn đi tìm Ngọc Đế Lao Nhi tính sổ." Lần này chế giễu cùng kinh miệt, đâm vào câu Trần trong lòng đau nhất vết sẹo. Ngày xưa ở Hoa Quả Sơn, dưới con mắt mọi người bị con khỉ này một gậy đánh bại xỉ nhục. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không tư thế, cùng trong trí nhớ hình ảnh trọng hợp. Thù mới hận cũ, đốt hắn thân là đế quân lửa giận. Câu Trần chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí xông lên đỉnh đầu, lý trí bị dìm ngập. Cuồng vọng yêu hầu. Hắn râu tóc đều dựng, quanh thân thần quang nổ bắn ra, đánh rách dưới chân bập thềm ngọc. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. "Ngươi cho là ngươi tới chính là địa phương nào? Nơi đây là Thiên Đình. Ngoài Nam Thiên Môn, 10 vạn thiên binh kết trận, Lang Tiêu Điện trước, hết thảy thần tướng đều lập. Còn có Phật Môn đại năng sắp tới cứu viện, ngươi cho là ngươi hôm nay chạy thoát?" Câu Trần giống giận, thanh âm hóa thành lôi âm, rung khắp Vân Tiêu. Hôm nay, hắn nắm chắc phần thắng. Thiên Đình bốn ngự đã xuất thứ ba. Tử Vi, Trường Sinh có ở đây không xa xa lực trận, tùy thời có thể bày lại trận. Huống chi, phương Tây Phật Môn đã đưa tin, Phật Đà ắt sẽ hiện thế. Đến lúc đó, Thiên La địa võng, chư thần tiêu trừ, Phật quang phổ chiếu. Chỉ có một cái Tôn Ngộ Không, còn có thể như thế nào? Còn có thể ngất trời, còn có thể chạy mất. Vậy thì như thế nào? Tôn Ngộ Không cười lạnh, đáp lại hắn, là càng tăng lên chiến ý cùng hành động. Hắn trở tay một gậy, côn ảnh như thiên trụ sụp đổ, đem sông lên Na Tra bức lui trong trượng. Hỏa tiêm thương ngọng ngọng, Na Tra bóng dáng giữa không trung lảo đảo, hổ khẩu đứt ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ một kích, liền có uy lực như thế. Câu Trần thấy cảnh này, con ngươi hơi co lại, nhưng trong lòng tham lam cùng sát ý càng tăng lên. "Giao ra trong tay ngươi dị bảo, bản đế có thể lưu ngươi toàn thây." Câu Trần đưa tay ra, năm ngón tay mở ra, dường như muốn đem thiên địa cầm nhập trong lòng bàn tay. Thân xác của hắn, ở lửa giận sau lạnh đi, hóa thành tham lam. Lúc trước, hắn tận mắt chứng kiến đến. Tôn Ngộ Không trong tay trôi này ngọc xích, trong lúc huy động, có thể dẫn động đại đạo của mình, giam cầm thời không. Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Trong truyền thuyết bản cổ khai thiên lập địa sau, từ công đức biến thành chí bảo. Như thế chí bảo, công phạt vô song, trấn áp khí vận. Bảo bối này nếu là đến trong tay mình, sức chiến đấu còn có thể lại lật một phen. Lại nói, còn có món đó hộ thân thủy sắc kỳ phiên, vạn pháp bất xâm. Phương Bắc Huyền Nguyên không thủy cờ. Tiên Tiên Ngũ Phương cờ một trong. Hai món bảo vật này, một công một thủ. Nếu là có thể đạt được bọn nó, ngày sau bản thân gặp phải trong chuẩn thánh kỳ cường giả, cũng không sợ. Hôm nay, vô luận như thế nào, cũng phải đem hai món bảo vật này bắt lại. Vậy mà, trong hư không, Tôn Ngộ Không vai gánh gậy sắt, chẳng qua là nghiêng đầu một chút. Hắn cặp kia trong mắt màu vàng nóng, chỉ phản chiếu Câu Trần đế quân vặn vẹo mặt. Một tiếng cười khẽ từ hắn bên mép tràn ra, vang vọng trong không gian. "Giao ra bảo bối, chỉ bằng ngươi?" Tôn Ngộ Không giọng điệu không nặng, lại mang theo khinh miệt. "Ngươi bất quá một cái dựa vào sư môn mông tới đế quân bị, thưởng thụ thần đạo cung phụng mới có chuẩn thánh tu vi, cũng dám nói khoác không biết ngượng." Thanh âm của hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua Câu Trần trên người sao trời đế bảo, lắc đầu một cái. "Thần tinh kia, nhìn không phải sáu ngự đế quân, mà là một cái thằng hề." "Câu Trần, ta đây lão Tôn nhìn ngươi là thật đầu hỏng." Tôn Ngộ Không bật cười. Tiếng cười kia trong, tràn đầy hài hước. Mỗi một chữ đều giống như bàn tay quất vào Câu Trần trên mặt, quất đến hắn đế quân uy nghiêm băng liệt. "Ngươi?" Câu Trần đế quân lồng ngực phập phồng, quanh thân tinh thần quang huy tùy theo sáng tắt. Hắn thân là sáu ngự tinh chủ, chưa từng bị loại này nhục nhã. Kia đầu khỉ vậy, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn dựa vào, hắn căng cơ, ở nơi này con khỉ trong miệng, hoàn toàn thành chuyện tiểu lâm. Lửa giận đốt thủng lý trí của hắn, cũng không kiềm chế được nữa, cũng nữa không cần kiềm chế. "Chấn." Một tiếng uống, là pháp tắc sắc lệnh. Trong phút chốc, Câu Trần đế quân thân thể hóa thành hắc động, quanh người hắn tinh lực bùng nổ, hóa thành thác lũ. Ùng ùng, thiên ngoại giới trời đều ở rung động. Chương 94, gặp lại Câu Trần, người quen cũ lại bị ngược. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 94, gặp lại Câu Trần, người quen cũ lại bị ngược. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Chu Thiên tinh thần ánh sáng bị hắn dẫn động, vượt qua thời không, tụ đến. Sao trời hư ảnh sau lưng hắn hiện ra, nóng chảy, hóa thành sao trời bản nguyên. Cổ lực lượng này, mang theo trấn áp tam giới, ma diệt muôn đời vì thế. Ánh sao ngưng tụ, hóa thành một cái ngân hà cự long. Cự long vậy là tinh hạch, long tu là sao trời chi đôi, trong mắt là hai viên đi về phía tịch diện hành tinh. Nó mở ra miệng khổng lồ, có thể nuốt vào thế giới. Theo Câu Trần đế quân thần niệm một chỉ, ngân hà cự long hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Không gian ở trước mặt nó bị xé nứt, nghiền nát, lưu lại một đạo hư không khe. Vậy hạ lời nói không sai, nay khỉ quả thật đã tới chuẩn thánh cảnh. Công kích đã ra tay, Câu Trần nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán, sát ý cùng tỉnh táo cùng tồn tại. Hắn trưởng hồng mông lượng thiên xích, uy năng có lượng, bản đế nếu muốn cưỡng đoạt, xác thực không dễ bắt lại. Ánh mắt của hắn âm lãnh. Nhưng vậy thì như thế nào? Bản đế chỉ cần kéo hắn, không cần cùng hắn đánh nhau chết sống. Chờ Phật môn đám kia con lường ngốc viện quân vừa đến, tiền hậu giáp kích dưới, hắn thần thông lại rộng, cũng khó thoát bại cục. Đến lúc đó, cái này con khỉ ngang ngược, kể cả trên người hắn toàn bộ trí bảo, cũng làm từ bản đế tự mình xử trí. Nghĩ đến đây, Câu Trần trong lòng dâng lên một tia cười lạnh. Hắn định cũng không còn cùng Tôn Ngộ Không tiến hành bất kỳ miệng lưỡi chi tranh. Chỉ bằng vào đối phương tấm kia mồm nhanh mỏ nhọn, mình quả thật không phải là đối thủ, nói cũng là tự rước lấy đủ. Dùng lực lượng tuyệt đối, đem hắn trấn áp, để cho hắn quỳ gối trước mặt mình, mới là vui sướng nhất. Vậy mà, đối mặt cái này kinh thiên động địa, đủ để cho tầm thường chuẩn thánh cũng vì đó biến sắc một kích. Tôn Ngộ Không nhưng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Trên mặt hắn hài hước biến mất, thay vào đó chính là một loại nhàn nhạt phiền não. Thật là đáng ghét. nhất định phải tự rước lấy đủ. Hắn thậm chí ngay cả thân hình cũng không từng di động chút nào. Ở Câu Trần thắt chặt con ngươi nhìn soi mói, Tôn Nộ Không hoàn toàn thật không có tế ra bất luận cái gì pháp bảo. Hắn chẳng qua là đem một mực khoác lên trên vai cây kia màu vàng gậy sắt, chậm rãi giữ tại ở trong tay. Một cái lại rất đơn giản động tác. Câu Trần thấy vậy, chân mày hơi nhíu, thần niệm trong nhấc lên một tia sóng lớn. Ừm. Trong mắt hắn sát ý trong nháy mắt bị kinh nghi thay thế. Không phải Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Ở dự đoán của hắn trong, đối mặt bản thân cái này khuynh lực một kích, con khỉ này tất nhiên sẽ vận dụng cái kia trong truyền thuyết công kích chí bảo, Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Hắn cũng làm được rồi chuẩn bị. Nhưng Câu Trần không nghĩ tới, người này lấy ra cây kia kim cô đồng, một cây ngày mốt binh khí. Hắn điên rồi. Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Tôn Ngộ Không phảng phất nghe được Câu Trần tiếng lòng, nhếch miệng lên giễu cợt độ cong. Đối phó ngươi, cũng xứng để cho ta đây lão Tôn vận dụng vậy chờ chí bảo. Ngữ khí của hắn bình thản xuống. Nhưng loại này bình thản, hiện ra cao ngạo cùng tự tin. Đó là một loại xuất xứ từ sinh mạng bản chất mắt nhìn xuống. Ngày mốt công đức linh bảo. Tôn Ngộ Không nói nhỏ. Đủ. Lời con chưa dứt. Ông. Trong tay hắn định hải thần châm thiết, nở rộ ra kim quang. Đó không phải là tiên quang, cũng không phải Phật quang. Mà là một loại công đức kim quang. Kim quang bên trong, có long vượng hư ảnh quanh quẩn, có vạn dân tế tự tiếng ngâm sướng, còn có một cỗ chấn áp khí vận, vạn pháp bất xâm vi năng. Ngày mốt công đức linh bảo. Tuy là ngày mốt vật, lại nhân tích chứa công đức, bất nhiễm nhân quả, không sợ nghiệp lực. Ở Tôn Ngộ Không hỗn nguyên kim tiên pháp lực thúc dục dưới, kim cô đồng uy năng bị kích thích, này uy thế không kém hơn tiên tiên linh bảo. An ta đây lão Tôn một gậy, quát to một tiếng, rung khắp hoàn vũ. Không có thay đổi, không có phát tắc, không có bất kỳ dư thừa động tác, chỉ có lực lượng. Tôn Ngộ Không cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, cổ tay rung lên, kim cô đồng rời khỏi tay. Kim cô đồng hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, ra sau tới trước. Nó không nhìn không gian, không nhìn thời gian, ở Câu Trần ngân hà cự long nhào tới nửa đường lúc, liền đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Một kích, thẳng tăm tắp một kích, đập vào viên kia từ sao trời dung luyện mà thành đầu rồng trên. Oeng, không có tiếng băng lớn, chỉ có một tiếng băng trầm, phản phất thiên địa bị đập xuyên. Ngay sau đó, ở Câu Trần đế quân trong ánh mắt, đầu kia ngân hà cự long đang cùng kim cô đồng tiếp xúc trong ngáy mắt, liền từ đầu rồng bắt đầu vỡ nát. Cái loại đó vỡ nát, không phải nổ tung, không phải giải tán, mà là từ tồn tại tầng diện chốt bụi, tạo thành đầu rồng sao trời pháp tắc dây xích, đoạn mất. Ngưng tụ long thân sao trời bản nguyên chi lực, giải tán. Hết thảy đều ở đây cây kia gậy sắt dưới, bị trả lại như cũ thành ánh sao hạt. Tình huống gì? Nhìn thấy một màn này, Câu Trần thần hồn trống không. Ý thức của hắn, suy nghĩ của hắn, hắn thân là Thiên Đỉnh bốn ngự tôn nghiêm, trong nháy mắt này, toàn bộ ngừng. Thứ độ gì? Vạn tinh thần vực. Đây không phải là ảo thuật, mà là hắn Câu Trần thượng đế chấp trưởng vạn tinh, thống ngự chư thiên tinh đấu quyền bính cụ hiện hóa. Mỗi một viên tinh thần, cũng dẫn dắt một phương tinh vực vĩ lực, từ chư thiên tinh đấu đại trận còn sót lại trận đồ khu động, lại lấy hắn chuẩn thánh pháp lực thúc dục. Chấn sát lớn la, trói buộc chuẩn thánh. Nhưng bây giờ, thần thông của mình, cứ như vậy bị phá đi. Cây kia gậy sắt, chẳng qua là như vậy một khoái, hắn xem là kiêu ngạo vạn tinh thần vực, tựa như bị đâm thủng bọt nước, liền hô một tiếng rền rĩ cũng không từng phát ra, liền tan bỡ. Ánh sao ảm diệt, pháp tác giải tán, không khỏi giữa. Hắn nhận biết bắt đầu sụp đổ, tạo thành hắn nhận biết hết thảy đều ở đây kia một khoái dưới, tan cảnh nhiều mảnh. Không thực tế, cái này không thực tế. Con khỉ này, 500 năm trước bị trấn áp lúc, bất quá thái ớt kim tiên, cho dù được tạo hóa, 500 năm nhập lứa la, đã là kỳ tích. Lại dựa vào kia thân sức chiến đấu, có thể cùng chuẩn thánh chu toàn, đã là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bản thân bạn tinh thần vực là chuẩn thánh cấp sát phạt đại thuật, không nên muốn phí chút sức lực sao? Dù là con khỉ này sức chiến đấu nghịch tiên, cũng nên là lâm vào tinh đấu xoắn giết trong, tả xung hữu đột, dù hết phấn chiến, cuối cùng tìm được một chút kẽ hở mới có thể thoát thân. Đây mới là hắn theo dự đoán kịch bản, đây mới là phù hợp lẽ thường suy luận. Nhưng trước mắt phát sinh hết thảy, lật đổ hắn nhận biết. Con khỉ này làm sao lại phá vỡ thần thông của mình? Kia phần lung dung, không giống như là phá trận, cũng là vung đi quất vào mặt mạng nện, liền để cho này bước chân dừng lại chốc lát tư cách cũng không có. Không đúng, không đúng. Câu Trần từ trong thất thần thức tỉnh, thần niệm quét về phía đối diện bóng dáng. Hắn bắt được kia để cho hắn thần hồn rung động căn nguyên. Kia con khỉ trên người, màu vàng khí diễm bay lên, lại không phải tiên nguyên, cũng không Phật lực. Đó là một loại càng cổ xưa, càng thuần túy, càng lực lượng bá đạo. Một loại nguyên bởi tự thân, mà không phải là cầu ở vật ngoài thân lực lượng. Trên người ngươi khí tức, không phải là Trảm Tam Thi phương pháp chi tức. Câu Trần thanh âm lần đầu tiên mang tới run rẩy. Trảm Tam Thi phương pháp là đạo tổ Hồng Quân truyền lại, đương kim tăng giới, chuẩn thánh đi đều là con đường này. Phương pháp này mượn vật ngoài thân chém ra ba thi, mỗi chém một thì pháp lực chính là một lần tăng gọn. Này khí tức, Câu Trần rất quen thuộc. Đó là mượn vật ngoài thân, cùng tiên đạo quyền bính đan vào khí tức. Nhưng con khỉ này trên người không có. Hơi thở của hắn thuần túy, không câu nệ một thể, phản phất hắn tự thân chính là một cái vũ trụ, một cái hỗn độn. Trong giây lát, Câu Trần nhận ra được cái gì? Một cái chỉ tồn tại ở điện tịch trong truyền thuyết danh tử, ở trong đầu hắn nổ vang. Cái này giây lát, hắn tâm thần dập dờn. Thân hồn đều ở đây rền rĩ. Không phải là chuẩn thánh, lại có chuẩn thánh thậm chí vượt qua chuẩn thánh lực. Con khỉ này cảnh giới gì? Trong truyền thuyết kia cảnh giới, cái đó bị cho là tuyệt đối không thể đi thông con đường. Ngươi là Hỗn Nguyên Kim Tiên? Câu Trần hoảng sợ, mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn đã đổi giọng, bén nhọn, ngắn ngủi, tràn đầy sợ hãi. Giờ khắc này, hắn nói tâm thất thủ, pháp lực rối loạn, Kia đế quân pháp thân, quanh thân vấn vít đế uy thần quang cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Con mẹ nó, chơi đâu? Đùa gì thế? Đường kim tam giới, không phải chạm tam thi phương pháp thịnh hành niên đại sao? Lấy lực chứng đạo, sớm bị chứng minh là con đường chết. Bàn cổ khai thiên lập địa, cuối cùng vẫn vậy kiệt lực bỏ mình. Chương 94, gặp lại câu trần, người quen cũ lại bị ngược. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 94, gặp lại câu trần, người quen cũ lại bị ngược. Phần 2, 2, phần 2, 2, đời sau không người dám đi đường này, đạo tổ lúc này mới chuyển xuống chạm tam thi phương pháp, vì chúng sinh tìm một cái đại đạo. Con khỉ này không chém thi, tu hôn nguyên đại đạo. Hơn nữa, hắn còn tu thành. Ừm, không hổ là thiên đình bốn ngự một trong, cái này tầm mắt so Phật môn La Hán Bồ Tát cao không ít. Tôn Ngộ Không nhếch mép, đồng tử màu vàng trong phản chiếu câu trần tấm kia kinh hãi mặt, vẻ mặt hờ hững, nhưng cũng dừng bước nơi này. Thanh âm của hắn cũng cao, lại truyền vào tại chỗ mỗi một cái sinh linh trong hai, chấn động đến bọn họ thần hồn chập chờn. Người cái này ngoại thân lực, làm sao có thể cùng ta đây lão tôn chống lại? An ta đây lão tôn một gậy. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không cánh tay bắp thịt cuộn, cây kiếm như ý kim cô đồng, bộc phát ra hung sát chi khí. Trong giây lát, kim cô đồng thế đi không giảm. Nó không còn là khuấy động, mà là đâm, là đập, là ngưng tụ hôn nguyên kim tiên pháp lực, quan chú đấu chiến thánh pháp chiến ý một kích. Thời gian vào giờ khắc này mất đi ý nghĩa. Không gian ở cái này đồng hạ bị triệt để xuyên thủng, quyết tuyệt xuyên thấu tầng tầng tinh lực trở cách. Những thứ kia giải tán sau còn chưa hoàn toàn tiêu trừ mảnh vỡ ngôi sao, ở đồng phong chỉ trỏ dưới, liền đến gần tư cách cũng không có, liền bị kia cổ bá đạo ý chí trực tiếp nghiền thành nguyên thủy nhất hỗn độn hạt nhỏ. Ở câu trần kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, cây kia gậy sắt ở trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại, cuối cùng chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Hắn thấy được gậy sắt thượng cổ pháp đường vân, cảm nhận được kia đủ để áp sập chư thiên sức nặng, càng đánh hơi được mũi chết chóc. Hắn muốn tránh, nhưng thần hồn của hắn, hắn pháp thân, hắn hết thảy đều bị một cổ vô hình khí cơ vững vàng phong tỏa, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong giáng lâm. Không, câu trần chỉ kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tuyệt vọng gào thét. Cái này âm thanh gào thét trong tràn đầy vô tận hối hận cùng không cam lòng, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Cái này chết con khỉ không ngờ trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến hỗn nguyên kim tiên cảnh, điều này sao có thể? Hắn bị trấn áp 500 năm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy quá không thể tin nổi. Và anh, không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, chỉ có một tiếng ngột ngạt đến mức tận cùng vỡ vụn âm thanh, như cùng một cái đẹp đẽ tuyệt luân đồ sứ bị một thanh vạn quân trọng truy từ bên trong kích nổ. Câu trần kia cao tới vạn trượng, hội tụ thiên đỉnh vô tận khí vận cùng tinh đấu quyền bính đế quân pháp thân, ở cái này đụng dưới ầm ầm sụp đổ. Vết nứt trước hết từ kim cô đồng điểm rơi chỗ xuất hiện, rồi sau đó lấy một loại vượt qua tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt lan tràn tới pháp thân mỗi một nơi hẻo lánh. Trong nháy mắt tiếp theo, trong nháy mắt liên hóa thành vô số lưu quang mảnh vụn tứ tán bể ra. Mỗi một mảnh vụn cũng từng là câu trần thần lực cùng pháp tắc ngưng tụ, giờ phút này lại mất đi toàn bộ thần tính, hóa thành thuần túy nhất năng lượng quang vũ, rực rỡ mà chí mạng. Hùng mạnh sóng xung kích cuốn qua ra, đem trung quanh kim chuyên ngọc ngói cũng nát thành một miệng. Hùng vĩ nam thiên môn, ở nơi này cổ dư âm hạ kịch liệt rung động, bảo vệ thiên môn thần quang cấm chế, sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Một vị thiên đình bốn ngự đại đế, vạn tinh đứng đầu, chấp trưởng sát phạt quyền bính vô thượng tồn tại, lại bị Tôn Ngộ Không một gậy lần nữa đánh tan. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này bị triệt để đóng băng. Xa xa ngắm nhìn thiên đình tiên quan, các thần tướng tất cả đều hóa đá tại chỗ. Tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh, trong tay thất bảo linh lung tháp bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại hoàn toàn không biết. Cự linh thần, tứ đại thiên vương, 28 tinh tú. Toàn bộ thần tiên, bất kể phẩm cấp cao thấp, bất kể pháp lực mạnh yếu, giờ phút này động tác cũng một cách lạ kỳ nhất trí. Từng cái một há to miệng, con người cũng mau trợn lồi ra. Bọn họ trong đầu vang lên ngọng ngọng, trước toàn bộ suy nghĩ, toàn bộ lo âu, toàn bộ tính toán, tất cả đều bị trước mắt cái này quá mức rung động một màn hoàn toàn thanh không. Chỉ còn giữ lại một cái ý niệm đang điên cuồng vang vọng. Cái định mệnh, cái này chết con khỉ bây giờ hung ác như thế sao? Một gậy, chỉ một gậy a, liền đem câu trần đại đế cấp dây. Mặc dù biết câu trần đại đế chân linh gửi gắm phong thần bảng, thân hợp thiên đình thần đạo, chỉ cần thiên đình bất diệt, liền có thể ở vô tận hương hỏa nguyện lực cùng thiên đình thần lực hạ tái tạo pháp thân, sẽ không chân chính vỡ lạc. Nhưng cái này đánh vào thị giác lực cũng quá kinh khủng. Đây chính là câu trần đại đế, không phải cái gì a miêu a cẩu, là vị cách gia chỉ dưới, có thật chuẩn thánh sức chiến đấu thiên đình cự phách. Thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không một gậy cũng không tiếp nổi. Mặt khác, Na Tra siết chặt hỏa tiêm thương, đốt ngón tay nhân dùng sức quá độ mà hơi trắng bệnh, trong lồng ngực lại có một đám lửa hừng hực cầm ầm nổ tung, đốt đến hắn toàn thân cũng ấm áp. Hôn nguyên kim tiên. Na Tra đôi môi mấp máy, tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo ba phần mừng như điên, ba phần rung động, cùng với bốn phần không cách nào nói lời tâm tình rất phức tạp. Kia chết quá khỉ, hắn quả thật bước vào cảnh giới này. Mừng như điên làn sóng tối lui, câu trần đại đế lúc trước lời nói, giống như biển sâu dòng nước ngầm, lặng lẽ xông lên đầu. Thiên phú. Cái này chết con khỉ thiên phú, quả thật khủng bố đến mức độ này. Na Tra ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng bản thân nắm chặt trường thương hai tay. Bản thân đâu? Tự phong thần đại kiếp đến nay, năm tháng dài dằng dặc chạy xuôi qua, hắn trải qua bao nhiêu chắc trở, dùng bao nhiêu tiền đàn, còn không có mò tới đại la kim tiên ngưỡng cửa. Nhưng ngưỡng cửa kia, lại như cùng một đạo không thể vượt qua là trời, chặt chẽ đem hắn ngăn ở bên ngoài. Ngàn năm, vạn năm, hắn thậm chí đã làm tốt dùng 100,000 năm đi lãng phí chuẩn bị. Nhưng cái này chết con khỉ lại hay. Đại la kim tiên cảnh giới, phản phất chẳng qua là hắn lim dim lúc nhân tiện đi ngang qua một chỗ dịch trạm, liền vây khốn hắn vạn năm cũng không làm được. Lúc này mới bao lâu? Từ Lớn La đến Hôn Nguyên, cái này còn thế nào chơi? Na Tra nhếch miệng lên lau một cái cay đắng độ cong, kia phần vị trí hữu đột phá vui sướng, cuối cùng là bị cái này tựa như thiên nguyên vậy chênh lệch, hòa tan mấy phần. Cùng Na Tra trăm mối đan sen bất đồng, Mã Toại cùng Lưu Ma Vương trong lồng ngực huyết dịch, sớm bị cỗ này phách tuyệt thiên địa khí tức hoàn toàn đốt. Mỗi một tấc gân cốt, mỗi một cái lỗ chân lông, đều ở đây điên cuồng kêu gào, run rẩy. Đó là xuất xứ từ sâu trong linh hồn kính sợ, là đối cái kia đạo đội trời đạp đất bóng dáng tuột cùng sùng bái. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Như vậy tồi khô là hủ, như vậy thỏa thích lâm ly vô địch cuộc chiến, mới là bọn họ chọn đời hướng tới hướng chí cao cực điểm. Hầu ca, lại nhìn ta đây lão Nưu vì ngươi trợ hứng, giết mấy cái không có mắt thần tướng cho ngươi xem một chút. Nưu Ma Vương một tiếng gầm điên cuồng, tiếng sóng cuộn cuộn, chấn động đến quanh mình thiên binh thiên tướng mảng nhị ong ong, tâm thần muốn nức. Hắn đã không còn dư thừa ngôn ngữ. Hôn thiết côn nơi tay, kia nặng nề như núi lớn côn trên khuôn mặt, yêu khí ngất trời, hóa thành thực chất màu đen lửa dữ. Hắn hai chân đột nhiên phát lực, dưới chân tiên vân ầm ầm nổ nát vụn. Cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lôi cuốn vô biên sát khí, một đầu đâm vào người thiên binh kia thiên tướng dày đặc nhất trận doanh trong. Nghe con đường thái thượng đầu, ngươi bất quá kim tiên nói hành, cẩn thận đừng xảy ra chuyện. Mã Toại sang sảng tiếng cười vang lên, trong lời nói mang theo một tia chỉ điểm, càng nhiều hơn là dung túng cùng chiến ý thân hình hắn thoáng một cái, bước chân nhìn như không nhanh, lại như xúc địa thành thốn, theo sát Nưu Ma Vương sau, tiến vào kia phiến tử tiền quang cùng thần huyết đan vào hỗn loạn tiên bảy. Lúc đó, trên chín tầng trời, trong Đông Thiên môn, Vô đang thánh mâu tay non cầm kiếm, kiếm quang trong trẻo lạnh lùng, lại mang theo vô vật không phá sắc bén. Dáng người của nàng nhanh nhẹn, mỗi một lần na di cũng tựa như lăng sóng bước chậm, yêu nhã cực kỳ. Nàng kiếm nhanh, lại hung ác. Kiếm phong lướt qua, tiên trận sụp đổ, pháp tắc gãy lìa. Thiên đình thần tướng sờ không tới vạt áo của nàng, liền bị kiếm khí xé toạc tiên thể, hóa thành quang vũ. Trong khoảnh khắc, Đông Thiên môn bố phòng bị một mình nàng một kiếm tan rã. Lúc này, một cỗ khí tức từ Thông Minh Điện phương hướng xỏ xuyên qua mà tới, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Vô đang thánh mâu dừng bước lại, trong mắt nàng thoáng qua một tia ngạc nhiên. Ngộ Không, tốc độ này, hắn đã giết tới Thông Minh Điện. Vô đang thánh mâu trong lòng ấm áp, sinh ra an ủi. Nàng không chần chờ nữa, hóa thành kiếm quang, men theo khí tức đi trước. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Ngoài Đông Thiên môn, bị thần huyết nhuộm đỏ tinh không, không có dấu hiệu nào bị màu tím nhuộm dần. Tử khí 30,000 dặm, từ hư vô ra đời, hướng bốn phương tràn ngập. Đây không phải là tiên gia tử khí. Trong đó lưu chuyển, là tinh đấu quý tích vận hành, mang theo thống ngự chư thiên, chấp trưởng sao trời uy nghiêm. Tử khí xuất hiện, chiến trường an tĩnh lại. Xa xa tiếng la giết cùng ầm vang, cũng bị cắt nuốt, trở nên không chân thiết. Tinh đấu giữa, một đạo mặc sao trời đế bảo bóng dáng, từ hư hoa thực. Hắn chưa phát ra uy áp, chẳng qua là đứng ở đó, là được thiên địa trung tâm. Đạo hữu, còn mời dừng bước. Thanh âm rơi xuống, bình thản trong mang theo uy nghiêm, truyền vào mỗi cái sinh linh trong thai. Trung thiên bắc vô cùng, tử vi đại đế. Hắn giáng lâm Đông Thiên môn. Theo hắn xuất hiện, sau lưng tinh không quang ảnh và mèo. Thiên binh thiên tướng bảy trận, vô thanh vô tức. Cờ sĩ cùng áo giáp mọc như rừng. Này túc sát chi khí, vừa xa lúc trước quân coi giữ. Vô đang thánh mâu ánh mắt quét qua quân trận, con người co rút lại. Ở đó chút khuôn mặt tròn, nàng nhìn thấy tiệt giáo người quen. Nàng sư điện, còn có sư đệ. Bây giờ, bọn họ người khoác thiên đình áo giáp, cầm trong tay thần binh, thành kẻ địch. Vô đang thánh mẫu thu hồi ánh mắt, trong lòng ấm áp hóa thành lạnh băng. Nàng mặt vô biểu tình, ánh mắt rơi vào cầm đầu áo bảo tím bóng dáng bên trên. Bá ấp hảo. Thanh âm của nàng lạnh băng. Ngươi muốn ngăn cản bản cung đường. Nghe vậy, Thử Vi đại đế cười, giống như đang cùng cố nhân ôn chuyện. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Ta bị thiên đình sắc phong, thường nhân đạo khí vận cùng hương khói, chấn thủ Tử Vi tinh viên là thiên chức. Thiên đình gặp nạn, há có thể không tới? Hắn lắc đầu, ngữ khí ôn hòa, lại lộ ra quyết tuyệt. Bá ấp khảo đã ở phong thần cuộc chiến trong bỏ mình. Bây giờ ở trước mặt ngươi là Trung Thiên Bắc vô cùng Tử Vi đại đế. Ánh mắt của hắn rơi vào vô đang thánh mẫu trên thân kiếm, nét cười phai đi, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Đạo hữu nếu cố ý nghịch thiên mà đi, bản đế liền muốn cùng ngươi lãnh giáo mấy chiêu. Vô đang thánh mẫu cười lạnh, trong tiếng cười là châm chọc cùng sát ý nàng quát lên, lãnh giáo. Thử một chút chính là. Chương 95, Thiên đỉnh căn cơ dao động, Linh Lung tháp vỡ vụn, Na Tra giết cha. Phần 1/2, chương 95, Thiên đỉnh căn cơ dao động, Linh Lung tháp vỡ vụn, Na Tra giết cha. Phần 1/2, Tử Vi đại đế nghe vậy, thở dài một tiếng. Kia thở dài trong, đành chịu, có tiếc hận, cũng có vẻ bề bài. Quanh người hắn vẫn biết tử khí, là thiên đỉnh bốn ngự quyền bính, thống ngự vạn tinh thần cách. Giờ phút này, cái này đế quân tử khí nhân thở dài mà chấn động, hiển lộ không yên. Đạo hữu, bản đế vô tâm đánh với ngươi một trận, thối lui đi. Thanh âm của hắn uy nghiêm, câu chữ giữa mang theo thiên đạo luật lệ. Đây là khuyên giải, cũng là thông điệp. Vô đang thánh mẫu không có trả lời. Nàng chẳng qua là cầm kiếm. Thân kiếm bừng sáng nội liễm, lại có một cố cắt đứt bật, lật nghiêng càn khôn kiếm ý ở lưỡi kiếm lưu truyền. Thiệt thiên kiếm ý tiệt giáo đại đạo. Ánh mắt của nàng lướt qua Tử Vi đại đế, nhìn về phía sau hắn tiên đỉnh cửa ngõ. Trong ánh mắt tâm tình, so Tử Vi đại đế thở dài phức tạp hơn. Thối lui. Khoe miệng nàng dắt lau một cái chế nhạo. Ta tiệt giáo phục hưng, liền ở hôm nay, làm sao có thể lui? Tiếng nói nện ở Nam Thiên môn kết giới bên trên, kích thích rung động. Phía sau nàng tiệt giáo tiên chúng, bị những lời này đốt. Hóa khí, lửa giận, không cam lòng, hóa thành chiến ý phục hưng tiệt giáo. Nợ máu trả bằng máu. tiếng giống giận dung chuyển 33 tầng trời. Vô Đang Thánh Mẫu bước lên trước, mũi kiếm chỉ hướng Tử Vi đại đế. Ngươi bị thiên đỉnh hương khói, được bốn ngự tôn vị, thưởng vạn tiên triều bái. Thanh âm của nàng truyền lệ. Chẳng lẽ liền quên năm xưa, ngươi là bởi vì gì bên trên kia phong thần bảng? Những lời này đập vào Tử Vi đại đế trong lòng. Hắn mặt mũi bình tĩnh, nhưng trong mắt có rút lại. Quanh thân tử khí cuộn trào. Sau một khắc, một chương đồ quyển sau lưng hắn triển khai. Đó không phải là vẽ, mà là vũ trụ tinh không. Triệu triệu sao trời ở trong đó vận chuyển. Chu Thiên tinh thần đồ quyển. Đồ quyển đem Tử Vi đại đế bảo vệ, ngăn cách Vô Đang Thánh Mẫu ép hỏi. Vô Đang đạo hữu. Tử Vi đại đế thanh âm cách ánh sao chuyển tới, thiếu bất đắc dĩ, nhiều uy nghiêm cùng lạnh lùng. Hắn cắt đứt Vô Đang Thánh Mẫu. Chuyện cũng đã vậy. Phong thần bảng bên trên tên họ trước chính là thiên mệnh. Ta nhận thiên đế tri ân, sát phong Tử Vi, chấp trưởng sao trời, duy tự cương thường. Thanh âm của hắn ở sao trời ra trì hạ, vang dội vân tiêu. Hôm nay gậy không thể để cho các ngươi trả đạp thiên quy. Ánh mắt của hắn quét qua phía sau nàng những thứ kia tiệt giáo tàn bộ. Ánh mắt kia là sao trời đứng đầu nhìn xuống, không mang theo tình cảm. Hắn mở miệng, chữ chữ như sao trời. Đạo hữu, thu tay lại đi. Bây giờ thối lui, nhưng vì ngươi tiệt giáo cất giữ nguyên khí. Nếu đợi Phật môn đạo hữu giá lâm, đến lúc đó đá ngọc cùng tan, hối hận thì đã muộn. Xem ở ngày xưa đồng môn tình cảm bên trên, hắn lại khuyên một câu cuối cùng. Đây là thương hại, cũng là cảnh cáo. Thu tay lại. Vô Đang Thánh Mẫu cười. Trong tiếng cười là bi thương cùng quyết tuyệt. Ha 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 ha. Thu tay lại. Nàng trên mũi kiếm dương, chỉ hướng Tử Vi đại đế mi tâm, trên kiếm phong tiệt thiên kiếm ý tăng gọn, đem không gian xung quanh cắt ra màu đen cái khe. Ta tiệt giáo vạn tiên vẫn lạc bích du cùng, sư tôn bị tù tử tiêu cùng, đạo thống gần như đoạn tuyệt. Cái này thù sâu như biển. Há là ngươi một câu chuyện cũ đã vậy là được bỏ qua. Hôm nay, Vô Đang Thánh Mẫu quát chói tai. Hoặc là, ngươi tránh ra. Hoặc là, liền đã làm một trận. Lời con chưa dứt, Vô Đang Thánh Mẫu đã xuất tay. Nàng cùng kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang xuất hiện, trung quanh quang, âm thanh, pháp tắc đều bị cắt đứt, cắn nuốt. Kia cổ tiệt thiên chọn tuyến đường đi, vạn vật đều có thể chém kiếm ý bàng bạc mà hiện. Kỳ phong mang, để cho lớn ngày trở nên làm đạo. Tử Vi đại đế con người co rụt lại. Hắn không dám thất lễ. Hắn dựa vào thiên đỉnh thần bị, có chuẩn thánh pháp lực, nắm giữ chu thiên tinh đấu lực. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt Vô Đang Thánh Mẫu, là thông thiên giáo chủ ngồi xuống tứ đại đệ tử thân truyền một trong, là chân chính bước đi từng bước một, từ núi thây trong huyết hải tuân ra tới thật chuẩn thánh. Nàng nói, nàng pháp, thần thông của nàng, nàng kiếm, đều là vì chiến mà sinh. Sắc. Tử Vi đại đế miệng ngậm thiên hiến, thúc giục sau lưng chu thiên tinh thần đồ quyển. Ông, triệu triệu sao trời nhất để tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô tận ánh sao lực bị rút lấy đi ra, ở trước người hắn ngưng tụ thành một mặt nặng nề vô cùng ánh sao thần thuẫn. Thần thuẫn trên, ngân hà lưu chuyển, vũ trụ sinh diệt, phảng phất gánh chịu cả một cái thế giới sức nặng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tử Vi đại đế hai tay kết ấn, dẫn động tinh đồ trong phương đông gòm trời vô thượng vĩ lực. Phương đông thất túc, nghe ta hiệu lệnh. Góc, kháng, để, phòng, tâm, đôi, cơ. Chu thiên tinh thần đồ của trong, đại biểu phương đông thanh long bảy đại tinh tú, vào giờ khắc này ánh sáng tăng vọt đến mức tận cùng. Giống. Một tiếng chấn động hoàn vũ rồng ngâm, vang dội thiên đỉnh. Một cái hoàn toàn do tinh thần lực ngưng tụ mà thành thanh sắc cự long, từ tinh đồ trong gầm thét mà ra. Long thân quanh co, vắt ngang chân trời, mỗi một chiếc vảy rồng đều là một viên chân thật sao trời, mắt rồng trong là tinh vân đang sinh diệt. Kia bảng bạc long uy, gần như phải đem ngoài nam thiên môn 10,000 dặm tiên vân toàn bộ ép vỡ. Sao trời thanh long đong đưa cái đuôi lớn, nên hướng kia một đạo đại biểu chung kết cùng cắt đứt vô cùng kiếm quang. Một bên là thiên đình chính thống, thế thiên chấp phạt, thống ngự vạn tinh vô thượng quyền bính. Một bên là nghịch thiên mà đi, cắt đứt thiên mệnh, báo thủ trở về bất khuất kiếm ý oanh. Kiếm quang cùng thanh long, ở vô số tiên thần ánh mắt kinh hãi trong, ngang nhiên đụng nhau. Không có kinh thiên động địa nổ tung. Ở va chạm trung tâm, thời không phảng phất cũng đọng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, là một mảnh cực hạn, cắn nuốt hết thể yên tĩnh. Lại sau đó, hủy diệt tính cơn bão năng lượng mới ầm ầm bùng nổ. Ầm vang giữa, kinh khủng kia sóng xung kích lấy không thể ngăn trở thế quét ngang bát phương. Đứng núi chịu sào, chính là Đông Thiên môn phụ cận những thứ kia vàng son rực rỡ, tiên khí quần quanh tiên vân lầu cát. Bọn nó không có thể chống nổi một cái sát na. Ở kiếm khí cùng ánh sao trong, bị xóa đi, hóa thành phấn vụn. Đông Thiên môn phụ cận lầu cát toàn bộ rung sụp. Giang có trong, một đạo thần niệm đâm vào vân tiêu thức hải. Sư muội, nơi đây có ta, ngươi nhanh đi tương trợ những phương hướng khác, mở ra cục diện. Là Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm. Vân tiêu ánh mắt xuyên thấu thần thông vầng sáng, rơi vào sư tỷ trên người. Nàng nhìn thấy, không phải chống đỡ, mà là càng thêm sôi sục kiếm ý kiếm thế liên miên, không có đối thế, phản ở Tử Vi đại đế dưới áp lực, bị chui luyện càng thêm sắc bén. Sư tỷ nói, trong chiến đấu thăng hoa, nàng đủ để ứng phó. Phần này tín nhiệm, không cần ngôn ngữ. Vân tiêu nặng nề một gật đầu, ánh mắt quyết nhiên. Sư tỷ cẩn thận. Dứt tiếng trong nháy mắt, thân ảnh của nàng đã tan ra, không còn là thực thể. Một đạo thuần túy thanh quang, một đạo nhanh đến cực hạn lưu quang, thẳng xé toạc hỗn loạn chiến trường, không nhìn toàn bộ kích động năng lượng chảy loạn, hướng khí sát phạt giống vậy xông lên trời không bắc thiên môn bàn tới. Tử Vi đại đế con ngươi chỗ sâu, đế đạo tử khí đột nhiên ngưng lại. Hắn nhận ra được ý đồ của đối phương, năm ngón tay hư trường, liền muốn dẫn động chu thiên tinh lực, bảy thiên la địa vong tiến hành chặn lại. Vậy mà, chính là hắn phân thần một tích tắc này, Vô Đang Thánh Mẫu kiếm đến, không còn là phiêu hốt, không còn là linh động, là quyết tuyệt, là thẳng thiết, là đồng quy vu tận vậy điên cuồng. Một kiếm hóa bạc kiếm, vạn kiếm quy nhất kiếm, khắp tinh không phảng phất cũng sụp đổ với một kiếm này bên trong, mang theo một viên đại tinh đi về điểm cuối của sự sống bàng bạc vĩ lực, đâm thẳng Tử Vi đại đế mi tâm. Khủng bố sát cơ đem hắn gắt gao phong tỏa. Tử Vi đại đế không thể không thu hồi toàn bộ tâm thần, đem đầy trời sao lực hợp ở trước người, hóa thành một mặt nặng nề vô ngần sao trời thần thuẫn. Oanh! Hắn chỉ có thể mặc cho cái kia đạo thanh quang ở trong tầm mắt đi xa, biến mất ở thiên đỉnh chỗ sâu. Kiếm cùng sao trời lần nữa va chạm. Hai vị đứng ở chuẩn thánh cực điểm cổ xưa tồn tại, đem Đông Thiên môn hoàn toàn hóa thành một mảnh hủy diệt cùng sáng sinh cùng tồn tại hỗn độn khu vực. Thần thông quang mang che mất hết thảy, hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Một trận chiến này, trong thời gian ngắn, nhất định không cách nào phân ra cao thấp. Cũng trong lúc đó, ngoài Bắc Thiên môn, nơi này tinh không, một nửa bị tốc sát binh qua ngựa sát khí nhuộm thành màu đỏ sét, một nửa kia thì bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt ánh chiếu đến đỏ bừng. Một đạo bóng dáng độc lập với thiên môn trước, quanh thân rời lửa bay lên, bá đạo tuyệt luân. Ngọn lửa có thể đạt được, không gian vặn mèo, gần như nóng chảy. Chính là Tiệt giáo tiên, Ly Diễm chân nhân. Đối diện với hắn, một đạo bóng dáng từ hư vô đi ra, khí tức cùng ngọn lửa xung đột lẫn nhau. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền có thanh liên nở rộ, sinh cơ cùng an lành khí tràn ngập ra, cố gắng trấn an phiến chiến trường này. Người tới Hạc Phát Đồng Nhan, cầm trong tay bản lòng trượng, mặt mũi xưa cũ, ánh mắt không gợn sóng. Thiên đình bốn ngự một trong, Trường Sinh đại đế, cũng là ngày xưa xiển giáo Nguyên Thủy Thánh nhân ngồi xuống thủ đô. Nam Cực Tiên Ông, Ly Diễm chân nhân xem gương mặt này, nhếch miệng lên một cái độ cong. "Tiên Ông." Trong giọng nói của hắn mang theo nhiệt lưu. "Hồi lâu không thấy, gần đây khỏe không?" Ở nơi này Thiên đình hưởng đế quân thánh phúc, cùng đang kinh đạo cuốn làm bạn, nhìn xuống chúng sinh luân hồi, còn thói quen. Mỗi một chữ cũng như kim châm, đâm về phía đối phương bình tĩnh. Trường Sinh đại đế ánh mắt rơi vào Ly Diễm chân nhân trên người, kia đốt cháy vạn vật rời lửa, không thể để cho ánh mắt của hắn dao động. Ly Diễm đạo hữu, vân đạo đã phi Nam Cực Tiên Ông, danh hiệu bất quá hư vọng. Thanh âm của hắn bình thản, như một cái giếng cổ. Chương 95, Thiên đỉnh căn cơ dao động, Linh Lung tháp vỡ vụn, Na Cha giết cha. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 95, Thiên đỉnh căn cơ dao động, Linh Lung tháp vỡ vụn, Na Cha giết cha. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, ngược lại đạo hữu, không ở hải ngoại tiên đạo thanh tu, tìm hiểu đại đạo, cớ sao muốn tới đây không phải là địa, hành này hành vi người tiên. Người tiên? Ly Diễm chân nhân cười to lên, tiếng cười tràn đầy giễu cợt, đem Trường Sinh đại đế tràn ngập ra an lành khí xuống vỡ. Thế nào là ngài? Hắn tiếng cười vừa thu lại, ánh mắt trở nên ác liệt. Là ngươi xiển giáo thuận theo cái đó thiên hay là hắn Hạo Thiên Ngọc Đế ngồi cao cái đó thiên? Ta Tiệt giáo chỉ tôn trong lòng chi đạo, chỉ thuận lòng trời địa chí công. Bọn ngươi ngày xưa phong thần đánh một trận, ỷ trượng thánh nhân thiên vị, hành vậy trở chuyện, diện ta nói thống, tù ta đồng môn. Bây giờ từng cái một ngược lại đều được thay trời hành đạo tiên thần, thật là tốt một bộ mặt mũi. Trường Sinh đại đế lắc đầu, trong tròng mắt dâng lên rung động, đó là đến từ đi qua thở dài. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Hắn giơ tay lên trong bàn long trượng. Nếu đạo hữu chấp mê bất ngộ, vậy liền so tài xem hư thực đi. Đông. Trượng đôi trong hư không một chút, không có thanh âm, lại giống như một cái trọng truy đập vào mỗi người thần hồn trên. Lấy điểm rơi làm trung tâm, màu xanh rung động quyết tán, trong hư không sinh ra vô số thanh liên. Lá sen pháp phối, cánh sen kết mở, sinh cơ hóa thành màu xanh bình trướng, tầng tầng lớp lớp, hướng Ly Diễm chân nhân ly hỏa lĩnh vực trấn áp tới. Đó không phải là công kích, là tịnh hóa, là mạt sát. Nên sinh đi chôn vùi kia lửa. Cùng lúc đó, đầu trượng đầu rồng, cặp kia khắc đá con người sáng lên, rít lên một tiếng, không tại hư không vang vọng, mà là tại thần hồn tầng diện nổ vang. Một đạo tịch diệt huyền quang, thòng long trong miệng phun ra. Tia sáng kia là màu xám cho, không mang theo chút nào khói lửa, chỗ đi qua, hết thể phát tác, nguyên khí, toàn bộ trở nên yên nắng, hóa thành hư vô. Cả đời vừa diệt, hai loại hoàn toàn ngược lại đại đạo thần thông, bị hắn tiện tay nắm lấy, hoàn mỹ dung hợp. Đến hay lắm. Ly Diễm chân nhân chiến ý ngút trời, không lùi mà tiến tới. Hai tay hắn ở trước ngực cấp tốc biến ảo, kết xuất cái này đến cái khác cổ xưa mà phồn phục phát ấn. Giống. Quanh người hắn vô tận rời lửa, phản phất bị căn bản nhất sắc lệnh, trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ, ngưng tụ. Tiếp theo hơi thở, chín đầu vạn trượng chi cự giữ tận dòng lửa, gầm thét phóng lên cao. Mỗi một điều dòng lửa cũng trông rất sống động, vảy rồng là nhảy phù văn, long chảo là xé toạc không gian phát tắc, mắt rồng là thiêu đốt thái dương. Bọn nó vừa xuất hiện, kia cố gắng chấn áp tới màu xanh hoa sen bình trướng, liền ở khủng bố dưới nhiệt độ rối rít khô héo, tan rã, hóa thành khói xanh. Điềm lành khí bị đốt cháy hầu như không còn. Chín đầu gầm thét hủy diệt dòng lửa, kéo thật dài diễm đôi, ngay mặt đón nhận kia một đạo đại biểu chung kết cùng tĩnh mịch màu xám cho huy quang, hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Trên chín tầng trời, lôi âm nổ vang, Bắc Thiên môn thần cấm đại trận ong ong muôn nước. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang, hóa thành mắt trần có thể thấy pháp tắc rung động, hướng 33 tầng trời bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Rơi lửa cùng Trường Sinh đạo vận va chạm, đã vượt qua đơn thuần tiên lực đánh giết. Đó là hai loại hoàn toàn ngược lại đại đạo bản nguyên, đang tiến hành nguyên thủy nhất, dã man nhất lẫn nhau cắn nuốt, lẫn nhau chôn bụi. Một phương là đốt diệt vạn vật, đem hết thể hữu hình vô hình vật đều quy về trung mặt tĩnh mịch bá đạo rời lửa. Ánh lửa có thể đạt được, hư không bật mèo, pháp tắc dây xích bị đốt đến đứt thành từng khúc, hiện lộ đưa ra sau đáng sợ hỗn độn màu lót. Bên kia là huyền dưỡng và linh, với tử cảnh trong thôi phát vô hạn sinh cơ mênh mông trường sinh. Màu xanh biết đạo vận lưu chuyển, giống như đầu mùa xuân thứ nhất sợi sinh cơ, chỗ đi qua, xa rời lửa đốt đốt hư không lại lấy một loại tốc độ không thể tin nổi khép lại, vỡ vụn pháp tắc cũng ở đây bị lần nữa đang rèn. Mức cực hạn hủy diệt, mức cực hạn sáng tạo, hai loại vốn nên vĩnh viễn không tương giao pháp tắc. Giờ phút này, nhưng ở ngoài Bắc Tiên môn, lấy hai vị chuẩn thánh đại năng đạo khu vị chiến trường, triển khai kịch liệt nhất giao phong. Này uy năng chi khủng bố, đạo vận sâu thúy, thậm chí mơ hồ vượt trên chém giết thảm thiết nhất Đông Thiên môn chiến trường. Trường Sinh đại đế, cuối cùng là trong Tử Tiêu cung khách, trải qua mấy cái lượng kiếp mà không ngã lao bài chuẩn thánh. Hắn đứng ở hư không, quanh thân đạo vận như biển, mọi cử động đều dẫn động trong tiên địa vô tận sinh cơ, cấu trúc ra một đạo nhìn như yếu kém, kỳ thực bền chắc không thể gãy sinh mạng tường chắn. Tu vi của hắn đã đạt đến trong chuẩn thánh kỳ, đối đại đạo hiểu đã sớm không câu nệ vô ngại. Ly Diễm chân nhân rời hỏa chi đạo có thể đốt diệt thiên địa, nhưng mỗi một lần công kích đều bị Trường Sinh đại đế sinh cơ triệt tiêu, hóa giải, đồng hóa. Hiển nhiên, hắn không cách nào đột phá Trường Sinh đại đế phòng ngự, chiến cục cũng vì vậy lâm vào giằng co. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Hoàng đại đế ánh mắt tiến tĩnh. Trước mặt hắn lơ lửng Hạo Thiên kính, mặt kiếm ánh chiếu chư thiên. Tứ đại thiên môn, thiên binh thần tướng chém giết, chuẩn thánh đấu pháp, toàn bộ chiến hướng đều ở đây trong kính hiện ra. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Cho đến Hạo Thiên kính hình ảnh chuyển đến Đông Thiên môn. Trong kính, Câu Trần đại đế thống ngự và lôi, này lôi đế pháp thân từ hình phạt đại đạo ngưng tụ, được xưng vạn pháp bất xâm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cây gậy sắt lôi có lực lượng, xé toạc không gian, không nhìn pháp tắc, giáng xuống. Không có tiên quang, không có đạo vận, chỉ có lực. Rắc rắc. Một thanh âm vang lên động thông qua Hạo Thiên kính truyền vào Lăng Tiêu điện. Câu Trần đại đế lôi đế pháp thân, từ đầu gậy tiếp xúc mở ra mới, hiện lên vết rách. Rồi sau đó, sụp đổ, hóa thành bản nguyên sấm sét, tứ tán bay tán loạn. Ngay sau đó, là Câu Trần đại đế xen lẫn sợ hãi cùng khó có thể tin gào thét, vang dội thiên đỉnh. Hôn Nguyên Kim Tiên. Giờ khắc này, đang nghe Câu Trần đại đế chỗ kêu nội dung sau, Ngọc đế gọi đánh tay vị ngón tay dừng lại. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, vào giờ khắc này thay đổi. Hôn Nguyên Kim Tiên. Hắn thấp giọng phục tụng bốn chữ này, Lăng Tiêu bảo điện nhiệt độ phảng phất cũng giảm xuống. Cái này yêu hầu, hắn đi lại là Hỗn Độn Ma Thần Đường, lấy lực chứng đạo Hôn Nguyên pháp môn. Ngọc đế con ngươi vào giờ khắc này co rút lại. Trong lúc nhất thời, cho dù là hắn, trong lòng cũng nhấc lên sóng lớn. Hiểu. Đang nghe Hôn Nguyên Kim Tiên bốn chữ này trong ngáy mắt, đi qua điểm đáng ngờ cùng dị trạng, đều có đầu mối. Hắn hoàn toàn hiểu. Khó trách. Khó trách cái này yêu hầu từ xuất thế tới nay, tu hành tốc độ liền như thế thần tốc, hoàn toàn vi phạm tiên đạo lẽ thường. Khó trách hắn sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, có thể lấy thái ớt cảnh đối cứng lớn la, bây giờ càng là có thể nhẹ nhõm một gậy đánh tan chuẩn thánh pháp thân. Ngọc đế hô hấp có chút dồn dập một cái trước mắt. Lấy lực chứng đạo. Đó là bàn cổ đại thần đi qua đường. Là 3.000 hỗn độn ma thần truy tìm chí cao pháp môn. Đó là một cái. Sớm bị tiên đạo bỏ hoang, bị thánh nhân liên thủ chặt đứt đường cùng. Nhưng đường này sớm tại Long Phượng sơ kiếp sau, liền đã chật vật và phần, đại đạo 50, ngày diện 49, chui tới một đường sinh cơ kia sớm bị Hồng Quân lao ra tự tay xóa đi. Hắn lại như thế nào đột phá? Cái này tuyệt không phải hắn một khí lực có thể làm được. Ngọc đế ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, vô số ý niệm ở nguyên thần trong va chạm, chợt hiện. Sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm. Lúc đó, hắn trong nháy mắt liên tưởng đến Tôn Ngộ Không qua lại các loại quỷ dị chỗ. Kia trống rông xuất hiện hộ thân pháp môn, quỷ dị kia khó lường thân pháp thần thông, thậm chí còn trước đây không lâu ở Đông Hải như thế, liền thánh nhân cũng vì thế mà choáng váng hồng mông lượng thiên xích trở tiên tiên trí bảo. Từng cọc, từng món một, giờ phút này cũng chỉ hướng một cái làm hắn khắp cả người phát rét có thể. Ngọc đế trong lòng càng thêm đoán chắc. Con khỉ này sau lưng, nhất định đứng một vị, thậm chí là nhiều vị hắn đều không cách nào tùy tiện đoán ra lãnh đời đại năng. Cái này đã sớm không phải cái gì đơn giản yêu hầu làm loạn. Đây là một trận nhằm vào hắn, nhằm vào thiên đỉnh, thậm chí nhằm vào toàn bộ huyền môn nói thống, một trận cấp độ càng sâu đánh cuộc. Con mắt của bọn họ chính là muốn hỏng bản thân tiên đình a. Phiền toái. Ngọc đế hai hàng lông mày khóa chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Hắn dù tự tin, bằng vào thiên đình ức vạn năm tích lũy nền tảng, bằng vào hắn thân là tam giới đứng đầu chỗ chấp trưởng thiên đế vị cách cùng thiên đạo quyền bính, Tôn Ngộ Không coi như mạnh hơn, cũng không gây thương tổn được hắn căn bản. Nhưng hôm nay, nếu thật để cho đám này lấy yêu hầu cầm đầu, xen lẫn tiệt giáo dương nghiệt loạn đảng, cứ như vậy một đường đánh xuyên qua tứ đại thiên môn, huyên náo long trời lở đất. Thậm chí, để bọn họ có cơ hội chạm đến duy trì thiên đình vận chuyển căn cơ, phong thần bảng. Vậy hắn cái này tam giới đứng đầu mặt mũi, coi như triệt triệt để mất hết. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, thiên đình uy nghiêm ở chỗ nào? Hắn Ngọc Hoàng đại đế uy nghiêm ở chỗ nào? Ngày sau còn như thế nào thống ngự tam giới, hiệu lệnh của tiên? Hắn lần nữa nhìn về phía Hạo Thiên kính. Trong kính, Tôn Ngộ Không một gậy công thành, hung uy ngút trời, hoàn toàn không có chút ngừng nghỉ, thân hình nhảy lên, đã hướng Lăng Tiêu điện trước cánh cửa cuối cùng xông thẳng mà đi. Dọc đường thiên binh thần tướng, tiên quan đại năng, nhưng lại không có một người có thể ngăn này chút nào. Mà đông tây hai đường chủ lực lại bị Vô Đang Thánh Mâu cùng Ly Diễm Chân Nhân kia hai cái người ác gắt gao kéo, căn bản là không có cách hồi biên. Ngọc đế trong mắt rốt cuộc thoáng qua một tia lạnh băng thấu xương khắc nghiệt. Xem ra, đúng là vẫn còn muốn chống tự mình ra tay mới có thể ổn định đại cục. Thanh âm của hắn tại trống trải trong đại điện bảo vệ, mang theo một tia không nén được tức giận. Phật môn những thứ kia con lường ốc, làm sao còn chưa tới? Dứt tiếng, hắn chậm rãi từ tấm kia tượng trưng cho tam giới chí cao quyền bính cựu long trên đế đứng lên. Chẳng qua là một cái đơn giản đứng dậy động tác. Thoáng chốc, một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào nói, thống ngự tam giới, chấp trưởng thiên hiến, chí cao vô thượng mênh mông đế uy, từ trong cơ thể hắn ầm ầm thức tỉnh. Cổ uy áp này trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện, cũng bắt đầu hướng ngoài điện điên cuồng tràn ngập. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không đánh chết Câu Trần sau, thiên đỉnh chúng tiên cũng là tim đập chân run. Đáng sợ, cái từ hối này đã không đủ để hình dung bọn họ giờ phút này nội tâm sóng to gió lớn. Đó là bốn ngự một trong, là chấp trưởng thiên địa người tam tài, nắm giữ vạn thần đồ phổ câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Cho dù chẳng qua là một bộ đạo thân, cũng được hưởng thiên đình vị cách vô thượng gia trì, này thần lực mênh mông, uy nghiêm không thể xâm phạm. Vậy mà, chính là như vậy một tôn đứng vững vàng với tam giới cực điểm tồn tại, bị con kia yêu hầu một gậy đánh nát. Không phải đánh lui, không phải thương nặng, là đánh chết. Thần hình câu diệt, phản phất nghiền chết một con kiến hôi dứt khoát. Cái này lật đổ bọn họ ngàn vạn năm tới nhận biết, đánh nát bọn họ thân là thiên đỉnh tiên thần kiêu ngạo. Nào đâu? Có tiên thần tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, đã thất thần. Na Cha đứng ở hư không, ba đầu sáu tay pháp thân đều ở đây khẽ run, không phải là bởi vì kết lực, mà là nguyên bởi một loại không cách nào ức chế rung động. Trong tay hắn hỏa tiêm thương, mũi thương ngọn lửa ảm đạm mấy phần. Cổ lực lượng kia có thể xé toạc hỗn nguyên kim tiên hộ thể thần quang, hắn cảm thụ được chân thiết. Mới vừa kia một vậy, nếu là đánh tới hướng bản thân, Na Cha không dám nghĩ tới, một luồng ý lạnh từ xương cổ sông thẳng ngày linh. Hỗn nguyên kim tiên, hắn cục xương ở cổ họng lan tròn, từ giữa hàm răng nặn ra bốn chữ này. Một khí tức nổ ra, lại mang không để tâm trong hoảng sợ. Đó không phải là bình thường hỗn nguyên kim tiên, tuyệt đối không phải. Một bên kia, Tháp Tháp Tiên Vương Lý Tĩnh gò má huyết sắc mất hết. Hắn trong con ngươi kinh hãi tràn đầy mà ra. Chương 95, Thiên đỉnh căn cơ dao động, Linh Lung Tháp vỡ vụn, Na Cha giết cha. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 95, Thiên đỉnh căn cơ dao động, Linh Lung Tháp vỡ vụn, Na Cha giết cha. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo khiên gợi sắt bóng dáng, nắm chặt Linh Lung Bảo Tháp tay nổi gần xanh, khớp xương nhân dùng sức quá độ phát ra khanh khách âm thanh. Sợ hai sau, là lửa giận cùng quyết tuyệt. Thiên đỉnh uy nghiêm, không cho trả đạp. Nhanh. Quát to một tiếng từ Lý Tĩnh trong miệng nổ vang, thần lực lôi cuốn thanh âm, cố gắng xuyên thấu phiến chiến trường này. Ngưng trận. Nhanh. Hắn khàn cả giọng. Vậy mà, đáp lại hắn, chỉ có hốt hoảng. Giờ phút này Nam Thiên Môn phương hướng, hóa thành máu và lửa luyện ngục. Chiều cao vạn trượng như ma vương ma khí ngút trời, trong tay ngôn thiết côn mỗi một lần quơ múa, cũng mang theo không gian sụp lở, hàng trăm hàng ngàn thiên binh bị cuốn vào hư không cái khe, không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Cầm trong tay kim tiên mã toại xuất quỷ nhập thần, mỗi một roi rơi xuống, cũng quất vào thiên binh tiên tướng trận hình tiết điểm bên trên. Kim tiên trên, đại đạo phù văn lưu chuyển, kể bên tức thương, đụng tức mất. Vô tận thiên binh tiên tướng, bị cái này hai tôn hung thần giết được trận hình giải tán, quỷ khóc thần hảo. Bọn họ nơi nào còn có nửa phần ngưng tụ đại trận tâm tư. Không bị đầu kia bỏ điên một gậy đập thành thịt nát, cũng đã là mời thiên chi may mắn. Lý Tĩnh ra lệnh, ở nơi này phiến hoàn toàn mất khống chế trên chiến trường, lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Tôn Ngộ Không kim tình chớp động, tự nhiên cũng cảm giác được Nam Thiên Môn chỗ chiến uống. Hắn cặp kia phá vọng kim đồng, xuyên thủng hư vọng, thấy do Như Ma Vương cùng Mã Toại giết được hứng khởi, lại chậm chạp không thấy sau này đại bộ đội theo vào. Ta đây lão tôn tốc độ, dường như có chút nhanh. Trong lòng hắn lẩm bẩm một câu, chân mày không tự chủ nhíu lại. Không đúng. Dựa theo kế hoạch, hắn Tôn Ngộ Không là đao nhọn, là sẽ ra thiên đỉnh phòng tuyến tiên phong. Nhưng hắn không phải chủ lực a. Nói trắng ra, chính là tới thiên đỉnh phải rối, hấp dẫn hỏa lực. Thế nào bây giờ làm cân một người một ngựa giết xuyên thiên đỉnh vậy? Thánh mẫu bọn họ thế nào còn chưa đi vào? Tôn Ngộ Không ý niệm nhanh chóng chuyển động. Trận chiến này mấu chốt là ở tiệt giáo chúng tiên có thể hay không thuận lợi đánh vào thiên đỉnh thủ phủ, trực đảo Hoàng Long. Hắn giết một cái câu trần, dù rằng uy phong, nhưng cũng hoàn toàn đem thiên đỉnh ánh mắt cũng hấp dẫn đến trên người mình. Nếu là giờ phút này bản thân thừa thế xông lên thẳng hướng Lăng Tiêu Điện, dù rằng thông khoái, nhưng bạn nhất lâm vào chúng đây, bản thân cũng không chiếm được tốt. Chẳng lẽ thật nếu để cho tự mình một người giết tiến Lăng Tiêu Điện, đem Ngọc Đế Lao Nhi từ trên Long ỷ thu hạ tới, cái này không nào đó sao? Không được, được trì hoãn một phen. Tôn Ngộ Không trong lòng trong nháy mắt có so đo, ít nhất cũng phải chờ thánh mẫu bọn họ đi vào, trận chiến này cũng không phải là ta đây lão tôn chủ đạo a. Tôn Ngộ Không nhíu môi, thu liễm chiến ý, trong mắt lóe lên giảo hoạt. Hắn liếc thấy Lý Tĩnh cầm trong tay Linh Lung Bảo Tháp, sắc mặt xanh mét, cùng với Lý Tĩnh trước người vẻ mặt phức tạp Na Cha. Tiểu Na Cha, một cái ý niệm ở Tôn Ngộ Không trong lòng sinh thành. Khoe miệng hắn nhếch câu, một luồng thần niệm chui vào Na Cha trong hai. Ừm. Đang bị đánh vào Na Cha thân thể dùng một cái, ánh mắt khôi phục thanh minh. Là kia con khỉ thanh âm. Lý Tĩnh đang ở phía trước, ta đây lão tôn vừa đúng mượn cơ hội này, giúp ngươi thoát khốn, như thế nào? Tôn Ngộ Không thanh âm mang theo hài hước, ở trong thức hải của hắn vang lên. Nhất cử lưỡng tiện, đã có thể ở này chiến đấu trì hoãn thời gian, lại có thể bán Na Cha một cái nhân tình, thuận tiện chọc tức một phen Lý Tĩnh. Cái này mua bán đáng giá. Nghe vậy, Na Cha trái tim giật mình. Một trận mừng như điên đánh sụp khiếp sợ. Thoát khốn, thoát khỏi tòa kia đè ở đỉnh đầu hắn mấy ngàn năm Linh Lung Bảo Tháp. Đây là hắn nằm mộng cũng muốn chuyện, cầu cũng không được. Hắn không có trả lời, nhưng trong con ngươi giấy lên liệt hỏa, chiến ý lần nữa bay lên. Đây là tốt nhất trả lời. Nhanh. Na Cha thanh hát một tiếng, hỏa tiêm thương lửa dựng tăng gọn, hóa thành dòng lửa đâm về phía Tôn Ngộ Không. Một thương này, so trước đó bất kỳ lần nào công kích cũng ác liệt. Tôn Ngộ Không trong mắt nét cười càng đậm. Thằng nhóc này, hội diễn. Hắn kim cô đồng rung động, liền đem dòng lửa xoắn nát, hai người lần nữa chiến đấu đứng lên. Chẳng qua là lần này, thương tới bổng giữa, thiếu sát khí, nhiều ăn ý lúc đó, Lý Tĩnh mắt thấy Na Cha không lùi mà tiến tới, lại cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu đứng lên, tim nhảy tới cổ rồi. Hắn gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Cha Nhi, ngươi không phải kia yêu hầu đối thủ, mau trở lại đến cha bên người. Người ta cha con liên thủ, chúng bắt kẻ này. Lý Tĩnh thanh âm nóng nảy, một bên đều, một bên tiến lên tiếp ứng. Nương theo lấy cái này âm thanh hét lớn, Na Cha thế công vừa chậm, thương pháp xuất hiện ngưng trệ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ giằng co, một đạo càng gấp gáp thần niệm đã truyền tới Tôn Ngộ Không trong óc.
nhanh cấp tiểu gia đập nó. Tôn Ngộ Không hiểu ý hắn cười hắc hắc, tiếng cười truyền khắp khắp nơi. Hắn một bên đón đỡ Na Tra công kích, một bên đưa ánh mắt về phía vọt tới Lý Tĩnh, cao giọng hô: "Lý Thiên Vương, người con trai này cùng ta đây lão Tôn đánh thống khoái, sợ là không nơi trở về đâu." Những lời này như dầu sôi tới vào Lý Tĩnh trong lòng. Gây hấn. Đây là đối hắn Lý Tĩnh gây hấn. Lý Tĩnh giận dữ, hai mắt đỏ ngầu. Yêu hầu chớ có ngông cuồng. Nhìn thác. Lý Tĩnh khỏe mắt có quắp. Tầm mắt của hắn khóa ở giữa chiến trường, cái đó tắm máu áo đỏ thiếu niên là con của hắn. Na Tra. Nhưng giờ phút này, ở đó yêu hầu trước mặt, Na Tra ba đầu tám cánh tay thần thông không chịu nổi một kích. Súng phun lửa mang vỡ nát. Càn khôn quyển ánh sáng ảm đạm. Hôn Tiên Lăng bị gậy sắt đảo qua, linh tính lớn mất, cuốn ngược mà quay về. Bại. Bị bại nát bét. Tiếp tục nữa, chỉ có một kết cục. Chết. Câu Trần Đại Đế bị một gậy đánh cho thành huyết vụ hình ảnh, còn in ở mỗi cái tiên thần trong mắt. Lý Tĩnh không dám đánh cược. Hắn không thể để cho con của mình bước lên Câu Trần Đại Đế hậu trần. Dù sao, bản thân ở Thiên Đình mong muốn vững chắc địa vị, còn phải dựa vào Na Tra tương trợ. Nếu là Na Tra chết rồi, địa vị của mình cũng sẽ xuống dốc không phanh. Nên, nói gì, hắn cũng không thể để cho Na Tra đi chết. Lo âu cùng sợ hãi hóa thành quyết đoán. Tay hắn kết pháp quyết, đau thấu tim gan. Thu. Một tiếng gầm nhẹ chấn động lồng ngực của hắn. Hắn trên lòng bàn tay, một tòa kim sắc bảo tháp phóng lên cao. Chính là Thất Bảo Linh Lung Tháp. Tháp này vừa ra, phong vân biến sắc. Phật quang xé ra Nam Thiên Môn yêu khí cùng sát ý bảo tháp đón gió liền dài, từ lớn chừng bàn tay hóa thành một tòa cự tháp. Trên thân tháp, Phật giống như hiện ra, phù văn lưu chuyển, phạm âm vang dội bất tiêu. 10,000 đạo Phật quang từ đỉnh tháp chút xuống, hóa thành một đạo cột ánh sáng. Cột sáng kia không có công hướng Tôn Ngộ Không, mà là hướng Na Tra đỉnh đầu chụp xuống. Một cố cường đại lực hút khóa được Na Tra thân hình. Cổ lực lượng này, Na Tra không thể quen thuộc hơn được. Là giam cầm, là trói buộc, là từ hắn hoa sen hóa thân tái tạo tới nay, tựa như ảnh tùy hình, khắc vào xương tủy công xiềng. Tháp ra trong ngáy mắt, Na Tra trên mặt kia cổ thà chết chứ không chịu khuất phục chiến ý, nhất thời bị một loại càng thâm trầm tuyệt vọng cùng không cam lòng thay thế. Trên người hắn pháp lực đang bị Phật quang nhanh chóng tiêu giải, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Cả người bị cái kia đạo màu vàng cột ánh sáng dẫn dắt, thân bất do kỷ hướng cái kia đen ngòm đáy tháp bay ngược mà đi. Phụ vương, đừng. Na Tra dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng thê lương hét lớn. Cái này âm thanh hô hoán trong, có chuyện nhờ xin bản năng, còn có đối món pháp bảo này sâu tận xương tủy căm hận cùng sợ hãi. Nghe được cái này âm thanh quen thuộc hô hoán, Lý Tĩnh căng thẳng tới cực điểm thần kinh, rốt cuộc thoáng buông lỏng một cái. Hắn thở dài một cái, phản phất hút khô khí lực toàn thân. Thu hồi lại là tốt rồi. Chỉ cần trở lại trong tháp, liền an toàn. Trong lòng hắn dâng lên một tia cay đắng. Không có biện pháp. Hắn cái này làm cha, chỉ có thể dùng loại phương thức này tới bảo vệ mình nhi tử. Kia yêu hầu thực lực quá mức khủng bố. Câu Trần Đại Đế bực nào nhân vật, chấp trưởng tam giới binh qua, đứng hàng bốn ngự một trong, một thân tu vi thông thiên triệt địa. Nhưng kết quả đây, ở đó yêu hầu trước mặt, liền một chiêu cũng không đi qua, liền bị dây. Na Tra tuy mạnh, so với Câu Trần Đại Đế, đúng là vẫn còn kém một đoạn. Tiếp tục đấu nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy mà, đang ở Lý Tĩnh trên mặt mới vừa lộ ra một tia kiếp hậu dư sinh may mắn lúc, một đạo lạnh băng, cuồng ngạo, tràn đầy vô biên bá đạo thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn ầm ầm nổ vang. Lý Tĩnh, ngay trước ta đây lão tôn mặt cứu người, hỏi qua ta đây lão tôn không có. Tôn Ngộ Không động. Hắn cặp kia phá vọng kim đồng trong, màu vàng lửa rực điên cuồng thiêu đốt, ánh chiếu ra Lý Tĩnh tấm kia trong nháy mắt trắng bệ mặt. Thân hình của hắn thậm chí không có một tia điểm báo trước, chỉ là một cái thoáng, liền từ biến mất tại chỗ, đi sau mà tới trước. Tại chỗ tiên thần, bao gồm Lý Tĩnh ở bên trong, thậm chí đều không cách nào bắt được hắn quy tích. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ngang nhiên đứng ở tòa kia nguy nga linh lung bảo tháp trước. Hắn nhỏ bé thân thể, cùng che khuất bầu trời bảo tháp tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Nhưng trên người hắn bộc phát ra cổ khí thế kia, lại dường như muốn đem cái này thiên, đất này, cái này tam thập tam thiên tất cả mọi thứ cũng dẫm ở dưới chân. Đối mặt kia hạo đãng Phật quang, kia đủ để tịnh hóa thế gian hết thảy tà ma vô thượng pháp lực, Tôn Ngộ Không không tránh không né. Trên mặt hắn mang theo lau một cái tàn nhẫn chế nhạo, giơ lên thật cao ở trong tay binh khí. Ông, cây kia nguyên bản bình bình gậy sắt, vào giờ khắc này bộc phát ra so bầu trời mười mặt trời cùng xuất còn nóng ánh hơn, còn phải bỏng mắt ánh sáng màu vàng nóng. Cấp ta đây lão tôn. Vỡ.